Chương 1439, nhã, quá nhã, cái này mới là chúng ta văn nhân nên đi địa phương. Chương 1439, nhã, quá nhã, cái này mới là chúng ta văn nhân nên đi địa phương. Bóng đêm sơ hàng, chu tước đường cái đèn hoa dần dần lên. Hoàng tử Chiêm Đông đưa quả xếp, cùng Xích Phá Thiên, Lâm Vạn Quyển mấy vị đồng môn sóng vai mà đi. Cao tướng đại thắng, hung nô từ đó lại khó đối ta đại cản sinh ra uy hiếp, đây là nhân sinh một vui thú lớn à. Thương Minh, Lâm Minh, tháng này đồng bạc vừa phát, chúng ta là đi số một hội sở ngồi một chút, vẫn là đi bách hoa lâu nghe một chút khúc. Hoàng tử Chiêm xoa xoa tay cười nói, hội sở tuy nói có chút án, nhưng vì cao tướng, vì thiên hạ học sinh, ngẫu nhiên đi cổ động một chút cũng là nên. Các ngươi cảm thấy đi cái nào? Lâm Vạn Quyển thở dài một hơi, nói, tuy nói vì thiên hạ học sinh, làm chút cống hiến cũng là nên, nhưng ở số một hội sở hái thai đủ tắm một bộ xuống tới, đủ tại bách hoa lâu nghe ba muộn tiểu khúc. Ta cảm thấy lần này đi bách hoa lâu a. Xích Phá Thiên gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, bạc thiếu bách hoa lâu, bạc nhiều liền đi hội sở. Hoàng tử Chiêm trầm ngâm một lát sau, nói, vậy hôm nay vẫn là bách hoa lâu đi, ngày khác trở lại hội sở ngồi một chút. Gần nhất cái này đủ tắm hái thai đúng là không có trước kia kinh diễm. Mấy người đạt thành nhất trí, muốn hướng bách hoa lâu đi đến. Nhưng là mấy người vừa lúc đi đến hoàng gia số một hội sở chỗ đầu phố lúc, đột nhiên Xích Phá Thiên bước chân ngừng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hội sở lầu 2. Thương Minh, ngươi thế nào? Hoàng tử Chiêm sững sờ, không hiểu nói. Xích Phá Thiên không nói, chỉ là một nhìn. Mấy người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, hổ khu đều là cùng nhau chấn động, sau đó ánh mắt đều có chút na bất hai. Chỉ gặp hoàng gia số một hội sở lầu 2 hành lang, tám ngọn đèn lồng treo cao, phản chiếu một khu vực như vậy sáng tỏ như ban ngày. Bốn tên nữ tử cũng xếp hàng ngồi, trong ngực đều là ôm đàn tranh, tỉ bà. Cái này vốn là cực kỳ bình thường, nhưng các nàng mặc chính là váy ngắn, đồng thời váy chỉ tới trên gối ba tấc, bên trong có áo lót, bên ngoài thì lộ ra cả đoạn đùi. Mà cái kia thon dài trên chân đẹp, bọc lấy một tầng huyền hắc sắc, mỏng như cánh ve tơ dệt vật. Cái kia tơ dệt vật tại dưới ánh đèn hiện ra u lam lưu quang, dính sát da thịt, phát họa ra chân hình mỗi một chỗ chập trùng. Phóng nhãn nhìn lại, đơn giản nên nở nang chỗ nở nang, nên tinh tế chỗ tinh tế, làm cho người không rời mắt nổi. Bốn song đôi chân dài hoặc khép lại nghiêng thả, hoặc một chân trùng điệp tại một cái khác trên đùi tất chân tại chỗ con gối vi chất lên mảnh điệp, tại mắt cá chân chỗ kiểm chế căng cứng. Ken, không biết là ai đàn tranh phát vang cái thứ nhất âm. Cái kia bốn đầu bọc lấy vớ đen đôi chân dài, theo đàn tấu cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Quang ảnh lưu chuyển, tất chân mặt ngoài châu quang lúc gần lúc hiện. Trên đường, rất nhiều người đi đường bước chân cùng nhau ngừng. Bọn nam tử ngửa đầu, miệng mở rộng. Các nữ tử đỏ mặt, nhưng lại nhịn không được nhìn lén. Ngạch, tích cái lao thiên gia. Xích Phá Thiên lẩm bẩm nói. Trên mặt của hắn tràn đầy rung động. Hoàng tử Chiêm cây quạt rơi trên mặt đất, không có đi nhặt. Lộc cộc. Lâm Vạn Quyển hầu kết nhấp nô. Ba người không nói, chỉ là ánh mắt cực kỳ ăn ý. Xích Phá Thiên đột nhiên một mặt đau lòng nói, cao tướng vì thiên hạ học sinh không tiếc quên ra ngàn vạn lượng bạc, chúng ta nghe hát, không đi vì thiên hạ học sinh làm công hiến, ngược lại đi bách hoa lâu các loại dung tục chi địa, vậy bọn ta còn là người sao? Ta cảm thấy phải đi hội sở ngồi một chút, các ngươi đâu? Hoàng tử Chiêm một mặt nghiêm túc, nghĩ thầm không hổ là ngay cả đại phân cũng dám ăn, lấy thân vào cuộc đại cản người tàn nhẫn số một, trở mặt thật sự là nhanh. Hắn cũng nhẹ gật đầu, phu hoa nói, ta cảm thấy lời này có lý. Đắt một chút thế nào? Hạng mục có chút không có ý mới, vậy thì thế nào? Vì thiên hạ học sinh, chúng ta lẽ ra không câu nệ tiểu tiết. Lâm Vạn Quyển cũng mở miệng nói, không sai. Nhã, quá nhã. Chẳng biết tại sao, ta bình thường rất ôn tồn lễ độ, nhưng nhìn xem chân kia bên trên tờ dệt vật, ta rất muốn xé nát nó. Ta cũng giống vậy. Nào đó cũng là. Mấy người nhìn nhau, cùng nhau thẳng hắn một cái. Tiếp theo, cước bộ của bọn hắn một cái so một cái nhanh, hướng phía hội sở đại môn dũng mãnh lao tới, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này ngừng chân dòng người càng lúc càng lớn. Không chỉ đám bọn hắn, cả con đường bên trên mới còn đang do dự, đi ngang qua, nguyên bản định đi nhà khách thanh lâu đám công tử bột, không biết nhiều ít người quỷ thần xui khiến bước vào hoàng gia số một hội sở. Biển người giống như dòng nước, cùng nhau tuôn hướng hoàng gia số một hội sở. Hoàng gia số một hội sở, lầu 2. Lưu Vân ngồi tại hành lang chính giữa, thon dài đầu ngón tay kích thích tranh dây cung, tim đập của nàng rất nhanh. Mới thay đổi cái này thân váy ngắn vớ đen lúc, nàng còn lòng có tâm thần bất định. Nhưng khi nàng đi đến lầu 2, đem chân gác ở ghế gấm dài bên trên, cúi đầu trông thấy mình cặp kia bị vớ đen bao bọc chân dài lúc, chính nàng đều sửng sốt một cái trước mắt. Chân này giống như không phải là của mình. Đường cong bị câu lạc đắc cực hạn hoàn mỹ, mỗi một tấc da thịt đều tại cực mỏng vớ đen hạm như ẩn như hiện. Sau đó nàng nghe thấy được trên đường bạo động. Nàng nhìn xuống dưới đi, trông thấy vô số ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào mình, không, là nhìn mình chằm chằm chân. Ánh mắt kia, nàng nghĩ thầm, ổn. Sau một khắc, nàng liền cắn cắn môi, đầu ngón tay dùng sức. Chanh. Nương theo lấy động tác của nàng, đàn tranh manh liệt thanh âm phá không mà lên. Đồng thời, nàng đem chân trái chậm rãi chồng bên phải trên đùi. Động tác này nàng làm qua vô số lần, nhưng hôm nay bọc lấy vớ đen chân tại dưới ánh đèn xẹt qua một đường vòng cung lúc, nàng nghe thấy dưới lầu truyền đến một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Ngưng xương tại nàng phía bên phải đánh tỉ bà, giờ phút này cũng phúc trí tâm linh, nàng nghĩ đến cái khác thanh lâu không là người, nghĩ đến những người kia đẹp liền chịu tội thời gian, lại nghĩ tới hoàng gia số một hội sở cho các nàng những này người cơ khổ một phần tôn trọng, một phần cực cao tiền thắng, thậm chí là một ngôi nhà ấm áp. Dạng này nơi tốt, nó không nên ngược lại. Ngưng xương hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đem thân thể vi bên cạnh nghiêng, để một đầu cặp đùi đẹp nghiêng vươn đi ra. T. Dưới lầu có người bưng kín cái mũi. Do người ầm ĩ khắp trốn. Nhã, quá nhã. Tạ An Nhiên đứng tại lầu một đại đường sau tấm bình phong, nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người đều cứng đờ. Ngoài cửa lớn, đám người sắp xếp lên hàng dài. Trong hành lang, nguyên bản trống không, Nhã tọa trong khoảnh khắc ngồi đầy. Trưởng quỹ, còn có vị trí sao? Ta ra gấp đôi. Ta yếu điểm Lưu Vân cô nương trùng, thêm một canh giờ. Ngưng xương cô nương, ta thêm hai lượng bạc, có thể hay không? Có thể hay không để cho nàng thay cái tư thế ngồi? Tạ An Nhiên bị bình phòng, đầu ngón tay vi vi phát run. Ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, nhìn về phía lầu 2. Lưu Vân cùng Ngưng Dương cũng dần dần tiến nhập trạng thái, đầu ngón tay đàn tranh cùng tỷ bà kích thích tốc độ càng lúc càng nhanh. Các nàng nguyên bản là đỉnh tiêm nghệ nhân, nhất hiểu như thế nào bày ra bản thân vẻ đẹp, giờ phút này có vớ đen ra chỉ, mỗi một cái động tác tinh tế đều dẫn động tới toàn trường ánh mắt. Tạ An Nhiên hít sâu một hơi, nhìn trước mắt cảnh tượng. Nàng không hiểu nhớ tới mình mới tại Định Quốc công phủ lúc chất vấn, trên mặt không khỏi trận trận nóng lên. Cao tướng, ngài thật sự là thần. Ta thừa nhận, ta trước đó tiếng chất vấn là quá lớn điểm. Cùng một thời gian, cách xa nhau hai con đường bách hoa lâu. Hồng Tụ đứng tại tú bà trước mặt, cúi đầu, mụ mụ, ta từ hoàng gia số một hội sở đi ra, bên kia sinh ý càng ngày càng tệ, ta nghĩ đến, vẫn là đến ngài chỗ này. Tú bà là cái khoảng 40 tuổi nở nang phụ nhân, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Hồng Tụ a, ngươi có thể tính nghĩ thông suốt. Hoàng gia số một hội sở chỗ kia, không qua đêm, không ngồi rượu, quang theo chân hái thai có thể kiếm mấy đồng tiền. Chúng ta bách hoa lâu mới là vương đạo. Ngươi đây là cử chỉ sáng suốt. Nàng nói còn chưa dứt lời, trong đại đường đột nhiên đứng lên một người khách nhân. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Ai? Trương công tử, ngài đi chỗ nào? Rượu còn không có uống xong đâu. Vương lão gia, ngài khúc mà còn không có nghe. Những khách nhân lại như không nghe gặp, vội vàng đi ra ngoài. Nghe nói không? Hoàng gia số một hội sở là mới nhiều kiểu. Cái gì mới nhiều kiểu? Váy ngắn, còn có một cái gọi vớ đen đồ vật, cái kia đôi chân dài. Ông trời của ta, cách một con đường đều có thể trông thấy quang. Ngoa tạo, thật hay giả? Nghe nói đã là phù hợp. Nhã, quá nhã. Cái này mới là chúng ta văn nhân nên đi địa phương. Dầm dầm. Đám người trong nháy mắt ra bên ngoài tuôn ra. Tú bà lúc này ngây ngẩn cả người, ân. Cái gì vớ đen? Cái gì váy ngắn? Nàng một mặt không rõ ràng cho lắm. Vâng. Hồng Tụ nghe vậy, lại cả người như gặp phải trọng kích. Nàng tấm kia mỹ lệ gương mặt, trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 1440, đây không phải khó giải quyết, thật là tốt ăn. Chương 1440, đây không phải khó giải quyết, thật là tốt ăn. Hoàng cung. Ngự thư phòng. Võ Chiếu ngồi tại long án về sau, một bộ huyền hắc long bào, càng phát ra sấn ra nàng uy nghiêm cùng tự phụ, cặp kia mắt vượng chậm rãi đảo qua phía dưới chúng thần. Bên trái đứng đấy Diêm Trình, Lư Văn, hình bộ thượng thư Vương Nhất Phàm đám người. Phía bên phải là lễ bộ thượng thư Tống Lễ, hộ bộ thượng thư Cao Phòng, cái sau sắc mặt còn có chút trắng bệnh, đứng đấy lúc chân vi vi phát run, hiển nhiên là bị Cao Trường Văn một quyền kia di chứng còn chưa tiêu tán. Chư vị ái khanh, Đông Nam Mân Châu, Giang Nam Tô Châu cùng một chỗ truyền đến cấp báo, các ngươi cũng đều nhìn qua, tình huống dưới mắt không thể lạc quan. Hào núi ngăn chặn Đông Nam đường sông, thiết giáp tướng quân thai họa Giang Nam ruộng lúa, này hai vật chấm đã tận mắt qua, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đều nói đi. Diêm Trinh tiến lên một bước, trầm giọng nói, vậy hạ, lao thần coi là, lần này hào núi cùng thiết giáp tướng quân tuyệt không phải thiên tai. A, Diêm đại phu có gì kiến giải? Diêm Trinh sắc mặt khó coi, mở miệng nói, cao tướng mới vừa ở Mạc Bắc Phong Lang cư tư, đánh cho tàn phế hung nô, ta đại càn uy danh đang nổi, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Đông Nam, Giang Nam đồng thời bộc phát dị vật tai ương, trên đời này nào có bực này trùng hợp. Lão thần cả gan suy đoán, việc này phía sau sợ là có người đang cố ý thôi động. Lư Văn nói tiếp, Diêm lão nói cực phải. Này hai vật, thái y viện, nông giám ti là khắp địa tịch, đều không ghi chép, việc này phía sau, hơn phân nửa là người vì. Vương Nhất Phàm cũng đứng ra nói, nếu thật là người vì. Vậy cái này chính là độc kế chúng độc kế, không động đao binh, không uổng phí lương thảo, chỉ bằng hai thứ đồ này, liền có thể tê liệt ta Đông Nam vận tải đường thủy, hủy ta Giang Nam kho lúa. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Võ Chiếu ngón tay khinh khinh đánh long án. Cái kia chư vị ái khanh, nhưng có phá cục kế sách. Lời vừa nói ra, chúng thần một mảnh trầm mặc. Tống đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Chiếu mắt nhìn không người mở miệng, trực tiếp điểm tên. Tống Lễ kiên trì mở miệng, bệ hạ, dưới mắt hào núi ngăn chặn đường sông, như vận dụng sức dân đào móc, cần điều động hơn ngàn dân phu, tiền công, thức ăn, thương vong trợ cấp. Cái này cỡ nào thiếu tiền? Hộ bộ bây giờ nhưng có dư tiễn. Hắn nhìn về phía Cao Phong. Cao Phong một mặt cười khổ, bắc phạt một cẩm, quốc khố đã không. Dưới mắt ngay cả phong thưởng tướng sĩ bạc đều không xoay sở đủ, lấy ở đâu tiền đi đào hào núi? Nếu không đào đâu? Võ Chiếu nhíu mày hỏi. Không nào, vậy ta Đông Nam bảy châu mấy cái vận tải đường thủy tê liệt, đem thay đổi tuyến đường đường vòng, nơi đó ngư dân cũng không biết phải chết đói nhiều ít, chỉ sợ tổn thất càng lớn. Võ Chiếu trong lòng trầm xuống, tiếp tục hỏi, cái kia thiết giáp tướng quân đâu? Vật này muốn càng thêm khó giải quyết, theo Chu Chi phủ tấu chương đến xem, vật này tại ruộng nước, khe nước, trong hồ nước đều có, số lượng kinh người, lại sẽ đào động xuyên đất. Thần nói thật, nếu không có diệu pháp, năm nay Giang Nam ngày mùa thu hoạch, chí ít giảm sản lượng ba thành. Ba thành. Võ Chiếu lặp lại cái số này, mắt phượng nhắm lại. Giang Nam là đại càn kho lúa. Ba thành giảm sản lượng, mang ý nghĩa sẽ có nhiều thiếu dân chúng muốn nói bụng. Cái này có thể nói là mối họa cực lớn. Cái này đế quốc, cái này Trần Bình, thủ đoạn đủ hung ác. Võ Chiếu mắt phượng phun trào, bên trong tràn ngập vô tận sát khí. Chúng thần một trận trầm mặc, trong đầu đều là lóe ra Trần Bình tên. Bực này độc kế, bọn hắn chưa hề gặp qua. Đồng nhiên, Diêm Trinh dậm chân một cái, sợ cọp lông. Xoát. Lời vừa nói ra, đám người nhìn hắn. Diêm Trinh râu ria nhếch lên, cao giọng nói, Yến quốc có Trần Bình, chúng ta liền không có cao tướng sao? Lời vừa nói ra, đám người nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, Trần Bình ác độc, có thể chúng ta có người ra nắc a. Vương Nhất Phàm liên tục gật đầu, Diêm lão nói đúng. Cao tướng dụng binh như thần, trị quốc như nấu món ngon, kiếm tiền như lấy đồ trong túi, vực này dị vật thai hướng, cao tướng nhất định có biện pháp. Lư Văn trong mắt cũng dấy lên một vòng to lớn hy vọng. Cao tướng ngay cả quỷ thần giết người bản án đều có thể phá, cái này hào núi thiết giáp tướng quân, chưa hẳn không thể giải. Cao Phong thì là lưng eo thẳng tắp, một mặt tự ngạo. Võ Chiếu khoe môi, cũng vi giơ lên một vòng đường cong. Nhưng này song mắt vượng chỗ sâu, cũng có một tia lo âu. Cao Dương lợi hại hơn nữa, đó cũng là người, mà cái này hào núi cùng thiết giáp tướng quân, là chưa bao giờ nghe dị vật thai hương. Cao Dương, thật có thể có biện pháp sao? Báo. Bệ hạ, Càn Vương đến. Lúc này, ngoài điện truyền đến thái giám lanh lảnh tiếng nói. Xoát. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa điện. Võ Chiếu ngồi thẳng người, cao giọng nói, "Tuyên." Rất nhanh, một trận tiếng bước chân vang lên. Cao Dương một bộ nguyệt bạch tường bảo, bước vào ngự thư phòng. "Thần Cao Dương, tham kiến bệ hạ." Cao Dương không người nói. "Cao khanh miễn lễ." "Đông Nam, Giang Nam cấp báo, ngươi nhưng có biết?" Võ Chiếu trực tiếp lên tiếng hỏi. "Trên đường tới, tiểu diên đại nhân đã cùng thần nói đại khái. Đông Nam cùng Giang Nam dị vật thai hương, thần dù chưa thấy tận mắt, nhưng nghe miêu tả, đã có thể kết luận, thứ này tuyệt không phải đại cản bốn có chi vật." Hắn xuất hiện thời cơ như thế chi xảo, nguy hại to lớn như thế, sinh sôi nhanh như vậy, như thần đoán không sai, cái này tất nhiên là Yến quốc Trần Bình thủ bút. Đây là sinh vật xâm lấn chi độc kế. Và anh, Cao Dương lời này vừa ra, trong thư phòng, sắc mặt của mọi người đổi biến. Sinh vật xâm lấn, Lư Văn lẩm bẩm lặp lại. Không sai, Trần Bình kế này có thể nói là ác độc đến cực điểm. Hắn không cùng ta đại càn chính diện giao phong, lại bồi dưỡng dị vật, đem âm thầm đưa lên, đợi hắn sinh sôi thành họa, lại nhất cử bộc phát. Hào núi ngăn chặn đông nam đường sông, vận tải đường thủy tất thụ ảnh hưởng, nơi đó ngư dân cũng đem thu nhập đại giảm, nói không chừng đợi một thời gian xảy ra nhiều loạn lớn. Thiết giáp tướng quân thai hỏa ruộng lúa, cho nên giang nam kho lúa bị hao tổn. Này hai thai nếu không thể giải, không xuất ngũ năm, ta đại càn đông nam nửa bên, chấp nhận này lâm vào hỗn loạn. Cao Dương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mỗi một câu cũng giống như một thanh búa tạ đện ở lòng của mọi người bên trên. Vậy hạ, có thể hay không đem cái này hai vật đưa cho thần nhìn xem? Cao Dương nói. Võ Chiếu khẽ giật mình, lập tức đưa tay, người tới, mang lên. Rất nhanh, hai tên thái giám bưng hai cái mâm gỗ, bước nhanh đi vào. Trái trên bàn là mấy khối màu xám trắng, thô ráp cứng rắn hào sát, xếp thành núi nhỏ trạng. Phải trong mâm là mười mấy con màu đỏ sậm, dương nhanh múa bước thiết giáp tướng quân, ngâm mình ở rượu bên trong, nhưng vẫn có thể nhìn ra vậy đối đại ngao sắc bén. Cao Dương đi lên trước, hắn trước nhìn về phía trái bàn, ánh mắt rơi vào những cái kia sinh hào bên trên. Sau đó, ánh mắt của hắn một chút xíu sáng lên bắt đầu. Tiếp theo, hắn chuyển hướng phải bàn, làm nhìn xem những cái kia thiết giáp tướng quân bộ dáng, cổ của hắn tuyết cũng không tiếp tục thụ khống chế bông lúc nhích qua một cái. Lộc cộc. Cao Dương nuốt nước miếng thanh âm, tại yên tĩnh trong thư phòng, phá lệ rõ ràng. Võ Chiếu, Diêm Trinh, đám người. Võ Chiếu nhìn xem Cao Dương, mắt vượng chỗ sâu một tia hy vọng cuối cùng cũng đang dần dần dập tắt. Cao tướng, vật này rất khó giải quyết sao? Thậm chí, đều làm ngươi nuốt nước miếng đến làm dịu khẩn trương sao? Võ Chiếu căng thẳng trong lòng, mở miệng hỏi. Cao Dương không nói, chỉ là điên cuồng bài tiết nước bọn. Nhưng hắn cái này không trả lời bộ dáng, lại làm cho mọi người ở đây toàn đều tâm lạnh một nửa. Nếu ngay cả Cao Dương đều không có phá cục chi pháp, vậy còn có người nào có biện pháp? Trong thư phòng, tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu lan tràn. Diêm Trinh mặt mo sụ xuống. Lư Văn thở dài một hơi. Tống Lễ túi đầu không nói. Cao Phong xoa thấy đau hạ bộ, một mặt cho tàn. Cao Khanh. Võ Chiếu không nhịn được mở miệng lần nữa. Cao Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, lau đi khỏe miệng nước bọt mở miệng nói, "Bệ hạ, thứ này không phải khó giải quyết. Thật là tốt ăn a." Chương 1441, ngày này thai chi vật, ăn thật ngon. Chương 1441, ngày này thai chi vật, ăn thật ngon. Cao Dương tiếng nói vừa ra, trong ngự thư phòng, yên tĩnh như chết. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết ở trên mặt, giống như là cùng nhau bị làm định tân chú. "Rất ăn thật ngon." Diêm Trinh trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, tựa như là nghe được thiên phương dạ đàm. Cái này đặc biệt nương không phải thai hại sao? Này làm sao liền thành đồ ăn? Võ Chiếu mắt phượng trợ to, cũng cho là mình nghe lầm. Nàng thậm chí vô ý thức hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, bước rèm khẽ động, "Cao Khanh, ngươi vừa mới nói cái gì? Thứ này không khó giải quyết, ngược lại, ăn thật ngon." Cao Dương nhìn chằm chằm mâm gỗ trong kia chút xám trắng thô ráp sinh hảo cùng ám hồng dương nhanh múa bước tôm, vốn là không ăn cơm tối có chút đói bụng hắn, hầu kết lần nữa không bị khống chế nhấp nô. Lộc cộc. Lại một tiếng do nét mướt. Lần này, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Võ Chiếu. Đám người. Cho nên, mới cái kia âm thanh nuốt nước miếng, căn bản không phải cảm thấy khẩn trương cùng khó giải quyết, ngược lại là thèm. Đám người khoe miệng, cùng nhau co lại. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cao Dương mở miệng lần nữa, hắn lấy một loại cực kỳ giọng khẳng định lên tiếng nói. "Bệ hạ, ngài không nghe lầm. Thần nói là thứ này chẳng những không khó giải quyết, ngược lại là nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn là trời ban mỹ vị." Và anh. Đám người trong đầu phảng phất có kinh lôi đập tới. Nguyên liệu nấu ăn. Diêm Trinh lao mắt trừng tròn xoe, khoe miệng hung hăng co lại, hắn chỉ vào cái kia bàn còn tại rượu bên trong vi vi run run thiết giáp tướng quân, nói: "Cao tướng, ngươi chẳng lẽ bị cái này dị vật sợ choáng váng? Thứ này có thể ăn?" Lư Văn cũng liền lắc đầu: "Cao tướng, căn cứ tấu đến xem, vật này giáp sắc cứng rắn, hai càng sắc bén, thương dân có bị kẹp người bị thương vết thương tối giữa, rõ ràng có độc a." Vương Nhất Phàm cũng là một mặt cười khổ, khuyên can nói: "Cao tướng, chính là thịt heo, sĩ phu còn ngại hắn mùi tanh tưởi không ăn, huống chi bực này lạch ngòi với vật. Các ngươi không hiểu." Cao Dương thực sự nghe không nổi nữa, trực tiếp đánh gãy. Hắn cầm lấy một cái sinh hảo, đầu ngón tay vướt ve thô ráp mặt ngoài, ánh mắt tựa như đang thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo. Vật này tên sinh hảo chính là hải vị chi quan, chẳng những có thể tư âm bổ dương, còn ngon vô cùng. Mà cái này thiết giáp tướng quân lại tên tôm hắn chất thịt non mịn, tư vị thơm ngon, nếu là tá lây cực nhọc hương liệu xào lăn, càng là nhắm rượu thần vận. Cao Dương nói xong, nước bọt lại nhanh chảy xuống. Hắn xuyên qua những năm này, tiếc nuối nhất liền là kiếp trước cái kia một ngụm tỏi dung sinh hảo cùng tôm hùm chua cay. Đại can ẩm thực mặc dù phong phú, nhưng hải sản chủng loại thiếu thốn, gia vị cũng đơn điệu. Hắn thấy, bây giờ cái này chất thành núi sinh hảo cùng cái này nước tràn thành lục tôm, ở đâu là tai hại. Đây rõ ràng là Yến Quốc cùng Trần Bình đưa tới cửa gói quá lớn. Võ Chiếu, nàng xem thấy Cao Dương bộ kia thèm trùng thân trên, so đêm hôm đó nhìn nàng còn muốn thèm nhỏ dãi chảy nước miếng bộ dáng, nhất thời cũng không biết nên khí hay nên cười. Cao Khanh, nếu là theo như lời ngươi nói, vậy cái này đông nam ngăn chặn đường sông hào núi, cùng giang nam thai họa ruộng lúa thiết giáp tướng quân, toàn đều có thể ăn. Không chỉ có thể ăn, vẫn là nhân gian đến vị. Cao Dương chém đinh chặt sắt nói, cũng được. Mắt thấy mới là thật, đến miệng làm thật. Đến miệng. Võ Chiếu nghe vậy, đống nhiên sững sờ. Cái này Cao Dương là muốn hiện trường cho thiết giáp tướng quân đấu. Nàng xem thấy một mặt dữ tợn, tướng mạo cực kỳ xấu xí thiết giáp tướng quân, lông mày không tự chủ cao lên đến. Cao tướng, ngươi muốn cho những này đấu? Võ Chiếu có chút khó tin mà hỏi. Cao Dương gật gật đầu, chỉ vào cái kia bàn dùng thấp độ đôi nước bảo tồn, lấy đường dài khẩn cấp đưa tới sinh hảo, tiếp tục nói: "Vậy hạ mời xem, những này hảo sắc mặc dù cậu thả, nhưng bên trong thân mềm hoàn hảo, thấp độ đôi nước có chống phân hủy hiệu quả, lại chưa phá hỏng vị tươi, rửa sạch sạch sẽ liền có thể sáng đấu. Mà cái này thiết giáp tướng quân lấy cái này thấp độ rượu ngâm, vừa vặn đi tanh sắc lây, vật này sinh mệnh lực cứng ngạnh, như vậy đưa tới còn nhảy nhót tương mừng, cũng tắm một cái liền có thể ăn." Võ Chiếu nhìn xem Cao Dương trong mắt của Nhật, mặc dù nội tâm vẫn còn có chút chần chờ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, vẫn là mở miệng nói: "Cái kia chấm liền chờ lấy nhìn Cao Khanh thủ đoạn của ngươi." Cao Dương gặp Võ Chiếu gật đầu, trực tiếp cười hướng một bên Tiểu Diên nói: "Tiểu Diên đại nhân, vậy liền thỉnh cầu ngươi đi trước ngự thiện phòng một chuyến. Ta cần chó, xào nồi, còn có hành, hương, tỏi cùng quả ớt, cái này thiết giáp tướng quân thiếu đi quả ớt cũng không tốt ăn. Mặt khác, ngươi lại chuẩn bị chút thủ du tương, trao, dầu đường, rượu gia vị." Cao Dương thuộc như lòng bàn tay mở miệng, từng cái gia vị từ trong miệng hắn nói ra. "Vâng." Tiểu Diên mặc dù một mặt ngộng, nhưng lực chấp hành cực mạnh, trực tiếp hướng phía ngự thiện phòng mà đi. Trong ngự thư phòng, chúng thần một trận hai mặt nhìn nhau. Võ Chiếu xoa mi tâm, vẫn còn có chút không chân thực nói: "Cao Khanh, ngươi quả thực làm ớn. Hiện trường xào đấu, hai nghe là giả, miệng từng là thật. Thần chơi chính là chân thật. Đợi thần làm được, bệ hạ cùng chư vị đại nhân hưởng qua, liền biết thần lời nói không hoa." Cao Dương cười nói: "Cái này..." Lư Văn một mặt chần chờ: "Cao tướng, đây là ngự tiền, nhà bếp sự tỉnh có phải hay không không tốt lắm, huống chi này hai vật như thế dữ tợn." Cao Dương một mặt nghiêm nghị nói: "Lư đại nhân, nên biết trị quốc như nấu món ngon, hôm nay bản quan liền nấu một đạo nhỏ tươi, cho chư vị trị cái này dị vật sợ hai trứng." Diêm Trinh dâu mép vênh lên, nghĩ đến Cao Dương đủ loại thần kỳ, lúc này liền tới hào hứng, cười hướng chúng nhân nói: "Tốt, lão phu sống 68 năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua, hôm nay liền nhìn một cái cao tướng như thế nào hóa thai hại là mỹ thực." Chương 1442, mùi vị kia, tại sao lại như vậy hương? Chương 1442, mùi vị kia, tại sao lại như vậy hương? Ngự thiện phòng bên ngoài, Lâm Thời dựng lên bếp lò khói bếp lượn lờ. Cao Dương vén tay áo lên, một thân nguyệt bạch thường bảo và áo dịch tại bên hông, lại thật có mấy phần đấu bếp phong phạm. Mấy tên ngự chủ nơm nớp lo sợ địa đứng ở một bên, nhìn xem Cao Dương loay hoay những cái kia xem xét liền mười phần giữ tận sinh hảo cùng thiết giáp tướng quân. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn ở thái giám dọn tới gấm trên ghế, Diêm Trình đám người nhao nhao vây quanh ở hai bên, đều là rối cổ. Cao Dương trước xử lý sinh hảo, hắn lấy ra bàn trải, đem hảo sắc mặt ngoài bùn ô cùng một chút phụ sinh vật lau rửa sạch sẽ, lại dùng thanh thủy lặp đi lặp lại cọ rửa. Vật này sinh tại mặn nước ngọt chỗ giao hội, tự mang hải vị tươi hương, cho nên chỉ cần hấp, ta lấy tỏi dung nước tương, chính là mỹ thực bên trong thực phẩm. Cao Dương vừa nói vừa động tác nhanh nhẹn địa cậy mở hảo sắc. Võ Chiếu nhìn tâm lý giật mình, Cao Dương thủ pháp lại dị thường thuần thục. Trên thực tế, Cao Dương kiếp trước không có ít tại đêm thị ăn nướng sinh hảo, nhìn cũng nhìn sẽ. Rất nhanh, hào sát mở ra, lộ ra bên trong màu ngà sữa hào thịt, cực kỳ mới mẻ, chính hiện ra bánh nhuận quang. Vương Nhất Phàm luốt luốt cái cằm sợi dâu, cao mày nói: "Này thịt nhìn xem ngược lại là bánh nhuận, nhưng nghe mùi tanh sông và mũi, có thể ăn mà không?" Cao Dương không nói, chỉ là lấy ra ngự chủ đưa lên thạch cứu, đem muối tỏi đảo thành tỏi dùng, lại gia nhập một chút thủ du tương, trao nát, dầu bừng, muối mịn, đem với đều. Tiếp theo, hắn đem tỏi dung nước tương đều trải tại hào trên thịt, lại đem sinh hào nhất bày nhập lồng hấp. "Các ngươi đem cái này lồng hấp, lấy đại hỏa trưng một chén trà thời gian." Cao Dương phân phó xong, chuyển hướng hũ kia xay tôm. Hắn đem bên trong tôm vớt ra, lấy thanh thủy cọ rửa. "Cái này thiết giáp tướng quân cần đi trước tôm dây." Cao Dương khi đang nói chuyện, trực tiếp nắm tôm phần đuôi ở giữa cái kia phiến mây đuôi, khinh khinh vặn một cái kéo một phát, một cây màu đen dây nhỏ liền bị rút ra. Đây là tôm chàng, còn có mấy vật, đi chi tất tịnh. Cái này liền xử lý tốt. Chúng thần thấy nhìn không chuyển mắt. Cao Dương động tác nhanh chóng, 20, 30 con tôm rất nhanh liền xử lý hoàn tất. Tiếp lấy, Cao Dương lấy dưới lò lửa dầu, đợi cho dầu ấm lên cao về sau, lại từng cái đầu nhập hành đoạn, miếng gừng, tỏi mạt bạo hương. Tiếp theo, Cao Dương lại gia nhập cây vực truyền đến làm quả ớt đoạn, hoa tiêu hạt, gia tăng gay vị cùng bị cay. Xoẹt xẹt. Đương theo lấy Cao Dương động tác, một cỗ cay độc hương khí trong nháy mắt nổ tung. Vây xem chúng thần cùng nhau lui lại một bước, bị cái này bá đạo hương khí xông đến cái mũi ngứa, nhưng lại không nhịn được hít một hơi thật sâu. Đây là ớt chi vị. Diêm Trinh một mặt hiếu kỳ. Chính là Cao Dương lật xào lấy hương liệu, vật này cực nhọc hương khai vị, cùng thiết giáp tướng quân chính là ông trời tác hợp cho. Đợi cho trong nồi hương liệu hương khí ra hết, Cao Dương lại đem xử lý tốt tôm đổ vào trong nồi, lấy đại hỏa lật xào. Xoẹt xẹt. Tôm đại dầu nóng bên trong cấp tốc biến đỏ, giáp sắt chết xạ ra mê người rực rỡ. Cao Dương gia nhập rượu gia vị, nước tương, một chút đường, lại múc nhập một muôi canh loãng đổ vào trong nồi, lúc này mới đắp lên nắp nồi. Chỉ cần lại muộn nấu một lát, đợi hắn ngon miệng, liền cũng liền làm xong. Cao Dương có chút đáng tiếc. Không có cách, điều kiện có hạn, không có địa, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, lồng hấp cũng toát ra bừng bừng nhiệt khí, tỏi dung hương cùng sinh hào hải vị lẫn nhau giao hòa, đột nhiên phiêu tán đi ra. Hai loại hoàn toàn khác biệt hương khí, tại ngự thiện phòng bên ngoài trên quảng trường tràn ngập. Nguyên bản ôm thái độ hoài nghi một đám đại thần, giờ phút này ánh mắt cũng thay đổi. Mùi vị kia, Lư Văn cái mũi co rúm, một mặt say mê, rõ ràng như vậy giữ tợn đáng sợ, nhưng vì sao? Tại sao lại có chút câu người? Tống Lễ cũng nuốt ngụm nước bọt, tỏi hương nồng úp, lại đè lại vật này mùi tanh, thương phản biến cực hương. Cao Phong bưng bít lấy còn tại ẩn ẩn làm đau hạ bộ, lại không nhịn được giương cổ lên, một mặt chấn kinh, con ta, coi là thật sẽ nhà bếp. Đáng giận a. Tên này thế mà ẩn giấu đi nhiều năm như vậy cũng không muốn lấy cho lão tử hạ hạ chủ, làm nhiều mấy trận mỹ vị, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất độc sĩ, giấu cũng quá sâu. Cao Phong một mặt bất thiện. Võ Chiếu ngồi ngay thẳng, nàng muốn lộ ra chấn định một chút, nhưng này song mắt phượng cũng thỉnh thoảng liếc về phía lồng hấp cùng xào nổi, trong cổ khẽ nhúc nhích. Nàng thở nhỏ cầm ý ngọc thực, tự nhận cái gì chân tu mỹ vị không có hưởng qua. Nhưng giống như vậy bá đạo cực nhọc hương tư vị, lại là lần đầu nghe thấy. Chẳng lẽ cái này dữ tợn, đáng sợ hai vật, thật sự là hai đạo hiếm có mỹ vị. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, ba thất phong trần mệt mỏi chiến mã chỉ đến trước cửa cung. Lưng ngựa bên trên, chính là từ Mạc Bắc Khiêm tốn trở về Định Quốc công Cao Thiên Long, cùng Vương Trung, Lữ Chấn hai vị lao tướng. Ba người tung người xuống ngựa, áo giáp âm vang. Vương Trung nhìn qua trước mắt nguy nga cửa cung, phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng trở về a. Một trận đánh cho thông khoái. Lữ Chấn một mặt đáng tiếc nói, chỉ tiếc để Hách Liên Sát lao tiểu tử kia chạy, Thác Bạt Hoành Hắc Kỵ tiếp ứng quá mức kịp thời. Cao Thiên Long mở miệng nói, chuyện quá khứ đều đi qua, lại nói cũng không có ý nghĩa gì, theo lão phu nhanh chóng vào cung a. Dưới mắt Đông Nam cùng Giang Nam đồng thời bộc phát dị vật hai hương, vậy hạ cùng gia công chỉ sợ chính cảm thấy khó giải quyết, chúng ta cũng vào xem có hay không biện pháp ngăn chặn a. Cao Thiên Long một phát lời nói, hai người toàn đều nhẹ gật đầu. Đông Nam cùng Giang Nam hai hương, là bọn hắn đến dọc đường dịch trạm nghe nói, truyền tin tức tướng sĩ muốn so bọn hắn lược mau một chút. Ba người nói xong, hướng cửa cung đi đến. Lý Long đang tại phòng thủ cửa cung, khi thấy mấy người, lập tức bước nhanh lên tiếp, mặt tướng tham kiến Định Quốc công, Vương lao tướng quân, Lữ lao tướng quân. Miễn lễ. Vậy hạ dưới mắt nhưng tại ngự thư phòng. Cao Thiên Long khoát tay, trực tiếp lên tiếng hỏi. Lý Long thần sắc có chút cổ quái, lao quốc công, bệ hạ. Giờ phút này không tại ngự thư phòng. Ân. Cái kia bệ hạ ở nơi nào? Dưới mắt tình hình tai nạn như lửa, Đông Nam, Giang Nam cấp báo ứng làm đã đến Trường An, bệ hạ như thế nào không tại ngự thư phòng? Cao Thiên Long một mặt không hiểu. Bệ hạ tại ngự thiện phòng. Lý Long cực kỳ thành thật nói. Ngự thiện phòng. Lời này vừa nói ra, ba vị lao tướng cùng nhau sửng sốt. Cao Thiên Long cao mày nói, Lý thống lĩnh, ngươi chớ nói chi cười. Như thế tình hình tai nạn, bệ hạ không tại ngự thư phòng, như thế nào tại ngự thiện phòng? Mặt tướng không dám. Lý Long một mặt cười khổ nói, là cao tướng nói Đông Nam hảo núi cùng Giang Nam thiết giáp tướng quân ăn thật ngon, cho nên bệ hạ cùng gia công đều tại ngự thiện phòng bên ngoài nhìn cao tướng hiện trường xào nấu đâu. Cái gì? Ăn thật ngon? Vương Trung nghe vậy, con mắt lúc này trừng một cái. Hồ náo. Đây là quốc chi đại thai, há có thể cho đùa? Cao tướng còn tưởng là châu chấu sao? Trong mấy mắt, chết đi ký ức tại công kích lấy Vương Trung, để hắn nghĩ tới mình phiêu gà đại tướng quân tên, cùng châu chấu tư vị. Mặc dù hương vị coi như không tệ, nhưng này phần sỉ nhục hắn đời này đều không thể quên được. Lữ Chấn cũng lắc đầu nói, tiểu tử này mưu trí vô song, như thế nào tại việc này bên trên như thế hoang đường? Cái này hai vật ta nghe cực kỳ dữ tợn, có thể ăn ngon không? Cao Thiên Long lại một mặt như có điều suy nghĩ. Hắn đứa cháu này, làm việc từ trước đến nay thiên mã hành không, lại luôn có thể ngoài dự liệu. Lý thống lĩnh, ngươi vừa mới nói. Dương Nhi dưới mắt đang tại sàng đấu. Cao Thiên Long lên tiếng hỏi. Là, mùi thơm đều bay tới cửa cung. Lý Long nói xong, mình cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mới một trận gió phá đến, cái kia cố cay độc tươi hương. Dù là mặt tướng đứng ở chỗ này, đều cảm thấy trong bụng thèm trùng một trận sao động. Lao quốc công cùng hai vị tướng quân không ngại trực tiếp đi ngự thiện phòng, nói không chừng còn có thể ăn vài miếng mỹ vị. Vương Trung một mặt hừ lạnh, cho cười. Lao phu chính là chết đói, ăn bùn đất, ăn đế dày, ăn đại phân, cũng tuyệt không ăn loại kia bế vật một ngụm. Vừa dứt lời, một trận gió thổi qua. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ nồng nặng, hợp lại, bá đạo hương khí từ trong thâm cung phiêu đãng mà ra, từng tia từng sợi tiến vào ba người xoắn mũi. Tỏi dung tiêu hương, hải sản thơm ngon, quả ớt hoa tiêu xào lần sau tân liệt, còn có một loại nào đó chất thịt muộn nấu sau thuần hậu. Thơm quá a. Vương Trung cái mũi không bị khống chế hít một hơi thật sâu, theo bản năng nói, lộc cộc. Lữ Chấn Bụng cũng không tự chủ kêu một tiếng. Mùi vị kia, Cao Thiên Long nhãn tỉnh sáng lên, hướng hai người nói, đi, đi xem một chút. Lão quốc công, Vương Trung còn muốn làm dáng. Cao Thiên Long cười nói, ta cháu trai kia không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, hắn đã nói có thể ăn, vậy khẳng định có huyền cơ khác. Nói không chừng lần này không phải thiên hai, mà là đến từ thượng thiên quả tặng đâu. Chương 1443, cái này xấu xí chi vật, càng như thế mỹ vị. Chương 1443, cái này xấu xí chi vật, càng như thế mỹ vị. Ngự thiện phòng bên ngoài, lồng hấp để lộ. Trong ngay mắt, một cỗ trắng hơi chảy xiết, tỏi dung khô vàng cùng hào thịt trắng sữa giao ánh, bốc hơi mà ra nhiệt khí lôi cuốn lấy một cỗ cực hạn tươi hương, đập vào mặt. Hương, thơm quá. Diêm Trinh hít một hơi thật sâu, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cái này dị vật, nhìn xem như thế xấu xí, nhưng làm lên là như thế thơm. Cao Dương cũng là nước bọt phun trào, hắn vội vàng dùng đũa kẹp lên một cái sinh hào, tỏi dung nước tương lâm ly, hào thịt sung mãn rung động. Hắn thổi thổi, đưa vào trong miệng. Bạch, một cỗ hào thịt trượt vào khoang miệng, tỏi hương, tương hương, hải sản đặc hữu trong veo trong nháy mắt tại vị giác nổ tung. Cao Dương nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy say mê. Tươi, ngọt, non, sướng rồi. Đây là thật sự sảng khoái. Chúng thần trợn mắt nhìn, hầu kết một trận nhấp nô. Thứ này, nhìn xem liền rất thơm a. Võ Chiếu ho nhẹ một tiếng, lên tiếng hỏi, Cao Khanh, vật này thật không độc? Bệ hạ yên tâm. Cao Dương lại kẹp lên một cái, mười phần hiểu chuyện đưa tới Võ Chiếu trước mặt trong đĩa nhỏ, thần trước lấy thân thử độc, vật này hải vị thuần khiết, có thể tư âm dưỡng nhan, bệ hạ không ngại thử một chút. Võ Chiếu nhìn xem trong đĩa cái kia run rẩy, rồi đòi dung nước tương hào thịt, mắt phượng bên trong hiện lên một chút do dự. Vật này chi dữ tợn, nàng khác sâu ấn tượng. Vực này xấu xí chi vật, theo lý mà nói, nàng là tuyệt sẽ không ăn nửa ngụm. Nhưng nàng không thể không nói. Vật này hương khí cũng quá mức mê người. Lúc này, Diêm Trinh cũng ngồi không yên. Hắn con ngươi đảo một vòng, lúc này một mặt nghiêm nghị lên tiếng nói, Cao tướng, bệ hạ là bực nào thân phận, há có thể lấy thân thử độc. Nhưng lão thần năm nay 60 có 8, không sợ hết thảy. Lão thần nguyện vì bệ hạ tự mình thử độc. Cao Dương một trận bật cười, cho Diêm Trinh cũng kẹp một cái. Diêm Trinh tiếp nhận, một ngụm nuốt vào. Hắn mặt mo trong nháy mắt đỏ lên, ăn ngon đến râu ria loạn run, cái này, cái này. Vật này nhìn xem xấu xí không chịu nổi, không nghĩ tới ăn bắt đầu càng như thế ngon. Có Cao Dương cùng Diêm Trinh dẫn đầu, chúng thần rốt cuộc kìm nén không được. Cao Phong cũng đứng ra. Lão phu thân là hộ bộ thượng thư, lý chính là quốc khố tăng thu giảm chi, như vật này thật có thể ăn, chính là một cái công lớn. Cho lão phu cũng tới một cái. Dương Nhi, ta là cha ngươi, cha muốn một cái lớn. Hạ quan cũng nguyện vì bệ hạ lấy thân thử độc. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, ngự thiện phòng bên ngoài lại có chút tranh đoạt chi thế. Võ Chiếu nhìn thấy đám người đều mở miệng, nàng cũng không nhịn được, cuối cùng vẫn là cầm lấy bát đũa, khinh khinh kẹp lên, sau đó môi son hé mở, cắn một ngụm nhỏ. Một bên, Tiểu Diên đều nhanh thèm khóc, nhưng nàng thật đúng là không tốt lên tiếng. Dù sao Cao Dương cùng chúng thần đã ăn, nàng cũng không tốt ngăn cản Võ Chiếu, nói nàng vì bệ hạ an toàn thử một chút độc. Thứ này số lượng hiếm ít, hiển nhiên không tới phiên nàng a. Cái kia Đông Nam thích sứ cũng vậy, bực này đồ vật cũng không biết nhiều đứa chút, điểm ấy đủ ai ăn a. Xoát. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm Võ Chiếu. Một giây sau, Võ Chiếu mắt phượng đống nhiên trở to. Hào thịt chân mềm, thơm ngon, tỏi dung tiêu hương, nước tương mặt tươi. Tầng tầng lớp lớp, tại trong miệng giao hòa. Nàng chưa hề hưởng qua như vậy tư vị. Như thế nào? Cao Dương cười hỏi. Võ Chiếu không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem còn lại nửa cái hào thịt chậm rãi đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Sau đó, nàng dương mắt, nhìn về phía cái kia bàn sinh hào. Ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ăn ngon đến tắt bạt hai cũng không buông tay. Ánh mắt này vừa ra, không ăn được miệng không khỏi càng gấp hơn. Cao tướng, đến một cái. Như thế thai hại chi vật, lão phu nhất định phải hào hào nhấm nháp một chút. Liên nó tiểu tử là thai hại a, lão phu cũng phải lĩnh giáo một chút sự lợi hại của nó. Cao Dương nghe buồn cười, nói, chư vị đầu tiên chờ chút đã, cái này sinh hào khẳng định là không đủ phân. Nhưng cái này thiết giáp tướng quân lại đều có thể đến. Thiết giáp tướng quân cũng khá. Cao Dương một bên phân hảo, một bên để lộ xào nổi. Trong chốc lát, một cỗ tương ớt sôi trào, tôm ngâm ở đậm đặc nước tương bên trong, đỏ sáng mê người, cái kia cỗ hương khí càng là bá đạo cực độc hương, bay thẳng đỉnh đầu. Bản quan trước nếm thử, nhìn hương vị như thế nào? Cao Dương vừa nói, một bên trước dùng thìa đựng ra một cái, lột ra tôm xác, lộ ra bên trong tuyết trắng tôm thịt. Hắn chàm chám nước canh, để vào trong miệng. Không sai. Tê cay tươi hương, chất thịt đánh răng. Cao Dương thỏa mãn phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc thiếu đi địa. Thôi, rượu gạo cũng có thể tá chi. Ân, đây rốt cuộc là ăn ngon, vẫn là không thể ăn. Thôi, thánh nhân nói rất hay, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Diêm Trinh vừa định tiến lên, nhấm nháp một hai. Lúc này, Vương Trung, Cao Thiên Long, Lữ Chấn ba người vừa lúc đổi tới. Bọn hắn viễn viễn liền trông thấy một đám người vây quanh ở trước bếp lò, đang tại tranh đoạt lấy cái gì. Hương khí đậm đến tan không ra. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Ba người bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ. Võ Chiếu ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung, ba vị ái khanh trở về. Không phải nói hậu thiên mới đến sao? Mặc bác một trận chiến này, vất vả ba vị ái khanh. Vì nước chinh chiến, không dám nói khổ. Cao Thiên Long nói xong, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng cái kia nồi đỏ sáng tôm, "Bệ hạ, đây là..." Cao Khanh đang tại xào nấu đến từ Đông Nam, Giang Nam thai hại. Võ Chiếu ngữ khí có chút vi diệu, hắn nói, "Đây là hiếm có mỹ vị." Vương Trung nhìn xem cái kia nồi tương ớt bên trong thiết giáp tướng quân, không khỏi một trận tê cả da đầu, "Bệ hạ, vật này như thế dữ tợn, há có thể vào miệng?" Cao Dương lại cười chào hỏi, "Tổ phụ, Vương đại tướng quân, Lữ Lao tướng quân, các người đến rất đúng lúc, mới ra nổi, cùng một chỗ nếm thử." Hắn đựng ra mấy con tôm, lại chọn lấy còn sót lại mấy con tỏi dung sinh hào, bày ở ba cái tiểu trong đĩa. Cao Thiên Long không nói hai lời, hắn trực tiếp tiến lên cầm lấy một cái tôm, học Cao Dương dáng vẻ lột ra tôm xác, tráng canh, cửa vào, nhấm nuốt, châm mặc. Sau đó, hắn lại cầm lấy một cái. Tiếp theo là sống hào, muốn ngụm nuốt vào. Cao Thiên Long để đũa xuống, nhìn về phía Cao Dương, chậm rãi nói, "Dương Nhi a, vật này hương vị đồng dạng." Nói xong, hắn lại đưa tay đi lấy cái thứ hai tôm. Vương Trung, Lữ Chấn, Cao Phong cũng kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, "Đã là con ta tay nghề, vi phụ lý làm đánh giá." "Ân, sát thực phổ thông." Nói xong, lại kẹp đi một cái sinh hảo. Diêm Trinh giả thành tình, thấy thế lập tức hô to, "Đây là đạo trị quốc. Lao phu thân là ngự sử đại phu, tất đích thân thân khảo sát." Cướp đi hai cái tôm. Lư Văn cũng hiểu, hạ quan chủ quản hình ngục, cần nghiệm minh vật này là thật không nữa không độc. Cướp đi một cái tôm một cái hảo. Tống Lễ, lễ bộ trưởng quản yến hưởng, mới nguyên liệu nấu ăn làm từ lễ bộ đánh giá. Binh bộ cũng muốn thử. Công bộ. Trong chớp mắt, một bàn tôm, một lồng hấp sinh hảo, lại bị giành được 7-8 phần. Vương Trung nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn mới còn nói chết đói cũng không ăn, nhưng bây giờ nhìn xem đám kia lão gia hỏa giành được mặt đỏ tới mang hai, nghe cái kia hồn siêu phách lạc hương khí. Nhất là đám người này ăn thiết giáp tướng quân, cái kia một mặt thỏa mãn, gọi thẳng đã nghiền dáng vẻ, hắn cũng cuối cùng ngồi không yên. "Chờ một chút, cho lão phu lưu một cái." Vương Trung không nhịn được tiến lên. "Đã chậm." Trong mâm giống thuyết, chỉ còn đỏ sáng chân như bôi dầu nước canh, còn tại tản ra mê người rực rỡ. Lữ Chấn cũng chen tới, một mặt đau lòng nhức óc, các ngươi cũng quá đáng, tốt xấu chừa chút cặn bã a, cặn bã cũng bị mất. Diêm Trinh mặt mo đỏ ửng, không nói lời nào, chỉ là lắm điều ngón tay tương ớt. Cao Thiên Long cũng không nói chuyện, hắn ăn không tính thiếu. Vương Trung nhìn chằm chằm cái kia đáy nồi nước canh, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn một thanh bưng lên xào nồi, cao giọng nói, "Tôn không có, hào không có, cái này nước canh tóm lại là lão phu." Lão phu cầm lại nhà trắng canh. Diêm Trinh lúc này đấm ngực dậm chân, "Cỏ, lão phu sao không nghĩ tới một chiêu này?" Võ Chiếu nhìn xem bọn này ngày thường uy nghiêm cẩn thận lão thần, giờ phút này vì ăn một miếng ăn lại lộ ra nguyên hình, vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng mắt vượng hơi liếc, không khỏi nhìn về phía Cao Dương, có chút u oán. Cái này thiết giáp tướng quân, nàng có thể một ngụm không ăn. Cao Dương trong nháy mắt hiểu ý, hắn đỉnh lấy một đám ánh mắt, từ phía sau bếp lò chỗ tối mang sang một cái đĩa nhỏ, bên trong lại vẫn cất giấu hai cái lớn nhất sinh hảo cùng mấy con to mọng tôm. "Vậy hạ, thần bố ý lưu." Võ Chiếu khẽ môi khẽ nhếch, tiếp nhận đĩa. Cao Thiên Long, Lữ Chấn, Vương Trung, đám người. Chương 1444, như thế nào vận chuyển, Cao Dương biện pháp. Chương 1444, như thế nào vận chuyển, Cao Dương biện pháp. Ngự thư phòng, ánh đến tươi sáng. Chúng thần mặc dù giữa răng môi vẫn có dư vị, nhưng sắc mặt đã quay về nghiêm nghị. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn long án về sau, một bộ huyền hắc long bảo tại dưới ánh đến lưu chuyển ám kim đường vân, nàng mắt phượng đảo qua phía dưới, tâm tình cực tốt mở miệng nói, "Gia công, Cao Khanh đã chứng này hai vật có thể ăn, lại là khó được mỹ vị. Nhưng Đông Nam hảo núi ngăn chặn đường sông, Giang Nam thiết giáp tướng quân thai họa rộn lúa, đây là thực họa, cho dù hắn thì ngon, nếu không thể giải này hai mắc, ngư dân không cá có thể bắt, nông hộ không có lương thực có thể thu, vẫn là họa lớn." Võ Chiếu nhìn một vòng, cuối cùng vẫn nhìn về phía Cao Dương, mang theo mong đợi hỏi, "Cao Khanh đã có diệu pháp hóa hại làm ăn, vậy nhưng có diệu pháp trị tận gốc?" Xoát. Tất cả ánh mắt tập trung Cao Dương. Cao Dương một thân nguyện bạch thường bảo, đứng ở trong điện, khóe môi vẫn ngậm lấy cái kia bôi làm người an tâm cười nhạt. Hắn mở miệng nói, "Điểm này cũng không khó." Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau chấn động. Cao Dương lời này vừa ra, bọn hắn liền an tâm, trong nháy mắt chờ đợi Cao Dương đoạn dưới. Này hai vật chi hại, căn nguyên ở chỗ vô dụng nói trắng ra là, Đông Nam ngư dân gặp hào núi ngăn chặn đường sông, chỉ cảm thấy phiền chán, xem làm mấy vật, Giang Nam nông hộ gặp thiết giáp tướng quân gặm ăn cây lúa can, chỉ cảm thấy phẫn hận, xem làm côn trùng có hại. Nhưng nếu này hai vật có thể biến thành tiền đâu? Lư Văn nghe, một mặt như có điều suy nghĩ. Cao tướng chi ý, là để nơi đó ngư dân hái hảo, nông hộ bắt tôm, lại bán tại chợ bữa. Có thể Đông Nam cách Trường An ngàn dặm xa, vật này tươi sống dễ mục nát, như thế nào vật đến? Một khi số lượng nhiều, là không thể nào lấy khẩn cấp đưa tới, nếu là vận không đến Trường An, dựa vào nơi đó tiêu hao, lại có thể bán đi bao nhiêu tiền? Này tuy là diệu kế, chính là ứng đối chi pháp, nhưng cũng có hắn thai hại a. Lư đại nhân hỏi ý tưởng bên trên. Cao Dương vỗ tay cười một tiếng, lại chưa trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, "Gia công có biết, thiên hạ vận chuyển, gì người nhanh nhất, nhất liêm, nhất nghi vận tươi sống thủy sản?" Diêm Trinh nuốt dâu nói, "Tất nhiên là đường thủy, thuyền hành giang hà, chẳng những bình ổn lại cũng không thế nào sốc này, chuyên trở còn nhiều." "Chính là đường thủy." Cao Dương trong mắt tinh quang lóe lên, "Ta đại càn Đông Nam, mạng lưới sông ngòi tung hành, thủy vận vốn là phát đạt. Mân Châu, Tô Châu đều là gặp nước nói, như lấy tàu nhanh chở hảo tôm bắc thượng, trải qua kênh đảo thẳng đến Lạc Dương, lại chuyển đường bộ đến Trường An, toàn bộ hành trình bất quá 4 ngày." Vương Nhất Phàm cau mày nói, "Cao tướng, 4 ngày cũng không được. Bây giờ thời tiết còn tốt, một khi qua chút thời gian, Khí trời nóng bức, chỉ sợ sinh hào cách nước một ngày tức tối, thiết giáp tướng quân cách nước hai ngày tức tử. Tuy là đường thủy bình ổn, nhiệt độ muốn tốt một chút, có thể bốn ngày cũng sớm hư. Đám người cùng nhau gật đầu. Cái này hai vật ăn ngon là ăn ngon, nhưng vận chuyển là cái vấn đề lớn. Mà dựa vào nơi đó chỉ có thể giải quyết một bộ phận, muốn nói toàn bộ đại cản tiêu phí lực mạnh nhất địa phương, cái kia không thể nghi ngờ là Trường An. Cao Dương cười nói, vương thượng thư chớ có sốt ruột, bản quan còn có lời chưa nói xong, cái này thủy lộ chuyển vận chỉ là thứ nhất, chân chính mấu chốt ở chỗ giữ tươi. Nhưng như thế nào giữ tươi, chẳng lẽ lại lấy khối băng giữ ấm? Vương Nhất Phàm cười nói. Câu nói này nói ra, chính hắn cũng nhịn không được cười, hiển nhiên là cảm thấy mình ý nghĩ này quá mức buồn cười. Nhưng Cao Dương lại lập tức nói tiếp, vương thượng thư nói không sai, chính là lấy khối băng giữ tươi. Vâng. Lời này vừa nói ra, như đá ném tính hổ. Trong điện đầu tiên là một tịch, lập tức một mảnh xôn xao. Khối băng giữ tươi. Tống Lễ một trận thất thanh nói, cao tướng chẳng lẽ nói giỡn? Băng chính là trời đông giá rét chỗ ngưng, chứa tại đất hầm, ngày mùa hè lấy ra đã là xa xỉ chi vật, há có thể dùng để ướp lạnh tôm hảo? Cái kia được nhiều thiếu băng, ven đường lại như thế nào thiết tế, mặc dù thật vật tới, chi phí lại nên như thế nào cao? Võ Chiếu Phượng Mi cũng nhỏ gấp, nàng cũng lên tiếng nói, cao khanh, băng chi chân quý, chấm cũng biết được. Ngày mùa hè dùng băng, chính là nhà đế vương cũng không dám xa xỉ sự tình, nhưng ngươi nếu có thể giải này nan đề, chấm hứa ngươi đưa ra một điều kiện. Nàng hiểu rất rõ Cao Dương, đã Cao Dương đưa ra, vậy dĩ nhiên không thể nào là vô cớ thả mất, nhất định là thật có biện pháp. Cho nên nàng không ngại thêm một chút động lực. Khu khu, cái kia thần làm sao có ý tứ đâu? Cao Dương ngượng ngùng cười, hắn chính đang chờ câu này. Bệ hạ, gia công, ai nói cho các ngươi biết băng chỉ có thể dựa vào mùa đông chứa đựng? Hắn nhìn chung quanh đám người, gan từng chữ một. Và anh, đám người trong đầu phảng phất có kinh lôi đập tới. Không dựa vào mùa đông chứa đựng? Diêm Trinh râu ria thẳng run, trừng to mắt, chẳng lẽ cao tướng còn có thể ngày mùa hè sinh băng không thành? Chính là. Cao Dương chắc tay, chậm rãi phun ra bốn chữ, Diêm Tiêu chế băng. Trong điện giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người cũng giống như bị làm định thân chú, ngơ ngác nhìn xem Cao Dương. Diêm Tiêu chế băng, ngay mùa hè sinh băng, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, vi phạm thiên lý. Cao Dương không nhanh không chậm giải thích nói, Diêm Tiêu người gặp nước hút nóng có thể dùng nhiệt độ nước chợt hạ xuống, thậm chí kết băng. Phương pháp này cổ đã có chi, chỉ là ít có người biết, cũng ít có người dùng, bởi vì Diêm Tiêu khó được, chế băng lượng ít, chi phí cao. Diêm Trinh nhíu mày lên tiếng nói, cao tướng, cái kia vấn đề lại tới. Diêm Tiêu khó được, chi phí cao, đây là một chuyện à? Cái này một khi vận chuyển bắt đầu, chi phí to lớn, cần thiết băng cũng là thiên lượng. Cái này Diêm Tiêu đi đâu đi làm? Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu. Đây là một cái vấn đề thật lớn. Võ Chiếu không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Dương, đối Cao Dương tràn ngập lòng tin, chờ đợi Cao Dương đoạn ở dưới. Cao Dương cười nói, Diêm đại phu, nếu là đặt ở trước kia, ta đại càn Diêm Tiêu hoàn toàn chính xác không đủ, cũng không có khả năng xa xỉ như vậy, nhưng bây giờ lại là đủ. Bây giờ đủ. Diêm Trinh chấn động trong lòng, một mặt không hiểu nói, cao tướng còn xin chỉ rõ. Cao Dương cười nói, Diêm đại phu, ngươi chẳng lẽ quên ta đại cản vừa làm một kiện cái đại sự gì sao? Đợt, thiếu hai chương, đêm nay sẽ sớm một chút càng tới hơn, dự tính rạng sáng phụ cận, mọi người trước tiên có thể nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại nhìn. Chương 1445, Diêm Tiêu chế băng, phá cục chi pháp. Chương 1445, Diêm Tiêu chế băng, phá cục chi pháp. Đại sự. Diêm Trinh nghe xong, cả người không khỏi sững sờ. Chợt, hắn liền lập tức nghĩ đến tự đại kiền lập nước đến nay lớn nhất một sự kiện. Cao tướng nói thế nhưng là Bắc phạt Hung nô, nhưng cái này cùng Diêm Tiêu có quan hệ gì? Diêm Trinh một mặt không hiểu, muốn nói đại càn gần nhất vừa mới phát sinh một kiện lớn nhất sự tình, cái kia thuộc về Bắc phạt Hung nô. Cao Dương cười nói, Hung nô mạc Bắc sa mạc hồ nước mặn chi địa, Diêm Tiêu số lượng dự trữ phong phú, bọn hắn không biết vật này chi diệu, chỉ cho là khổ mối phế khoáng, bây giờ theo một trận chiến này, cũng tận nhập ta đại càn chi thủ. Vâng. Lời vừa nói ra, trong ngự thư phòng, một đám đại thần đều là trừng to mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cao tướng, ngươi nói thế nhưng là thật? Cái này nếu là thật sự, cái kia Đông Nam hảo núi cùng Giang Nam thiết giáp tướng quân, hai hại đem khoảng cách mà giải, muốn hóa thành đến đại cản các nơi mỹ vị. Lư Văn một mặt kích động, thanh âm cất cao. Võ Chiếu một đôi mắt vượng cũng đống nhiên nhìn về phía Cao Dương, lòng bàn tay không kiểm hãm được dùng sức. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Diêm Tiêu cũng không chỉ là có thể chế băng, càng là thuốc nổ nguyên liệu thứ nhất. Đại cản bên trong tuy có nhất định Diêm Tiêu, nhưng khai thác cũng không nhiều, nàng khẳng định phải đầu tiên cam đoan thuốc nổ cung ứng. Nếu như Mạc Bắc Diêm Tiêu sinh sản nhiều, vấn đề này liền đem không là vấn đề. Soát. Ánh mắt mọi người tề tụ Cao Dương trên thân. Cao Dương cười nói, tự nhiên làm thật. Người Hung nô mặc dù không biết Diêm Tiêu chi diệu, nhưng cũng có chỗ chứa hàng, bọn hắn đem vật này làm màu trắng khổ muối cùng vu thuốc nguyên liệu, bản vương tận mắt nhìn thấy. Đồng thời không riêng gì Mạc Bắc sa mạc đất bị nhiễm mặn, tây vực bên trong Diêm Tiêu số lượng dự trữ càng là phong phú. Nay nhị địa đều có thể tiến hành khai thác, đến một lần chế băng, thứ hai vì ta đại cản sử dụng. Gia công, chiến tranh có khi không riêng gì đối với địch nhân đả kích, càng là đối với tài nguyên cấp đoạn. Hung nô nhất tan bỡ, Mạc Bắc hết thảy khoáng vật tài nguyên, cũng đem về ta đại cản sử dụng. Đám người nghe vậy, một mảnh rung động. Bọn hắn cùng nhau nhìn xem Cao Dương, rung động trong lòng không thôi. Cao Dương thủ đoạn, thật sự là quỷ thần khó lường, đáng sợ đến cực điểm. Cái này Diêm Tiêu, hắn sợ là trước kia đã nhìn chằm chằm đi. Cao Dương ánh mắt đảo qua đám người, sau đó rơi vào Võ Chiếu trên thân, mở miệng nói: Vậy hạ, nhưng có ta đại càn thủy vận địa đồ. Võ Chiếu gật đầu nói, người tới, lấy thủy vận địa đồ. Rất nhanh, Tiểu Diên sai người nhấc đến một cái bàn, mang tới đại càn thủy vận địa đồ, đem chậm rãi mở ra, bày ra trên bàn. Cao Dương cái thứ nhất đi tới, đám người cũng cùng nhau sẽ tới. Đương nhiên, Võ Chiếu cũng đi xuống, đứng tại Cao Dương bên cạnh. Cao Dương nhìn xem trên bàn thủy vận địa đồ, ngón tay xẹt qua bốn lượn thủy đạo, mở miệng nói, bản đồ này cùng bản vương nhớ không có gì khác biệt, chỉ cần tại đông nam, giang nam duyên hải cùng kênh đào dọc tuyến mấu chốt bến tàu thiết chế băng công xưởng, lấy diêm tiêu pháp chế băng, này cũng có thể giải. Nơi đó hái hào bắt tôm về sau, lập tức lấy ướp lạnh trì, giả bộ hai tầng hòm gỗ, tầng bên trong đưa hàng, tường kép lớp nát băng, ngoại tầng lại che sợi bông rơm dạ giữ ấm, cuối cùng lấy tàu nhanh hết ngày dài lại đêm đâu, dọc theo sông bắc thượng, mỗi đến một bến tàu đều có băng phường tiếp tế đổi băng, như thế băng tươi không ngừng, chỉ cần 4 ngày chống đỡ kinh, hào tôm tươi sống như lúc ban đầu. Mặc dù trên đường có chỗ hao tổn, cũng tại có thể khống chế phạm vi. Cao Dương quay người, ánh mắt sáng rực nói, đến lúc đó, tỏi dung sinh hào, tê cay thiết giáp tướng quân sẽ thành trường ăn đêm thị chưa bài, cũng không đủ cầu. Thị trường cung cầu quan hệ cùng một chỗ, dân chúng địa phương thậm chí đều không cần triều đình mướn người, liền sẽ nhao nhao phái người đánh bắt. Nương theo lấy Cao Dương miêu tả, trong điện một đám đại thần, ngay tiếp theo Võ Chiếu hô hấp cũng dần dần biến gấp rút. Cao Dương tô lại vẽ, quá mức hình tượng cảm giác. Trong đầu của bọn hắn, phản phất xuất hiện một bức tranh, tàu nhanh bạch nước, băng vụ lượn lờ, một đường bắc thượng, 4 ngày đến, sinh hào cùng thiết giáp tướng quân tươi sống như lúc ban đầu. Diêm Trinh nội tâm kích động không thôi, nhưng trong lòng còn có một tia lo nghĩ. Cao tướng, phương pháp này mặc dù diệu, nhưng vô luận là chế băng công xưởng vẫn là tàu nhanh điều hành, dọc đường nhân lực tiếp tế, đều là một bút không ít chi tiêu, bây giờ quốc khố trống rỗng, dùng cái gì chèo trống? Cao Dương nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, trực tiếp mở miệng nói, Diêm đại phu, ngươi người này cái gì cũng tốt, liền là cách cục không quá đủ. Diêm đại phu không ngại đem cách cục mở ra một cái, ai nói việc này liền nhất định phải triều đình xuất tiền phụ cấp. Diêm Trinh, cách cục. Hắn một mặt một bước. Làm sao nghe Cao Dương ý tứ này, thứ này chẳng những sẽ không thua thiệt tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền. Đám người suy tư bắt đầu. Ngược lại là Võ Chiếu đầu tiên là nhíu mày, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nàng trừng to mắt, nhìn về phía Cao Dương nói, "Cao Khanh, ngươi nói là Diêm Tiêu có thể chế băng, ngày mùa hè dùng băng chi phí bởi vì Diêm Tiêu xuống, chúng ta có thể đem hắn làm một cuộc làm ăn." "Vâng." Diêm Trinh đại não một trận ông tác hưởng, lập tức nghĩ đến điểm này. Hắn một mực đều đang nghĩ Diêm Tiêu chế băng đối đông nam cùng giang nam thai hại ảnh hưởng, nhưng lại không để ý đến một sự kiện. Ngày mùa hè dùng băng chính là giá trên trời. Cái này nếu là cầm lấy đi bán, tất nhiên giá cả không ít. Cao Dương nhìn xem Võ Chiếu, vuốt mông ngựa nói, "Bệ hạ thánh minh, bệ hạ quả trí tuệ nhưng không người có thể bằng, thần đối bệ hạ kính nghệ, đơn giản như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà chi thủy." Võ Chiếu mặt đỏ lên, đội vàng giận dữ nói, "Cao Khanh, ngươi đủ, vẫn là nói chính sự đi." Chỉ là, Võ Chiếu khỏe miệng lại vi vi câu lên, hiển nhiên tâm tình cực tốt bộ dáng. "Vâng, thần tinh thông thương nhân chi đạo, cho nên trước tiên liền nghĩ đến sinh ý. Triều đình chế được chi băng, trừ dùng riêng giữ tươi bên ngoài, có thể giá cao bán cho ven đường thế gia phú hộ, thậm chí trường an quyền quý. Ngày mùa hè chói chang, một bát ướp lạnh nước ô mai, một bàn ướp lạnh trái cây. Những cái kia con cháu thế gia sẽ bỏ không được bỏ tiền sao? Băng giá có thể từ triều đình đến định. Diêm Tiêu vốn là triều đình nghiêm ngặt quản khống chi vật, lại thêm vật hiếm thì quý, chỉ cần năm thứ nhất hạn lượng cung ứng, người trả giá cao được, chỉ là cái này một hạng thu nhập, liền đủ để bao trùm hơn phân nửa chi phí. Thậm chí bởi vì chúng ta có hạch tâm kỹ thuật, đều có thể phái ra tâm phúc tiến về 6 nước chế băng bán lấy tiền, như thế hà không rượu quá thay? Cao Dương càng nói càng nhanh, trong mắt hào quang bức người, phản phất liệu định hết thảy. Đợi cho này hai vật vang dội Trường An, nhu cầu tăng gọn, liền có thể cổ vũ giang nam nông hộ tại ruộng lúa bên cạnh mở đường, nuôi dưỡng thiết giáp tướng quân. Thậm chí đem cái này thiết giáp tướng quân từ giang nam thu được một nhóm, tại Trường An một vùng đại lượng nuôi dưỡng, tiến hành thí nghiệm. Vật này sinh sôi cực nhanh, 3 tháng một gốc dạng, đến lúc đó chi phí giảm nhiều, giá bán cũng có thể thân dân. Mà đông nam ngư dân cũng có thể chuyên thiết hào ruộng, lấy bẹ trúc treo dây thường nuôi dưỡng, đến lúc đó sản lượng có thể khống chế, phẩm chất càng tốt. Về phần dùng để thủy vận đội thuyền, Cao Dương nói đến đây đầu tiên là dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, vậy hạ có thể đem Đông Nam thủy sư một bộ phận chiến thuyền chuyển thành thủy vận, chỉ cần thêm chút cải tạo chính là có sẵn tàu nhanh. Lại đem thủy binh chuyển tàu công, công nhân vận hàng bến cảng, quân lương tạm từ triều đình ứng ra, đợi lợi nhuận sau trả về. Đây là lấy chiến nuôi thương, lấy thương bổ nước. Diệu, kế này rất hay. Võ Chiếu một mặt rung động, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy động dung. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một cái đến từ Đại Yến, làm nàng cảm giác sâu sắc khó giải quyết tiên đại nan đề, đến Cao Dương trong tay, chẳng những biến vô hại, ngược lại còn có thể kiếm một món hời. Không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 1446, đùa người ta. Thần cũng có một chuyện quên nói chương 1446, đùa người ta. Thần cũng có một chuyện quên nói Cao Dương cười nói. Yến quốc muốn dùng cái này hai vật là độc kế, loạn ta đại cản đông nam giang nam, lại không biết đây là trời ban cơ hội buôn bán, đưa ta đại cản hai đầu hoàng kim thủy đạo. Đường thủy thông, băng tươi đạt. Hào núi thành mỏ vàng, côn trùng có hại biến món ngon. Này cụ, thần đã phá. Yến vô song như biết, chỉ sợ muốn phun máu 3 lần, biết vậy chẳng làm. Cao Dương thanh âm rơi xuống. Trong ngự thư phòng, lặng ngắt như tờ. Một đám đại thần đều là miệng mở rộng, trong đầu bốc lên một trận sóng lớn. Đường thủy thủy vận, thẳng đến Trường An. Diêm tiêu chế băng, ven đường tiếp tế. Phu cấp ngư dân, sơ kỳ duy ổn. Giá cao bán băng, về bổ quốc khố. Chiến thuyền truyền tạo, lấy chiến nuôi thương. Nuôi dưỡng khuyết chương sinh, giảm xuống chi phí. Đêm thị khai trương, thu thuế cuồn cuộn. Hoàn hoàn đan sen, từng bước phát tài. Hay hơn chính là, Cao Dương hoàn toàn lợi dụng hiện hữu thủy vận thủy hệ, căn bản vốn không dùng xây dựng rầm rộ sửa đường, tiết kiệm được một bút món tiền khổng lồ. Thế này sao lại là phá cục? Đây rõ ràng là tá lực đả lực, hóa thai là bảo, trở tay cho đại càn mở ra hai đầu chạy xuôi bạch ngân hoàng kim thủy đạo. Diệu, hay lắm a. Diêm Trinh cái thứ nhất nhảy bắt đầu, một gương mặt mo đỏ lên, kích động sợi dâu loạn chiến. Lão phu chỉ muốn đường bộ gian nan, lại quên ta đại càn thủy vận vốn là bốn phương thông suốt. Cao tướng kế này, quả thực là sửa đá thành vàng, hóa tử cục là thuận lợi. Lão phu phục. Lư Văn thở dài một tiếng, cười khổ nói, hạ quan mới còn tại lo lắng đường bộ hao tổn. Cao tướng một lời điểm tỉnh người trong ngộng. Đường thủy bình ổn, chở số lượng nhiều, vốn là nghi vận thực phẩm tươi sống, lại dựa vào Diêm Tiêu chế băng giữ tươi. Bốn ngày chống đỡ kinh, coi là thật có thể đi. Vương Nhất Phàm lẩm bẩm nói, chiến thuyền chuyển thủy vận, lấy chiến nuôi thương. Cao tướng, ngươi cái này đầu góc đến tột cùng là thế nào lớn lên? Cao Phong bưng bít lấy hạ bộ, lại nhịn không được nết miệng cười không ngừng, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là con ta. Thật có lão phu năm đó ba phần phong thái. Võ Chiếu mắt phượng xem ra, nhìn chằm chằm Cao Dương nói, Cao Khanh, ngươi cái này biện pháp chấm cảm thấy rất hay, ngươi dự định muốn chút gì? Cao Dương nghe vậy, khỏe miệng hung hăng co lại. Nắm cỏ. Không nói võ đức. Hắn trừng to mắt, một mặt không thể tin nhìn về phía Võ Chiếu. Qua sông đoạn cầu. Không nói võ đức. Thế mà tại nhiều như vậy người trước mặt, công nhiên hỏi hắn muốn cái gì? Vậy hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói thần muốn bệ hạ xuyên long bảo, lại phối hợp một đầu vớ đen, thần hiện tại hỏa khí rất lớn. Khí run lạnh. Quả nhiên, có thể làm đế vương đều bẩn. Võ Chiếu nét miệng lên, tâm tình vô cùng tốt. Chẳng biết tại sao, mỗi khi thấy Cao Dương cái này có chút tức hồn hển dáng vẻ, trong lòng của nàng liền một trận mừng thầm. Cao Dương cắn răng nói, trung quân ái quốc chính là thần gốc dễ phân, thần há có thể còn tìm bệ hạ muốn cái gì ban thưởng? Võ Chiếu gật đầu nói, không hổ là Cao Khanh, trung thành tuyệt đối, chấm lòng rất an ủi a. Cái kia chấm tuyên bố, từ ngày này trở đi, thành lập Đông Nam Giang Nam Dị Vật Hóa Giải Ti Cao Dương nhậm tổng lĩnh, hộ bộ, công bộ, binh bộ, thủy vận ti hiệp đồng, Diêm Tiêu chế băng công xưởng tuyển chỉ, thủy vận tàu nhanh điều phối cùng nuôi dưỡng đường quy hoạch, Trường An đêm thị thiết lập. Tất cả công việc đều do Cao Khanh định đoạt, các bộ phối hợp, không được sai sót. Chúng thần tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên đồng ý, một trận lòng tin tràn đầy. Vương Trung thậm chí không nhịn được mở miệng nói, thật chờ mong à, lần này không ăn được miệng, lần sau lão phu nhất định phải một người ăn một chậu, hung hăng huyên hắn. Võ Chiếu không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía ngoài điện. Màn đêm đã sâu, tinh quang thưa thớt. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy, kênh đảo phía trên, tàu nhanh như thoi đưa, buồm trắng pha sóng. Trong khoang thuyền, băng vụ lượn lờ, hào tôm tươi sống. Ven đường bến tàu, băng phường san sát, tiếp tế không dứt. Trường An đêm thị, đèn đuốc sáng trưng. Thậm chí nướng sinh hào tỏi hương, tôm hùm chua cay tươi ớt, đều tràn ngập cả con đường ngõ hẻm. Trường An các đại thế gia tử đệ nhau nhau vung tiền như rác, tranh nhau nhấm nháp. Bạch ngân như lưu thủy, xuôi theo hoàng kim thủy đạo quần quận tràn vào quốc khố. Mà hết thể này điểm xuất phát, đúng là Yến quốc Trần Bình tỉ mỉ bày ra sinh vật độc kế. Võ Chiếu khỏe môi câu lên một vòng băng lãnh độ cong, dưới đáy lòng âm thầm nói: Trần Bình, ngươi muốn nhìn chấm sức đầu mẹ chán, nhìn lại càn đông nam tê liệt, giang nam tuyệt thu. Đáng tiếc, ngươi có độc kế, chấm có Cao Khanh. Ngươi lần này đưa tới cũng không phải tai họa, mà là hai đầu chạy xuôi bạch ngân hoàng kim thủy đạo. Chính làm Võ Chiếu một mặt say mê, tâm tình vô cùng tốt, thậm chí trong đầu đã bắt đầu hiện ra Yến Vô Song cùng Trần Bình biết được việc này trên mặt biểu lộ, trong lòng đang thoải mái không thôi thời điểm. Cao Dương nhìn chằm chằm Võ Chiếu, một mặt nghiêm túc mở miệng: "Bệ hạ, thần có cái sự tình quên nói." Võ Chiếu quay đầu lại, nhìn chằm chằm một mặt nghiêm túc Cao Dương, trong lòng đỗng nhiên tuôn ra một vòng cơn ổn. "Chuyện gì?" Cao Dương nói: "Diêm Tiêu chế băng, thần chỉ biết nguyên lý bên trong, đại khái liền là diêm tiêu tan trong nước lúc lại đại lượng hút nóng, làm nhiệt độ nước kịch liệt hạ xuống. Làm nhiệt lượng bị mang đi tốc độ vượt xa quá hoàn cảnh truyền nhiệt tốc độ lúc, liền có thể để chung quanh nước kết băng. Đây là một cái vật lý quá trình, thần hết sức rõ ràng trong đó nguyên lý. Nhưng thần cũng chưa làm qua cái gì thí nghiệm, không thể cam đoan nhất định liền có thể chế được băng đến." Cao Dương lên tiếng như vậy nói. "Cái gì?" Một đám đại thần nghe vậy, mặt mo trong nháy mắt một đổ. Võ Chiếu cũng là khỏe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm Cao Dương một chút. Cao Dương chặn lại nói, "Gia công chớ hoảng sợ, chỉ cần biết được trong đó nguyên lý, bản vương liền nhất định có thể làm ra đến, nếu là nhanh lời nói, một hai canh giờ liền lấy ra. Cái kia chậm một chút đâu?" Diêm Trinh tâm nhấc lên, kém chút một hơi không có đi lên, vội vàng hỏi nói. "Chậm lời nói vậy liền có thể muốn cái 2 3 ngày, hoặc là 10 ngày nửa tháng, thậm chí nửa năm cũng có nói, cái này toàn bộ nhờ sóng điện não. Sóng điện não thứ này, quyết định linh cảm cùng tốc độ. Đương nhiên, ăn nhiều cá cũng được, ăn nhiều một chút cá cũng hữu ích tại linh cảm bộc phát. Với lại bản vương còn nghĩ tới một chuyện, cái này Diêm Tiêu hết sức cả thủ, còn có thể thu về chế băng, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống chi phí, nhưng cũng cần nhiều hơn thí nghiệm, không phải nhất thời chi công." Cao Dương như vậy nói ra, một đôi mắt như có như không lướt qua Võ Chiếu. "Võ Chiếu?" Nàng nhìn chằm chằm Cao Dương tấm kia cực kỳ cần ăn đòn mặt, răng hàm đều cắn đau. "Hỗn đản, hỗn đản này tuyệt đối là cố ý. Đây là đối nàng cái kia lời nói trả thù. Đây là đang nắm nàng. Luận tâm nhãn, luận thủ đoạn, nàng thật đúng là không phải tên này đối thủ. Đi, thật giỏi." Hô. Võ Chiếu hít sâu một hơi, đột nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. "Không sao, chấm tin tưởng Cao Khanh. Sắp trời không còn sớm, ra công chức tạm đi đi, có lẽ nghỉ ngơi một đêm, Cao Khanh liền nhớ lại tới cũng nói không chừng đấy chứ. T. Cao Dương nhìn xem dạng này ngon mà cười, tựa hồ vô sự phát sinh võ chiếu, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy chuyện xấu. Rất nhanh, đám người thối lui. Không ổn. 10 phần có 100 điểm không ổn. Cao Dương một bên sát mồ hôi lạnh trên trán, một bên bước nhanh muốn xuất cung. Nhưng ở một chỗ cung đạo trên đường nhỏ, Tiểu Diên thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tiểu Diên vi vi thi lễ, cười hướng Cao Dương nói: "Càn Vương điện hạ, vậy hạ có chuyện tìm ngài, còn xin ngài cùng nô tỳ đi một chuyến a." Cao Dương lúc này hổ khu chấn động, một tay che eo, chỉ cảm thấy hai bên thận một trận mọi như. Chương 1447, bệ hạ, cái gì gọi là đã chậm a? Chương 1447, bệ hạ, cái gì gọi là đã chậm a? Ngự thư phòng cửa bị Tiểu Diên khinh khinh mang lên. Ánh nến đông đốt. Võ chiếu tòng long án sau đứng người lên, một bộ huyền hắc long bào tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ám kim sắc đường vân. Cao Dương trong lòng siết chặt, chỉ gặp võ chiếu đưa tay, tòng long trên bàn cầm lấy một vật. Đó là một cây roi ngựa. Trình thể lấy tông màu nâu da châu bệ, roi trôi khảm bạc, roi sao dài nhỏ. Võ chiếu nắm đuốt roi, tại lòng bàn tay khinh khinh gõ gõ, sau đó chậm rãi quay người, hướng phía Cao Dương từng bước đi tới. Cao Dương con ngươi đột nhiên co lại, có chút da đầu tê dại nói: "Vậy hạ, ngài cầm cái này làm gì?" Võ chiếu mắt phượng trao lên, khóe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. "Cao Khanh, Diêm Tiêu chế băng liên quan đến Đại Càn Đông Nam cùng Giang Nam mệnh mạch, chấm há có thể ngồi nhìn mặc kệ." Nàng đi đến Cao Dương trước mặt, lấy roi sao nhẹ nhàng nâng lên Cao Dương cái cằm, thổ khí như là nói: "Cao Khanh mới vừa rồi không phải nói, sóng điện não không đủ, linh cảm không đủ, cần thời gian ngẫm lại sao? Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, tấu đều đến, chắc hẳn Yến Quốc lời đồn cũng muốn đến, chấm thực sự chỉ hoãn không dậy nổi. Cho nên, chấm dự định giúp ngươi ngẫm lại. Chẳng lẽ, đây không phải Cao Khanh muốn?" Cao Dương hầu kết nhấp nô. Hắn cũng không có nói là roi a. Cao Dương nhìn chằm chằm cây kia roi, lại dương mắt nhìn về phía võ chiếu tấm kia tuyệt mỹ lại mang theo nguy hiểm ý cười gương mặt, nuốt ngụm nước miếng. "Bệ hạ, ngài dùng cái này đến giúp thần muốn." Võ chiếu cười. Nụ cười kia rất đẹp, lại làm cho Cao Dương một trận lưng phát lạnh. Cao Khanh nói: "Ăn nhiều cá hữu ích tại linh cảm bộc phát, có thể chấm cảm thấy, có lẽ thúc dục càng hữu dụng, bởi vì cái gọi là roi lấy, kế sách liền đi ra. Ngươi cảm thấy như thế nào?" Võ chiếu cổ tay khinh khinh lắc một cái. Ba. Roi sao trên không trung bung ra một tiếng thanh thúy nổ vang. Cao Dương hổ khu chấn động. "Vậy hạ, chờ một chút, thần nghĩ tới." Võ chiếu môi đỏ khẽ mở, cười nói: "Cao Khanh, ngươi nói hơi trễ." Một lúc lâu sau, võ chiếu đứng tại giường rồng một bên, lộ ra cái kia hoàn mỹ không một tì vết lưng đẹp, chính chậm rãi mặc long bào. Động tác của nàng rất chậm, trước nhặt lên huyền màu lót đen thêu kim long áo trong, phủ thêm đầu bay, buộc lại tơ lụa, lại mặc lên một kiện vàng sáng vân vân quần áo trong, cuối cùng mới là món kia tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền huyền hắc long bào. Cao Dương ngủ ở trên giường rồng, bọc lấy mền ấm, chính lấy tay sát khóe mắt, thỉnh thoảng phát ra một trận khóc thút thít âm thanh. "Khóc cái gì? Chấm cũng không phải đối ngươi không chịu trách nhiệm." Võ chiếu buộc lại bên hông nai lưng ngọc, lướt qua Cao Dương, có chút tức giận. "Tên này, còn lắp đặt." Cao Dương yên lặng gật đầu. "Hiện tại, sóng điện não như thế nào? Có lòng tin sao?" Võ chiếu mắt phượng liếc qua Cao Dương, lên tiếng nói: "Có lòng tin. Cái này lấy diêm tiêu chế băng cũng không khó, chỉ cần đem diêm tiêu mài thành phấn, theo tỷ lệ tan trong nước, lại đặt hai tầng bình uống, bên trong bình chứa nước, bên ngoài bình đưa diêm tiêu dung dịch, bịt kín sau tính đường, trong vòng nửa canh giờ tất kết băng." Võ chiếu phượng mi trao lên, cái kia diêm tiêu thu về, giảm xuống chi phí chi phát đâu? "Cái này có thể liên quan đến ta Đại Càn quốc lực, chính là trọng yếu nhất, Cao Khanh nghĩ tới sao?" Cao Dương lướt qua võ chiếu, hắn liệu đến hôm nay khả năng có này một tiếp, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, võ chiếu càng như thế tàn bạo. Cái này thật là không phải nũng nịu nữ hoàng. Cao Dương trung thực, trực tiếp trả lời: "Thần nghĩ tới. Diêm tiêu tan trong nước hút nóng thành băng, nhưng diêm tiêu bản thân cũng không tiêu hao, cuối cùng có thể đem bên ngoài bình diêm tiêu dung dịch đun sôi, đợi cho trình độ bốc hơi, diêm tiêu liền sẽ một lần nữa kết tinh phân ra. Long vòng như vậy sử dụng, hao tổn cực thấp. Thần dự định ngày mai liền thử một chút, tất nhiên đánh hạ này nan quan, không phụ bệ hạ vùi đầu gian khổ làm ra chi công." Võ chiếu nghe xong, khóe môi câu lên một vòng hài lòng độ cong. "Cao Khanh, không được cũng đừng miễn cưỡng. Chớ dù sao tối nay vô sự, có thể sẽ giúp ngươi. Suy nghĩ thật kỹ. Còn tới." "Ngoa tào." Cao Dương trừng to mắt, toàn thân run lên. Hắn thầm than trong lòng một tiếng, trên đời này quả nhiên chỉ có mẹ chết trâu, không có cày hỏng ruộng. "Bệ hạ, cái này rất không cần phải. Thần cờ cờ chậm tồn đã thanh không, hiện tại cấu tứ như suối tuôn, linh cảm như lai tháo, thần tuyệt đối có thể làm." Cao Dương một mặt nghiêm nghị nói. "Cờ cờ, đây là cái gì?" Võ chiếu một trận nhíu mày. Nhưng khi nàng ánh mắt đảo qua Cao Dương dưới bụng ba tấc, lúc này liền trầm mặc. "Cao Khanh, ngươi cái này tiểu tử thật đúng là một bộ, chớ cũng là phục ngươi. Chỉ bất quá chấm còn có một vấn đề, Sinh Hào cùng Thiết Giáp tướng quân mặc dù mỹ vị, nhưng nếu muốn vang dội Trường An, lấy giá tiền không rẻ bán ra, chỉ dựa vào hương vị còn chưa đủ. Ngươi nên bên trên chút thủ đoạn." Cao Dương nghe vậy, lập tức hội ý nói: "Thần minh bạch. Điểm này, xem như đến thần nghề cũ, còn xin bệ hạ yên tâm, Sinh Hào có thể tư âm trắng dương, Thiết Giáp tướng quân có thể ích khí bổ hư, đây là trời ban mạnh lưới. Thần sẽ ở Đại Càn báo trang đầu đề, trước tiến hành thêm nhiệt." Cao Dương nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lại tiếp lấy lên tiếng nói: "Thần ngay cả tiêu đề đều nghĩ kỹ." Trần kinh. Đông Nam nơi nào đó nam tử, ngay cả ăn 3 tháng trong biển kim từ trước tới giờ không dựng không dục đến ngay cả sinh thất tử. Kinh bạo. Giang Nam lão nông ngày đạm thiết giáp tướng quân 80 tuổi có thể xuống đất cày ruộng. Đương nhiên, còn có Vương lão tướng quân cùng Diêm đại phu vì tranh một cái thiết giáp tướng quân, hai người cuồng phún 3 ngày 3 đêm cũng có thể nói một câu. Võ Chiếu, Cao Khanh, lần này lại Trắng Dương. Trước đó Bạch Ngọc Đường sinh ra, chúng ta nói Trắng Dương, Xà Phong đản sinh thời điểm, chúng ta cũng nói Trắng Dương, bây giờ sinh hảo cũng thiết giáp tướng quân. Vẫn là Trắng Dương. Cao Dương một mặt lúng túng nói. Bệ hạ, lần này là thật. Sinh hào bên trong dầu có kém nguyên tố, hoàn toàn chính xác có bổ dưỡng lá gan thận hiệu quả, mà thiết giáp tướng quân rổ tê in phong phú, cũng có thể ấm bổ dương khí. Cái này hai vật, thật có thể Trắng Dương. Võ Chiếu trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Chấp cũng liền nói một chút mà thôi, chỉ cần dùng tốt là được. Phương diện này, ngươi là người trong nghề. Sau đó, Võ Chiếu tựa như là chợt nhớ tới cái gì, một đôi mắt phượng bên trong hiện lên một tia trêu tức, đánh giá Cao Dương nói. Chỉ bất quá sinh hào nếu thật có Trắng Dương hiệu quả. Vậy ngươi ăn nhiều chút. Chấm về sau sai người nhiều đưa một nhóm đi chỗ ở của ngươi, mỗi lần thuyền hàng đến, chấm sẽ đồng tiền người đứng yên quốc công phủ đưa lên 100 cân. Cao Dương. Câu nói này tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Cao Dương há to miệng, muốn nói eo của mình tử vẫn được, nhưng lời đến khỏe miệng lại đem sinh sinh nuốt trở vào. Loại thời điểm này, càng tô càng đen. Võ Chiếu gặp hắn kinh ngạc, tâm tình thật tốt. Nàng nâng chén trà lên, nhấp một miếng, tiếp tục nói, mấy ngày nay, ngươi có rảnh đi một chuyến Thôi Trạng Nguyên nhà à? Thôi Trạng Nguyên có đại tài, lúc trước là ngươi quá mức. Thôi Trạng Nguyên còn vì ngươi không thèm đếm xỉa, lần này đối Thôi Trạng Nguyên đả kích, sợ là có chút lớn, đến nay còn tại cáo bệnh ở nhà, không dám đối mặt với ngươi. Cao Dương nhìn chằm chằm Võ Chiếu, trong lòng một trận đậu đen rau muốn nói. Lúc trước, bệ hạ chẳng phải là cũng thập phần vui vẻ, hiện tại liền đến một mình hắn trên đầu. Nhưng lời đến quẹ miệng, Cao Dương cuối cùng vẫn là nuốt xuống, mở miệng nói, thần minh bạch. Hiện tại thần đi gặp hắn, Thôi đại nhân hẳn là không đến mức xấu hổ đến muốn đập đầu chết. Ân. Võ Chiếu gật đầu nói, đúng. Bệ hạ, thần mới quên nói một chuyện. Ân. Thần muốn viết một phong thư. Võ Chiếu nghe xong, trong nháy mắt hứng thú. Cao Ái Khanh muốn viết cho ai? Cao Dương nết miệng cười một tiếng, người bật vô hại nói, đương nhiên là Yến Quốc Yến Vô Song cùng Trần Bình. Bọn hắn hao hết khổ tâm vì ta đại càn đưa tới như thế một phần hậu lễ, chúng ta ha có thể không tặng. Thần muốn đích thân chấp bút, cảm tạ bọn hắn đưa tới hào núi cùng thiết giáp tướng quân, giúp ta đại càn mở hoàng kim thủy đạo. Thuận tiện hỏi lại hỏi thăm lần còn có cái gì tai hại cứ việc đưa tới, ta đại càn chiếu đơn thu hết, càng nhiều càng tốt. Võ Chiếu nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười kia réo rắt, tại thần quang sơ thấu trong ngự thư phòng quân quẩn. Cao Khanh, người tên này tốt xấu, thật sự là giết người chu tâm a. Chấm cảm thấy rất tốt. Cao Dương cười hắc hắc, bọc lấy chăn mền hướng giường bên trong rụt rụt. Vậy hạ, sắc trời còn sớm, nếu không lại nghỉ một lát. Võ Chiếu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trắng bệnh chân trời, dưới mắt liền ngay cả chi tiết cũng định, chỉ cần ngày mai Cao Dương thành công lấy diêm tiêu chế được băng về sau, hết thảy liền toàn đều đưa vào danh sách quan trọng. Nàng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Chấm cũng có chút mệt mỏi. Nàng đi trở về bên giường, đang muốn rút đi long bảo. Cao Dương vội vàng nói bổ sung, "Bệ hạ, ngủ làm." Võ Chiếu động tác một trận, mắt phượng liếc xéo, tức giận. Chấm nhìn lên đến, "Rất đói khát sao?" Cao Dương, "Không dám nói, không dám nói." Võ Chiếu hừ nhẹ một tiếng, cùng áo nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt, "Đi ngủ." Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhắm mắt lại. Trong điện dần dần an tĩnh lại, chỉ có hai người bình ổn tiếng hít thở. Thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ, từng kia sái nhập, chiếu sáng trong ngự thư phòng phù động hạt bụi nhỏ, nhưng Võ Chiếu không biết là, ngày xưa hỏi chính Tuy Dương có lúc, hắn từng lấy thân vào cuộc, có thể chủ động chịu hai roi, roi thứ nhất tử là vì khổ nhục kế, mượn cơ hội nổi lên, nhất định phải chịu, về phần roi thứ hai tử, ân, chính là hắn chủ động yêu cầu. Chương 1448, em đẹp đại thai làm sao biến tường thụy. Chương 1448, em đẹp đại thai làm sao biến tường thụy. Cùng lúc đó, thành trướng an chỗ tối, mấy đạo hắc ảnh đang tại lặng yên tụ tập. Thành nam một chỗ không đáng chú ý trả lâu nhã gian bên trong, ba cái thân mang thường phục, sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử chính ngồi vây quanh tại ngọn đèn bên cạnh. Trần Bình đại nhân truyền tin, Đông Nam hào núi, Giang Nam thiết giáp tướng quân sự tình đã ở hai địa phương một phát, dưới mắt chính là đảo loạn đại càn dân tâm cơ hội tốt. Một người cầm đầu hạ giọng, từ trong ngực lấy ra một chồng tràn ngập chữ trang giấy, tiếp tục nói: đây là mô phỏng tốt lời đồn, nội dung chính là nữ tử là đế, âm dương mất cân đối, thích việc lớn hám công to, cực kỳ hiếu chiến, cho nên trên trời rơi xuống tai họa, hào núi chắn đường sông, thiết giáp lương thực ruộng. Một người khác tiếp nhận, cấp tốc xem, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trần Bình đại nhân kế này rất độc, một khi truyền ra, đại càn dân gian nhất định sinh lòng khủng hoảng, Võ Chiếu hy vọng tất tổn hại. Chúng ta khi nào tản? Sáng sớm ngày mai, sớm làm thị người nhiều nhất lúc, trước tiên ở đồ vật hai thị tản truyền ôn, sau đó phái người lẫn vào trà lâu tử quán, kích động nghị luận, trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định phải để thiên phạt Võ Chiếu mà nói truyền khắp Trường An. Mấy người nhìn nhau cười lạnh, phản phất đã thấy đến đại càn dân tâm hoảng sợ, chiều cục dung chuyển cảnh tượng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, liên tại bọn hắn mưu đồ bí mật cùng một thời gian, lễ bộ trong nha môn đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Diên mang theo cẩm y liề vệ, đã xem Cao Dương thân mô phòng đại càn báo trang đầu để đưa đến. Truyền cao tướng lệnh, hai cái này tiêu đề, trang đầu để, sáng sớm ngày mai toàn thành đem bán, không được sai sót. Hôm sau, sáng sớm, Yến Quốc đám mật thám sớm lẫn vào đám người, đang chuẩn bị tản lời đồn, đồng thời còn có bọn hắn lấy trọng kim thu mua giang hồ người. Nhưng bọn hắn còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy đầy đường đứa nhỏ phát báo thanh thúy gào to âm thanh. Bán báo, đại càn báo trang đầu đề, trong biển kim hiện thế. Đông Nam chi địa, có nam tử ngay cả ăn 3 tháng trong biển kim, không dục chứng khỏi hẳn, ngay cả sinh thất tử. Giang Nam bộ phát thiết giáp tướng quân, chính là trời ban điểm lành, có lao nông ngày đạm 30, 80 tuổi bước đi như bay, hạ điền như thiếu niên. Cái gì? Lại còn có việc này? Đám người ầm vang tụ tập, tranh nhau tranh mua đại càn báo. Cái kia mấy tên mật thám cứ thế tại nguyên chỗ, trong tay nắm chặt tràn ngập lời đồn trăng giấy, trơ mắt nhìn xem dân chúng mặt mày hớn hở, nghị luận ầm ĩ lao đại, cái này tình huống như thế nào? Đây không phải tai hại sao? Vì sao thành cái gì tường thụy? Một người tìm tới cầm đầu Yến quốc mật thám, một mặt mộng bức dò hỏi. Cái kia cầm đầu Yến quốc mật thám cũng trợn tròn mắt, hắn nhìn xem xôi chào đám người, trong lòng hiện lên một vòng nồng đậm dự cảm bất tường. Ngươi hỏi ta đến hỏi ai? Không đúng lắm. Cha, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp thai hại biến thành tường thụy. Định quốc công phủ. Cao Trường Văn nắm chặt vừa đưa tới đại càn báo hai mắt trợn tròn xoe, hô hấp một trận gấp rút. Trong biển kim, ngay cả sinh thất tử, thiết giáp tướng quân, 80 tuổi hạ điện, thiên hạ lại còn có việc này. Cao Trường Văn đông nhiên đứng người lên, đẩy cửa phòng ra, hướng phía chuồng ngựa phóng đi. Phúc bá, chuẩn bị ngựa. Bản công tử muốn đi đông nam. Ta muốn ăn hảo. Ta muốn ăn tôm. Ta muốn sinh 10 cái nhi tử. Hắn vừa vọt tới tiền viện, đối diện đụng vào một người. Cao Phong bưng bít lấy hạ bộ, sắc mặt tái xanh, đang bị Lý Thị đỡ lấy ở trong viện tản bộ. Nghiêm xúc, đội vàng hấp tấp làm gì? Cao Phong gầm thét. Cao Trường Văn gấp giọng nói, cha, ngài xem báo chí không có. Trong biển kim, thiết giáp tướng quân, đó là thần vật ta, nhi tử muốn đi đông nam. Đi cái rắm. Món đồ kia là ngươi minh trưởng dùng để phá cục mạnh lưới, ngươi thế mà còn tưởng thật. Cao Phong vừa trừng mắt, khoe miệng co giật nói, nhi tử cùng nhi tử ở giữa, trên lệch cũng quá lớn. Điều này làm hắn 10 phần đau lòng. Thôi, con không dạy, lỗi của cha. Từ hôm nay trở đi, hắn quyết định chủ ý, phải thật tốt dạy bảo một cái Cao Trường Văn. Cao Trường Văn sững sờ, mánh lưới. Cao Phong nhẫn lại tính tình, mở miệng giải thích. Ngươi minh trưởng đức hạnh gì, ngươi không rõ ràng. Hắn nói trắng dương, ngươi liền tin. Hắn nói có thể sinh 7 cái nhi tử, ngươi liền thật sự cho rằng có thể sinh 7 cái. Thứ này mặc dù mùi vị không tệ, nhưng tin tức này rõ ràng là lẫn lộn, là thêm nhiệt, là vì để Trường An những cái kia hoàn khố về sau có thể cam tâm tình nguyện mắc bạc. Hiện tại vi phụ nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Cao Trường Văn há to miệng, có chút chần chờ nói. Cha, thế nhưng là đại càn báo lên nói đến có cái mũi có mắt. Báo chí là ngươi minh trưởng làm. Cao Phong hận không thể một bàn tay quất tới, gần như cắn răng nói. Cái đồ chơi này hắn muốn làm sao biết, liền biết như thế nào. Ngươi cho ta trung thực đợi trong phủ, cái nào đều không cho phép đi. Cao Trường Văn 10 phần không cam tâm. Đây chính là ngay cả sinh 7 hải tử a. Hắn nghiên cứu ra thần dược, đều không có bực này công hiệu, hắn vừa vặn đi lấy thân thí nghiệm thuốc, làm không tốt còn có thể tạo ra thần dược, vượt qua hắn huynh trưởng, ghi tên sử sách a. Cha, có thể vặn nhất. Vặn nhất là thật đây này. Hải Nhi nói không chừng có thể tạo ra thần dược, triệt để siêu việt huynh trưởng, làm ta định quốc công phủ ánh sáng đại càn. Cha, ngươi không cần làm hại ta. Cao Phong, hắn bưng bít lấy hạ bộ, đột nhiên lại cảm thấy có chút đau. Thôi, hủy diệt a. Chương 1449, Diêm Tiêu thành băng, không thể tưởng tượng chi thuận. Chương 1449, Diêm Tiêu thành băng, không thể tưởng tượng chi thuận. Định quốc công phủ, hậu viện. Hạ thiên ngày chính độc, phơi trên đất bản đá xanh trắng bệnh, một cỗ sóng nhiệt cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được địa vận béo bốc lên. Giờ phút này, đám người lại tề tụ trong nội viện, nhao nhao nhìn chằm chằm Cao Dương cùng bên cạnh hắn cái kia một đống kỳ kỳ quái quái vật phẩm bên trên. Làm người khác chú ý nhất chính là một cái cao cỡ nửa người giả sắt thô gốm vạc lớn, chia làm nội ngoại hai tầng, tương tự bộ bát, trong đó bên ngoài vạc vách tường dày hơn thước, bên trong vạc thì là mỏng như vỏ trứng, vững vàng ngồi tại bên ngoài trong vạc, cả hai ở giữa khoảng cách trước chừng hai ngón tay rộng. Mà tại vạc lớn cái khác trên giá gỗ, treo lấy ba cái lớn nhỏ không đều thùng gỗ, thùng thân chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy sợi đồng, thùng đóng chui có mảnh khổng. Một bên trên mặt đất thì là tràn đầy một cái túi diêm tiêu phấn, lại hướng bên cạnh thì là lược đấu, thìa gỗ, sợi bông đoàn, dây gai, cùng mấy con đựng đầy thanh thủy vào gốm. Võ Chiếu một bộ thuần huyết huyền hắc sắc long bảo, nhìn về phía bên cạnh Cao Dương nói, Cao Khanh, ngươi muốn người chấm mang đến, từng cái đều là chấm tuyển chọn tỉ mỉ tâm phúc, cái này diêm tiêu thành băng chi thuật cùng thu về chi thuật, tuyệt không có khả năng tiết lộ. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Ánh mắt của nàng lại đảo qua những cái kia kỳ kỳ quái quái nhưng lại cực kỳ phổ thông vật phẩm, trong lòng mang theo một vòng nồng đậm hiếu kỳ. Liên chỉ dựa vào những vật này, liền có thể tại ngày mùa hè thành băng. Thực sự không thể tưởng tượng. Cho dù Võ Chiếu đối Cao Dương rất có lòng tin, nhưng đối mặt loại này có thể xương sửa đá thành vàng chi thuật, trong lòng vẫn là không cầm được lo lắng, chất vấn. Dù sao chiêu này diêm tiêu chế băng, liên quan đến tiếp xuống tất cả kế hoạch, nếu không sinh hảo cùng thiết giáp tướng quân cũng chỉ có thể ngay tại chỗ tự sản xuất tự tiêu. Thiếu đi thành Trường An, cùng dọc đường Lạc Dương các vùng loại này thành lớn, cường độ đâu chỉ nhỏ một chút lần. Cao Dương nghe vậy, lại là trên mặt tiêu dung, không chút nào hoảng. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Võ Chiếu, lại nhìn một chút Võ Chiếu sau lưng chính một mặt chấn kinh, hoặc là một mặt chất vấn theo dõi hắn khuôn mặt xa lạ, nhẹ gật đầu. Tốt. Cái kia thần liền bắt đầu. Các ngươi toàn đều nhìn kỹ, nhớ kỹ trong đó nguyên lý cùng trình tự, bản vương chỉ làm một lần. Cao Dương đối Võ Chiếu sau lưng tâm phúc nói. Đám người cùng nhau gật đầu. Trong những người này, có một mặt chấn kinh cùng kích động, có thì là một mặt chất vấn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ngày mùa hè thành băng, cái này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng thần tiên chi pháp. Cái này nếu không phải nói lên người là Cao Dương, bọn hắn đã sớm vỡ tổ. Cao Dương không nhìn thẳng những cái kia ánh mắt chất vấn, ngược lại vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, cầm lên trên đất lượng đấu, một thanh mút diềm tiêu phấn. Xoát. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn, có chút tâm phúc càng là theo bản năng cũng học vén tay áo lên, lộ ra mình cánh tay. Ngay tiếp theo Cao Phong, Cao Thiên Long đám người cũng cùng nhau nhìn chằm chằm Cao Dương, tự hỏi chiêu này thao tác dụng ý cụ cụ. Cái này vén tay áo lên không cần học, cái này cùng chế băng thao tác không quan hệ. Đám người, Cao Dương mở miệng nói, diêm tiêu người, hỏa tiêu vậy. Hán tính nghiêm hàn, gặp nước đột nóng. Thứ này có thể dùng để làm thuốc nổ, nhưng cũng có thể lợi dụng kỳ đặc khác biệt tính chất hóa học, dùng để ngày mùa hè lấy băng. Nói xong, Cao Dương đem lượng tốt diêm tiêu phấn chậm rãi đổ vào một cái không một thùng, tiếp tục nói, hai cái này tỷ lệ cũng có chút giảng cứu, đại khái liền là lấy diêm tiêu phấn 7 phần, thanh thủy 10 phần. Tỷ lệ nếu là có sai lầm, hoặc là chế băng không thành, hoặc là tốn thời gian quá dài, hoặc là lãng phí diêm tiêu. Đám người cùng nhau gật đầu, yên lặng đi lại. Nương theo lấy Cao Dương động tác, diêm tiêu phấn trong nháy mắt vào nước, phát ra cực kỳ nhỏ sản xả tâm thanh. Mặt nước lập tức nổi lên một trận tinh mịn bạc khí, như cùng sống vật hô hấp. Chiêu này thao tác, nhất thời làm đám người con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hơi giật mình. Cả hai ở giữa, nhanh như vậy liền lên phản ứng. Cao Dương cầm lấy cán dài thiệt gỗ, hướng bên trong chậm rãi quấy. Hắn giải thích nói, làm diêm tiêu phấn tan trong nước lúc, sẽ phát sinh một chút phản ứng hóa học, đơn giản tới nói liền là hắn sẽ ăn hết trong nước nóng. Tựa như đại hạ thiên chúng ta đem một bầu lạnh buốt nước giếng rội tại phơi nóng phiến đá bên trên, sẽ phát ra suy suy rung động thanh âm, toát ra bạch khí, cả hai nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ là diêm tiêu cùng nước phản ứng muốn so cái kia mãnh liệt gấp trăm lần. Ở trong dung dịch dần dần đục ngầu, hiện lên màu xám trắng lúc, Cao Dương lúc này mới dừng tay, đem thùng gỗ tính đưa. Một lát sau, Cao Dương mở miệng nói, làm dung dịch đục ngầu, đến màu xám trắng lúc, liền có thể đem tính đưa một lát, đợi hắn đầy đủ hòa tan về sau, nhiệt độ liền hạ xuống. Ai đi thử một chút? Cao Dương nhìn về phía một đám tâm phúc, mở miệng dò hỏi. Ta Lưu Tam đi thử một chút. Một cái một mặt phân chấn, trong mắt tràn đầy không che giấu được hiếu kỳ nam tử đứng dậy, hướng Cao Dương mở miệng nói. Cao Dương cười gật đầu, ra hiệu hắn đến kiểm tra. Lưu Tam đi lên trước, một mặt hiếu kỳ đưa thay sờ sờ vết thủng. Một giây sau, đáy mắt của hắn tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, tựa như là gặp cực kỳ khó có thể lý giải được sự tình. Như thế nào? Cao Dương cười nói. Lưu Tam nhìn về phía Cao Dương, một mặt khiếp sợ nói, Cao tướng, đơn giản thần. Lúc này mới lớn như vậy một hồi, thuộc hạ sở lấy, cũng đã so nước giếng còn muốn lạnh mấy phần. Lời này vừa nói ra, như là một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng, đám người cũng nhao nhao sôi trào, nghĩ đến tiến lên vừa sở, Cao Dương đối với cái này toàn bộ đáp ứng. Thần, thật là thần, nhiệt độ lại thật hạ xuống, không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, ngay tiếp theo những cái kia trong lòng có chút chất vấn, cũng là đổi sắc mặt, cảm giác được to lớn thế giới quan đang tại phá bỡ. Đó là một cái thế giới hoàn toàn mới, đang tại hướng bọn hắn từ từ mở ra. Cao Dương nghe đám người lấy lòng âm thanh, nhất là Võ Chiếu, Sở Thanh Loan đám người ánh mắt khiếp sợ, nội tâm một trận mừng thầm, nhưng lại trên mặt không hiện, chỉ là một mặt phong khinh vân đạm. Hắn tiếp tục nói, tiếp đó chính là trọng đầu hí, này đôi tầng bạc gốm chính là hạch tâm, các ngươi phải nhớ tốt. Cao Dương dùng cán dài thiệt gỗ, đem đã hạ nhiệt độ diêm tiêu dung dịch một chiếc chiếc múc nhập trong bạc tường kép, nương theo lấy xám trắng dung dịch chậm rãi rót vào, thủy vị dần dần thăng, cho đến đem bên trong bạc bao khỏa đến 8 thành độ cao. Bên trong trong bạc, chúng ta thịnh phóng muốn kết băng tịnh thủy, trong này nước không nên quá bề toàn, cần lưu thủy ngưng kết thành băng bành trướng chỗ trống. Sau đó liền là bị kín. Cao Dương từ một cái khác vỏ gốm bên trong múc ra thanh tịnh nước giếng, rót vào bên trong bạc, nương theo lấy thanh thủy rót vào, bên trong bạc vi vi chìm xuống, cùng bên ngoài trong bạc diêm tiêu dung dịch cơ hồ cân bằng. Mấu chốt một bước đến, Cao Dương lấy ra đại đoàn khô giáo sợi đông, cẩn thận nhét vào trong ngoài bạc miệng ở giữa hình khuyên khe hở, từng cái theo thực, tiếp lấy lại dùng tấm qua nước lạnh dây gai quấn quanh bạc miệng mấy vòng, chăm chú đâm lao. Cao Dương một bên hệ trụ, một bên giải thích, cái này bị kín nhất định phải làm tốt, như nhiệt khí thấu đến bên trong, hoặc là hơi lạnh giật ra đến bên ngoài, băng tranh luận thành, hoặc trở thành cũng dễ dàng tan đi. Đám người trên mặt nghiêm túc, một mực nhớ kỹ. Cao Dương lệnh Trần Thắng Lô Quảng đem phong tốt bạc gốm đặt chính giữa bàn đá chỗ thoáng mát, phía dưới đệm một khối thấm qua nước lạnh bàn đá xanh. Sau đó an vị tại một bên, rót một chén trà. Lưu Tam một mặt hiếu kỳ, hỏi: "Cao tướng, này cũng trà là vì cái gì?" "Uống a." "Uống." Lưu Tam một mặt một bước, sau đó liền nghĩ đến một cái kinh người khả năng, trường to mắt hỏi: "Cao tướng, cái này liền xong việc?" "Không phải đâu." Tiếp xuống liền là chờ, nhanh lời nói 2 phút đồng hồ, chậm lời nói liền chừng nửa canh giờ a. Chương 1450, hao tổn mới 2-3 thành. Đây là hóa học chi thuật. Chương 1450, hao tổn mới 2-3 thành. Đây là hóa học chi thuật. "Vâng." Đám người một mặt chấn kinh. Ngày mùa hè thành băng, bực này không thể tưởng tượng nổi tiên thuật, có thể xương phá vỡ bọn hắn thế giới quan đồ vật, cái này đơn giản mấy bước liền làm xong. Liền ngay cả Võ Chiếu, Thượng Quan Huyền Nhi đám người, cũng là cùng nhau nhìn xem Cao Dương, khó nén kiếp sợ trong lòng. Cao Phong sắc mặt phức tạp, trong lòng không ngừng hâm mộ. Ta nếu là có cái này nghiệt tử mấy phần người trước hiện thánh chi thuật, thật là tốt biết bao. Thời gian từng điểm trôi qua. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nóng phất qua lá cây tiếng xào xạc, cùng đám người đè nén hô hấp. Võ Chiếu đầu ngón tay đình chỉ gõ động. Nàng nhìn chằm chằm cái kia hình dáng không gì đặc biệt mà uống. Mắt vượng chỗ sâu quang ảnh lưu chuyển. Ngày mùa hè thành băng, nếu thật có thể thành thì Đông Nam sinh hảo, Giang Nam thiết giáp tướng quân Bắc vận lớn nhất chướng ngại, tương nên lưới đao mà giải. Cao Dương kế hoạch đem triệt để từ một cái kinh diệm ý nghĩ biến thành có thể đụng tay đến quốc sách. Cái này sợ là nàng cũng hơi có chút khẩn trương. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ quá khứ, và gốm lặng im cũng không khác chạm. Cao Phong nhịn không được, hắn xoa xoa mồ hôi chán, xích lại gần vạc gốm nói, Dương Nhi, hai phút đồng hồ đi qua, cái này làm sao còn không có động tĩnh. Cao Dương cũng là nội tâm siết chặt, nhưng trên mặt vững như láo cầu. Không đổi, chờ một chút. Nội tâm của hắn cũng là có chút điểm không bình tĩnh. Không có vấn đề a, lúc trước lấy diêm tiêu chế thuốc nổ, hắn liền vụng trộm thí nghiệm diêm tiêu thành băng, dự định về sau ngày mùa hè bán gói băng, hung hăng lửa đám kia thế ra một bút. Hắn lúc ấy chính là như vậy thao tác a, không phải hắn há có thể tự tin như vậy nói ra. Ngoa tạo, sẽ không phải muốn lật xe a. Nhiều như thế chú mục, mặt kia coi như ném đi được rồi a. Chính làm Cao Dương nội tâm có chút thấp thỏm thời điểm. Lữ Hưu Dung trừng to mắt, chỉ vào vạc vách tường nói, mọi người mau nhìn. Trở thành. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cùng nhau thuận Lữ Hưu Dung ngón tay, hướng phía trước nhìn lại, tiếp lấy hô hấp đột nhiên siết chặt. Chỉ gặp cái kia thô ráp giả sắc vạc gốm mặt ngoài, chẳng biết lúc nào, lại ngưng kết một tầng tinh mịn vô cùng giọt nước. Cái kia giọt nước trong suốt sáng long lanh, tại tà dương hạ hiện ra ánh sáng nhạt, chính chậm rãi hội tụ, trượt xuống. Mà vạc miệng sợi bông khe hở chỗ, cũng xuất hiện một sợi cực kỳ nhạt màu trắng hàn vụ, từng tia từng sợi, lượn lờ xuất ra. Hàn khí, thật trở thành. Thượng quan Uyển Nhi che miệng thở nhẹ, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh. Võ Chiếu cũng đông nhiên từ trên mặt ghế đá đứng lên, trên người mền áo bào đen tay áo phất qua băng ghế xuôi theo, mang theo gió nhẹ. Nàng đi đến trước bàn đá, cúi người nhìn kỹ. Cao Dương cũng thở dài một hơi, đi tới, đưa tay khinh khinh đụng vào vạc gốm từ ngoài. Xúc tu chỗ, một mảnh thấu xương lạnh bớt. Cái này cùng quanh mình nóng hổi không khí hình thành dọa người so sánh. Trở thành. Cao Dương thản nhiên nói. Phản phất, hết thảy toàn đều nắm trong tay bên trong. Lưu Tam trong lòng cũng hỉ, nhưng nhìn Cao Dương cái kia bình tĩnh bộ dáng, nội tâm không khỏi nói một mình. Nhìn một cái, đây cũng là chênh lệch đa. Cao Dương bản thân bình tĩnh như thế, hắn người đứng xem này lại như vậy thất thố. Cao Dương xuất ra một cây tiểu đao, khinh khinh cắt đứt dây gai, đẩy ra bên trong đã trở nên cực kỳ ở mức lạnh buốt sợi đông. Nương theo lấy Cao Dương động tác này, hàn khí tuôn ra càng nhiều, nào vào trên mặt của mọi người, mang đến một cỗ sự lạnh leo thấu xương. Cao Dương đưa tay thăm dò vào tường kép, đầu ngón tay chuyển đến chính là cứng rắn, bóng loáng, cực hàn xúc cảm. Hắn dùng sức, chậm rãi đem bên trong bạc rút ra. Giang rắc, rất nhỏ băng nước tiếng vang lên. Bên trong bạc từ ngoài, thình lình bao vây lấy một tầng dày đến nửa chỉ, trong suốt sáng long lanh kim băng. Mà bên trong bạc bên trong, nguyên bản thanh thủy đã biến mất không thấy, thay vào đó là tràn đầy nguyên một vạc bước lên lạnh lạnh hàn khí khối băng. Khối băng tại ánh mặt trời vàng chói hạ chết xạ ra hào quang sáng chói, ở trung tâm thậm chí có thể thấy không tới kịp hòa tan băng tinh hoa văn. Hạ, ngày mùa hè thành băng, thật trở thành. Cao Phong miệng mở rộng, tiết hầu một trận phát khô, lặp đi lặp lại nỉ non, phảng phất muốn xác nhận đây không phải một cảnh. Cao Thiên Long một đôi đục ngầu hai con ngươi cũng đột nhiên biến sắc bén, hắn duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, chạm đến cái kia khối băng. Lập tức, một cỗ lạnh leo thấu xương thuận đầu ngón tay bay thẳng đỉnh đầu. Thật là băng. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hưu Dung cũng hoàn toàn quên thận trọng, nhao nhao xuống lại tiến lên, đôi mắt đẹp trở lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Võ Chiếu không hề động, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, mắt vượng chăm chú nhìn cái kia và băng, lại chậm rãi rời về phía Cao Dương bình tĩnh bên mặt. Trong lồng ngực, một cỗ nóng bỏng dòng nước xiết đang dâng trào vỡ bờ. Nàng cực kỳ may mắn, lúc trước nàng ban bố cầu nhân chiếu. Nàng cực kỳ may mắn, Cao Dương là đại ca người. Cao Khanh, này thuật coi là thật có thể xưng. Đoạt thiên địa tạo hóa. Lưu Tam các loại cả đám nhìn chằm chằm, trong lòng lại không nửa điểm chất vấn, đều là kích động không thôi, hận không thể cho Cao Dương quỷ. Quá thần. Cao Dương đối với cái này, chỉ là một mặt phong khinh vân đạm nói, vậy hạ, đây cũng không phải là cái gì đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật, nghiêm chỉnh mà nói, cái này quy công cho hóa học. Hóa học. Võ Chiếu nỉ non một tiếng. Đây đã là nàng mấy lần từ Cao Dương trong miệng nghe được hai chữ này. Cái này hóa học chi đạo, luận kỳ thật dùng tính, muốn hơn xa chư tử bách gia a. Võ Chiếu trong lòng nổi lên một trận ý nghĩ. Lưu Tam mấy người cũng là một mặt kính nghệ. Bốn liếng nhà, Mặc gia, Ý Thế gia, Nho gia, bây giờ còn thêm một cái nhà hóa học, sống Diêm Vương đơn giản kinh khủng như vậy. Cao Khanh, cái kia Diêm Tiêu thu về chi thuật đâu? Võ Chiếu tò mò hỏi. Lưu Tam mấy người cũng đồng loạt nhìn chằm chằm Cao Dương. Cái này ngày mùa hè thành băng, lấy Diêm Tiêu đến chế băng đã là bất khả tư nghị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này dùng hết Diêm Tiêu, thế mà còn có thể thu về. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn khai môn, không hợp thói thường đến nhà. Cao Dương cười nói, thứ này cũng là không khó. Diêm Tiêu dung dịch dùng qua một lần, cũng không phải là trực tiếp vứt bỏ, kỳ thật bên trong Diêm Tiêu vẫn còn, cũng không hoàn toàn hao tổn, chỉ cần đơn giản loại bỏ, làm nóng, lệnh trình độ bốc hơi, Diêm Tiêu liền sẽ một lần nữa phân ra, mà theo vòng sử dụng. Lưu Tam một mặt khiếp sợ hỏi, Cao tướng, chẳng lẽ không có hao tổn? Cao Dương lắc đầu, tự nhiên có hại hao tổn. Trên đời này năng lượng là bảo toàn, tuyệt không có khả năng không có nửa điểm hao tổn. Lưu Tam một mặt đáng tiếc, nhưng ngẫm lại cũng là, như cái này Diêm Tiêu không có nửa phần hao tổn, vậy cũng quá nguy thiên. Ý vị này chỉ cần một nhóm Diêm Tiêu, liền có thể liên tục không ngừng địa chế băng, đây quả thực là không muốn chi lợi. Ngược lại là Võ Chiếu không chút nào ngoài ý muốn, cái này năng lượng đinh luật bảo toàn, nàng trước kia liền nghe qua, cũng tỉ như lợi ích bảo toàn, thế ra cùng quyền quý nhiều một chút, nàng liền ít một chút. Cho nên một khi liên quan đến biến pháp, liền sẽ rất khó rất khó. Cao Khanh, hao tổn nhiều thiếu? Võ Chiếu lên tiếng hỏi. Cao Dương trầm ngâm nói, cụ thể thần cũng không biết, đại khái là 100 cân diêm tiêu dung dịch, nhưng phải 70-80 cân diêm tiêu kết tinh a. Cho nên đường dài thủy vận, tại dọc tuyến đến bến tàu thiết chế băng công xưởng, thu về diêm tiêu đủ để chống đỡ dưới một lần chế băng, chi phí có thể không chế. Vậy anh, Lưu Tam một mặt hoảng sợ, hao tổn 2-3 thành. Hắn coi là có thể được 2-3 thành coi như người tiên, không nghĩ tới là hao tổn 2-3 thành. Võ Chiếu nghe, cũng là ở trong lòng yên lặng tính toán. Nếu như chỉ là hao tổn 2-3 thành lời nói, vậy cái này băng tươi thủy vận chi phí đem thấp hơn nhiều nàng ban sơ dự đoán. Thậm chí, ven đường bán băng cho thế gia phú hộ lợi nhuận, liền có thể bao trùm hơn phân nửa chi tiêu. Cái này, thật trở thành. Đợt, ta có tội, tra tư liệu, nhìn đầu đều choáng, cho nên kẹt văn thêm sửa chữa nhiều lần, cái này trình tự cùng quá trình, tại cổ đại bối cảnh dưới, hẳn là hợp lý, mọi người về sau vạn nhất thật xuyên việt rồi, khả năng có thể dùng tới, như có sai lầm, mời mọi người điểm nhẹ phun, quy củ cũ, tối nay cho mọi người bổ. Chương 1451, một phong thư, ai đi đưa? Chương 1451, một phong thư, ai đi đưa? Tiếp lấy, Cao Dương liền bắt đầu động thủ thao tác. So sánh tới nói, cái này diêm tiêu thu về chi thuật muốn càng thêm đơn giản. Hắn nhìn về phía Lưu Tam đám người, mở miệng nói, cái gọi là diêm tiêu thu về, nguyên lý bản vương cũng đã nói, liền là diêm tiêu còn tại dung dịch bên trong, chỉ cần làm nóng lệnh trình độ bức hơi, lệnh diêm tiêu một lần nữa kết tinh phân ra. Nhưng các ngươi nhất định phải chú ý, đổ ra tường kép diêm tiêu dung dịch lúc, cần trước dùng sợi nhỏ bố loại bỏ rơi tạp chất, lại rót nhập nồi sắt đun sôi bức hơi, dạng này phân ra diêm tiêu kết tinh càng tinh khiết hơn, lần sau chế băng hiệu quả tốt hơn. Cao Dương vừa nói, vừa bắt đầu thao tác. Làm nóng muốn chậm một chút, lửa không thể quá vượng, chỉ cần chờ trình độ một lần nữa bốc hơi, diêm tiêu tự nhiên sẽ một lần nữa kết tinh. Đám người nín hơi vây xem. Trong nồi dung dịch cũng dần dần sôi trào, hơi nước bốc lên, trong không khí hóa thành một sợi xương trắng phiêu tán. Cũng không lâu lắm, theo trình độ giảm ít, dung dịch càng phát ra đặc dính, đáy nồi cũng bắt đầu xuất hiện một lớp bụi màu trắng kết tinh. Cao Dương dùng thìa gỗ khinh khinh quấy, phòng ngừa kết khối. Lại qua 2 phút đồng hồ về sau, trong nồi trình độ bốc hơi hầu như không còn, chỉ còn lại một tầng thật dày diêm tiêu kết tinh. Cái này liền trở thành, chỉ cần đem hong khô sau mài thành phấn, liền có thể lần nữa sử dụng. Các ngươi có thể đều xem hiểu. Cao Dương nhìn về phía đám người, phủi tay một mặt tùy ý nói. Dưới ánh mặt trời, những cái kia màu xám trắng tinh thể lóe nhỏ vụ quang. Lưu Tam cái thứ nhất gật đầu, đã hiểu. Sau đó là liên tiếp tiếng phụ họa. Cái này nguyên lý bọn hắn không hiểu nhiều, nhưng cái này thao tác lại là đơn giản đến cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn là đại đạo đơn giản nhất, là Cao Dương một người chi công. Võ Chiếu cũng là khó nén nội tâm kích động, dưới cái nhìn của nàng, cái này phảng phất là chính mắt thấy một trận thần tích. Nàng xoay người, ánh mắt đảo qua Lưu Tam đám người, mới cao tướng biểu thị, các ngươi có thể đều nhớ kỹ. Lưu Tam đám người cùng nhau quỳ xuống, kích động khó đè nén, chúng thần toàn đều nhớ kỹ, tạ cao tướng truyền thụ thần thuật. Võ Chiếu thanh âm mang theo đế vương uy nghiêm, vang vọng trong nội viện. Cái kia từ ngày hôm nay, các ngươi chính là diêm tiêu chế băng ti đám đầu tiên công tượng, này thuật liệt vào triều đình cơ mật tối cao, nếu có nửa phần tiết lộ, chấm chú các ngươi cửu tộc. Võ Chiếu con ngươi băng lãnh, sát ý nghiêm nghị. Chúng thần thề sống chết thủ mật. Lưu Tam đám người cùng nhau một mặt nghiêm nghị, quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Võ Chiếu lúc này mới gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Cao Dương, trong mắt mang theo một vòng nhu hòa ý cười, mở miệng nói: "Cao Khanh, Đông Nam thủy vận băng tươi sự tình, chấm liền toàn quyền giao cho ngươi đến hoạt động độ, lấy hộ bộ cấp phát, công bộ hiệp tạo, binh bộ điều thuyền, thủy vận ti mở đường, chấm muốn trong vòng 1 tháng, nhìn thấy thứ nhất thuyền băng tươi sinh hào cùng thiết giáp tướng quân đến Trường An." "Thần, lĩnh chỉ." Cao Dương con người, miệng hơi cười nói: "Vậy hạ cứ yên tâm đi, thần không vì cái gì khác, cho dù là vì cái này một miếng ăn, cũng sẽ dốc hết toàn lực." Võ Chiếu nàng một mặt ý cười, trong lòng thoải mái. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ bước nhanh đi vào, nhìn thấy Võ Chiếu liền quỳ xuống đất hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Võ Chiếu cao mày nói. Trương Bình ngẩng đầu, một mặt ngưng trọng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, từ khi hôm nay sáng sớm, trong thành Trường An liền có bao nhiêu chỗ đường phố có khả nghi người giải lời đồn. Bọn hắn nói Đông Nam hảo núi quả thật yêu vật quái phá, Giang Nam thiết giáp tướng quân là ôn thần hàng thế, an chi át gặp trời phạt." "A, đám người này ngược lại là sẽ chọn thời điểm, xem ra thật sự là có chuẩn bị mà đến." Võ Chiếu một mặt cười lạnh nói. Trương Võ đứng ở một bên, cẩn thận nhìn lướt qua Cao Dương, khi thấy Cao Dương ánh mắt quét tới, vội vàng hổ khu chấn động, một lần nữa túi đầu xuống, nói bổ sung: "Bệ hạ, cái này mới đầu chỉ là vụ vặt vài câu, trùng hợp hôm nay đại cản báo phát hành, lời đồn rất nhanh liền bị ép xuống. Có thể vừa rồi, lại có mấy người tại Đông Thị, Tây Thị đồng thời giải, nôn từ càng thêm ác độc, nói cái này hai vật chính là thiên hai, cũng không thể ăn." "Bắt được người?" Võ Chiếu một mặt băng lãnh nói. Cẩm Y Liễu vệ đã bí mật để mắt tới 7 người, trong đó 5 người đang tại thành Tây Duyệt Lai khách sạn tụ tập, còn xin bệ hạ định đoạt, là trực tiếp cầm xuống, vẫn là thả dây giải câu cá lớn. Võ Chiếu vốn muốn nói toàn đều giết, một tên cũng không để lại, nhưng khi nàng ánh mắt thoáng nhìn một bên Cao Dương, đột nhiên trong lòng có chủ ý. "Cao Khanh, ngươi hôm qua không phải nói muốn cho Yến Quốc biết một phong cảm tạ tin à? Ngươi cảm thấy là để nhóm người này đi đưa, vẫn là tìm người khác đi đưa?" "Cảm tạ tin?" Trương Bình, Trương Võ huynh đệ nghe xong, khắp khuôn mặt là không hiểu. Một bên Cao Phong cũng nghe được không hiểu ra sao, hướng Võ Chiếu hỏi: "Bệ hạ, cái gì cảm tạ tin? Cảm tạ ai vậy?" Võ Chiếu thản nhiên nói: "Tự nhiên là cảm tạ Yến Hoàng Yến Vua Song cùng quốc sư Trần Bình, bọn hắn phí hết tâm tư vì ta đại cản đưa tới mỹ vị như vậy đại lễ, còn giúp chấm đả thông 2 đầu hoàng kim phi đạo, thâm tình như thế tình nghĩa thắm thiết, chấm há có thể không tặng. Cao Phong, hắn há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Cao Thiên Long đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem Võ Chiếu cùng Cao Dương kẻ sướng người họa, mặt mo co lại, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm thấy, vậy hạ càng lúc càng giống hắn cái này tôn nhi hình dáng. Về phần Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ nghe vậy, cũng là đột nhiên trừng to mắt, trong lòng nhấc lên một cỗ chấn kinh. Mang, quá độc ác. Cái này cảm tạ tin, giết người Chu Tâm A. Ánh mắt của bọn hắn mang theo một vòng đồng tình, trong lòng thầm than nếu là không để nhóm này đến quốc trinh sát đi đường, cũng không biết việc này sẽ rơi xuống cái nào thẳng xuôi sẹo trên đầu. Đó là thật thảm. Trương Thọ đang nghĩ ngợi, đột nhiên liền nhìn thấy Cao Dương Chính giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Trương Thọ lúc này hổ khu chấn động. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo. Không thể nào. Cao Dương rối ra ngón tay, công bằng chỉ vào hắn nói, đưa này tin người, phải có vạn phu không đương chi dũng, càng phải có một cỗ thấy chết không sờn tinh thần, thần cảm thấy nếu là không để nhóm này đến quốc chính sát đi đưa, Trương phó thống lĩnh thật thích hợp. Vậy hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy anh. Trương Thọ đầu ông, chỉ cảm thấy thiên đều sập. Cái này mẹ nó có vạn phu không đương chi dũng có cái dám dùng, mấu chốt là sau một câu, phải có thấy chết không sờn tinh thần a. Sống Diêm Vương, không làm người a. Hắn hai chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm Võ Chiếu, cặp mắt kia phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, viết đầy bốn chữ lớn. Bệ hạ, không cần. Cái này thật không được. Sẽ chết người đấy. Võ Chiếu giận dữ nhìn lướt qua Cao Dương, cũng là phục Cao Dương trả thù tâm cung ác thú vị, cái này Trương Thọ sợ là nước tiểu đều sắp bị dọa đi ra. Nàng mở miệng nói, chớ cảm thấy, vẫn là Yến Quốc đám kia trinh sát càng thêm phù hợp, Càn Vương cảm thấy thế nào? Cao Dương vốn chính là dọa một chút Trương Thọ, gõ một phen. Lúc này, liền gật đầu nói, Trương phó thống lĩnh chính là ta đại càn trung thần, càng là thần hảo huynh đệ, cùng thần quan hệ không ít, vực này chịu chết việc cần làm, thần làm sao có thể để hắn đi? Chương 1452, ảnh thất sợ hãi. Chương 1452, ảnh thất sợ hãi. Nói xong, Cao Dương liền đại lực vô vỗ Trương Thọ bà bay, một mặt anh em tốt bộ dáng. Trương Thọ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, chỉ là cười so với khóc đều khó nhìn. Thanh Loan, giúp vi phu mài mực. Cao Dương nói một câu. Sở Thanh Loan một mặt ý cười, quét nhanh đi tiểu Trương Thọ một chút, lúc này tiến đến chuẩn bị. Rất nhanh, Cao Dương trải rộng ra giấy tuyên, nhấc bút lên. Bút đầu long xà. Chữ biết của hắn nhất quán Trương Dương ương ngạnh, giờ phút này càng là rồng bay phượng múa, lộ ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc. Đám người nhao nhao xúm lại tới, rối cổ nhìn. Viết tất. Cao Dương để bút xuống, thổi khô bút tích. Hắn một mặt hài lòng. Bốn phía thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Cao Phong khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cao Thiên Long yên lặng quay mặt chỗ khác, bả vai khẽ run. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lữ Hưu Dung cũng là nhao nhao lấy tay áo che mặt, bên hai phím hồng. Liền ngay cả Võ Chiếu, nhìn xem cái kia trên thư câu chữ, cũng là gương mặt từng đỏ, tức giận chừng Cao Dương một chút. Này tin, chấm cảm thấy rất tốt. Võ Chiếu đem tin đưa cho Trương Thọ, nói, liền chiếu cái này đưa a. Trương Thọ hai tay tiếp nhận, đầu ngón tay khẽ run. Hắn thật nhanh nhìn lướt qua nội dung trong thư, hai con ngươi trừng lớn, lúc này nhìn nhiều Cao Dương một chút. Ngoa tạo, thư này nếu thật là để hắn đi đưa, sợ là muốn bị chặt thành thịt thái. Cao Dương ở một bên bổ sung nói, Trương phó thống lĩnh, lại thay bản vương mang câu nói, liền nói đại yến nếu là lần sau còn có bực này mỹ vị, cứ việc đưa tới, ta đại càn khẩu vị rất tốt, chiếu đơn thu hết. Trương Thọ đội vàng một mặt cười lấy lòng nói, vâng. Đợi cho hai người đi ra định quốc công phủ lúc, Trương Bình không nhịn được lên tiếng cảm thán nói, việc này Diêm Vương giết người Chu Tâm, cũng quá hung ác, thư này đến yến vô song trong tay, sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Sống Diêm Vương, đoạn không thể gây a. Một bên Trương Thọ thì là phàn nàn khuôn mặt nói, ca, ngươi mau đỡ ta một thanh. Việc này Diêm Vương cũng quá không phải người, như thế Chu Tâm chi tin, hắn còn muốn lấy để cho ta đi đưa, lấy yến vô song nhìn thấy này tin nổi giận, có vạn phu không đương chi dung cũng phải bị chặt thành thịt nát a. Trương Bình nghe vậy, lúc này khiển trách, Thọ đệ, sợ cọp lông. Việc này Diêm Vương mới cũng chính là dọa ngươi một chút, gõ một cái ngươi, lấy thân phận của ngươi địa vị, làm sao có thể đi đưa phong thư này? Dù sao chúng ta cũng không làm cái gì, còn chưa kịp đối định quốc công phủ xuất thủ, cho ngươi đi đưa tin, chỉ có một phần vạn khả năng. Trương Bình một mặt tỉnh táo nói. Trương Võ nghe vậy, cũng cảm giác sâu sắc có đạo lý. Sự sợ hãi trong lòng hắn thoáng hạ thấp. Đúng vậy a, hắn dù sao cũng là cẩm y liệt vệ phó thống lĩnh, bực này nói rõ là chịu chết sự tình, làm sao lại rơi xuống trên đầu của hắn? Xác suất cực nhỏ. Hắn thoáng tỉnh táo một chút, nhìn về phía Trương Bình một mặt kính nể nói, vẫn phải huynh trưởng nhìn thấu triệt, là ta lấy tướng, bị cái kia Sống Diêm Vương dọa sợ. Nhưng ngu đệ có chút hiếu kỳ, huynh trưởng là thế nào làm đến như thế sự bình tĩnh, một chút liền xuyên thủng sự tình hạch tâm bản chất, không chút nào hoảng. Trương Bình lật ra một cái liếc mắt, tức giận. Nói nhảm, Sống Diêm Vương điểm danh chính là ngươi, cũng không phải ta, ta hoảng cọp lông. A. Trương Thọ người choáng váng. A cọp lông. Còn không mau mau đi làm việc, nếu để cho Yến Quốc thám tử chạy, đưa tin vậy nhưng thật có thể là ngươi. Dù sao trước ngươi thế nhưng là một mực gọi dầm dĩ lấy muốn làm thiên làm thành Sống Diêm Vương, có trời mới biết Sống Diêm Vương nghe được không có. Thành Tây, Duyệt Lai khách sạn, chữ Thiên phòng số 3. Ảnh thất nắm nuốt cái kia phần đại càn báo đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đại càn báo cạnh góc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lão đại, tình huống hơi bất ổn à? Hiện tại Trường An tất cả nghị luận trong biển kim cùng thiết giáp tướng quân chúng ta điểm này lời đồn, vừa ngoi đầu lên liền bị chìm. Cái này nên làm thế nào cho phải? Một bên, một cái thon gầy hán tử sắc mặt khó coi, thẳng tắp nhìn về phía Ảnh thất. Ảnh thất ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác một người, lên tiếng nói, hoàng cung nhưng có tin tức. Người kia gật gật đầu. Lão đại, có tin tức. Chỉ là không tốt lắm. Ảnh Thất trong lòng hiện lên một vòng dự cảm bất tưởng, nhưng vẫn là một mặt âm lãnh nói. Người kia cắn răng, mở miệng nói. Lão đại, ngươi đoán không lầm, hoàng cung thật có dị động. Theo tin đồn, hoàng cung trạm vạng tối hương khí tràn ngập, giống như tại xào nấu thịt yến, có người nói Diêm đại phu cùng Vương Trung thậm chí vì ăn nhiều hai cái, phát sinh cãi lộn, Vương lao tướng quân cuối cùng ngay cả nước canh đều đóng gói trở về phủ. Đánh rắm. Một cái khác dâu quay nón hán tử gầm nhẹ, lấy Diêm Trinh cùng Vương Trung địa vị, thứ gì chưa ăn qua, làm sao có thể vì thế cãi lộn, thậm chí cuối cùng còn đem nước canh gói. Bực này tin tức giả, vì sao báo cáo? Người kia bất vi sở động, chỉ là thanh âm phát khô nói, nghe nói, sống Diêm Vương tối hôm qua nấu nướng, chính là quốc sư đại nhân khổ tâm làm ra tai hại. Bọn chúng hương vị, mười phần mỹ vị. Cái gì? Vâng. Ảnh Thất nghe vậy, não hải giống như là một tia chớp đánh xuống. Hắn lập tức nghĩ đến đại càn báo trang đầu đề, quyền tâm không tự chủ nắm chặt. Trong ngay mắt, một cỗ to lớn bất an siết chặt trái tim của hắn. Trần Bình đại nhân bố cục mấy năm, hao phí vô số tâm huyết đưa lên sinh vật độc kế. Thật chẳng lẽ muốn bị cái kia sống Diêm Vương như thế trò đùa biến thành mỹ thực? Đây quả thực hoang đường. Có thể hết lần này tới lần khác đối thủ là cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích sống Diêm Vương. Tại trên tay hắn, chuyện gì không có khả năng. Ảnh Thất cắn chặt răng, rốt cục hạ quyết tâm. Không thể đợi thêm nữa. Việc này đã viễn siêu chúng ta phán đoán chi giới, lập tức thu thập, trong đêm ra khỏi thành, đem Trường An kiến thức, nhất là cái này đại cản báo cùng xào nấu nghe đồn, từ đầu chí cuối cấp báo quốc sư, mời quốc sư định đoạt. Trong phòng mấy người lập tức đứng dậy, động tác nhanh nhẹn thu thập tế nhuyễn. Nhưng cũng liền lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, trong nháy mắt đưa tới mấy người cảnh giác. Một giây sau, phanh, cửa phòng bị một cước đá văng. Một bóng người nghiêng người dựa vào khung cửa, chặn lại hành lang mở nhạt quang. Trương Thọ cười tủm tỉm mặt, xuất hiện tại cửa ra vào. Bạn của Yến Quốc, cái này muốn đi. Làm gì vội vàng như thế? Ảnh Thất toàn thân lông tơ đứng đấy, trong nháy mắt rút ra bên hông dao găm, mấy người còn lại cũng cùng nhau lộ ra binh khí, lưng tựa lưng kết thành phòng ngự trận thế. Cẩm Y Liễu vệ. Ảnh Thất thanh âm căng lên, ánh mắt cấp tốc quét về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện dưới đáy đã tụ tập số lớn Cẩm Y Liễu vệ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến cực kỳ khó coi. Đại càng Cẩm Y Liễu vệ, so lúc trước càng kinh khủng. Trương Vọ cười nói, không cần thần trương, bản quan muốn bắt lời của các ngươi sớm đã bị cầm xuống. Lần này đến đây, bản quan không bắt các ngươi, càng không cần mạng của các ngươi. Ảnh Thất gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thọ, có chút như có gai ở sau lưng nói, vậy ngươi muốn cái gì? Trương Thọ cười đi vào trong nhà, từ trong ngực móc ra cái kia vùi lọ sơn mật tín, khinh khinh đặt ở có chút đẩy mở trên mặt bàn. Càn Vương điện hạ, nắm bản quan cho các vị mang một ít đồ vật. Này tin, làm phiền chư vị, tự tay đưa đến quý quốc trong tay bệ hạ. Ảnh Thất nhìn chằm chằm trên bàn tin, con ngươi co lại thành cây kim, có chút bất an nói, đây là cái gì tin? Trương Thọ tự mình rót cho mình chén trà, khinh khinh bưng lên, hớp miếng trà, giọng nói nhẹ nhàng. Đây là một phong cảm tạ tin, cảm tạ Yến Hoàng không xa ngàn dặm, đưa tới hào núi cùng thiết giáp tướng quân. À, đúng, Càn Vương còn để bản quan mang câu nói, Trương Thọ dương mắt, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Ảnh Thất, tiếu dung làm sâu sắc. Càn Vương nói nếu là Yến Hoàng lần sau còn có bực này mỹ vị cứ việc đưa tới. Ta đại càn. Khẩu vị rất tốt, chiếu đơn thu hết. Phù phù. Dâu quay nón hán tử đao trong tay, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Ảnh Thất nhìn chằm chằm lá thư này, cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Hắn nhìn vẻ mặt ý cười Trương Thọ, thân thể run rẩy dữ dội. Sâu kiến còn sống tạm bợ, cái kia lại huống chi là người. Nhưng ở giờ khắc này, Ảnh Thất tình nguyện Trương Thọ là dưới cơn thịnh nộ, đến đây giết người diệt khẩu, mà không phải cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Chương 1453, Cao Dương biện pháp đến, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chương 1453, Cao Dương biện pháp đến, kinh ngạc đến ngây người đám người. Mân Châu. Chính Nguyên đứng tại đê bên trên, sát mặt tái xanh. Trước mắt màu xám trắng hào núi lại tăng thêm một tầng, cơ hồ đem ngoài thành nhánh sông đường thủy cùng cảng cá cửa vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Một cỗ tanh mặn mùi hỗn tạp hơi nước đập vào mặt. Đại nhân, đây đã là đầu thứ năm bị trận đường sông. Trúc quan thanh âm phát khổ, chỉ vào nơi xa đen nghịt đám người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngư dân sáng nay lại tới phủ nha trước khóc lóc kể lể, nói lưới vung xuống đi, vớt lên tới tất cả đều là cái đồ chơi này, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thật muốn chết đói. Đại nhân, cái này nên làm thế nào cho phải a? Chính Nguyên nhắm lại mắt. Như thế nào cho phải? Hắn làm sao biết? Hắn lại làm sao không nóng nảy? Từ 7 ngày trước cấp báo mang đến Trường An, hắn cơ hồ liền không có chợp mắt. Thứ này sinh sôi quá nhanh, số lượng lại nhiều, lại còn vô dụng, nếu là mệnh nơi đó ngư dân thanh lý, đó là đến tiêu tiền, kém nhất cũng phải nuôi cơm, nếu không ai làm việc, có thể hết lần này tới lần khác thứ này vô dụng, một khi cắt đả thương người, cái kia càng là phiền phức, cho nên liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Phủ khố không có tiền, dùng tiền mướn người liền là thua thiệt, nhưng nếu không tốn tiền, bách tính vô lợi có thể đổ, càng là sẽ không động thủ, cái này có thể đem hắn sầu chết. Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện.
Chuyện gì?
Chính Nguyên nhìn về phía thuộc hạ, lên tiếng hỏi. Thuộc hạ mấy ngày nay âm thầm điều tra nghe ngóng, phát hiện có người tại ngư dân bên trong tản lời đồn, nói cái này hào núi là Hải Long Vương nổi giận, là thượng thiên hàng hai, ai đụng ai chết. Dưới mắt đã có không thiếu ngư dân tin, cũng không dám lại đi thanh lý.
Cái gì?
Lại có việc này? Chính Nguyên bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, điều tra ra là ai chưa?
Còn không có.
Nhưng hạ quan dám khẳng định, nhóm người này tuyệt không phải phổ thông bách tính, bọn hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, hành tung cực kỳ cẩn thận, rõ ràng là nhận qua huấn. Thuộc hạ hoài nghi là có người đang cố ý châm ngòi thổi gió. Trịnh Nguyên nắm đấm nắm chặt, hắn một đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cái này phía sau quả nhiên là có người đang dở trò. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, thứ này tới quá khéo, bộc phát quá nhanh. Nếu nói phía sau không có người thôi động, có quỷ mới tin. Triều đình ý chỉ, còn chưa tới sao? Trịnh Nguyên thanh âm phát khô. Trúc Quan lắc đầu, đại nhân, dưới mắt còn không có tin tức, nhưng dựa theo 400 dặm khẩn cấp tốc độ, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Hẳn là liền cái này một hai ngày. Lời con chưa dứt, nơi xa một thất khoái mã chạy nhanh đến, lập tức dịch tốt dơ cao hoàng lụa quần trụ, khàn giọng hô to. Thánh chỉ đến. Mân Châu thích sứ Trịnh Nguyên tiếp chỉ. Và anh. Tới. Trịnh Nguyên mừng rỡ, vội vàng cả áo quỳ xuống. Xoát. Cơ hồ trong nháy mắt, đê bên trên tất cả còn lại, nha dịch, thậm chí nơi xa ngắm nhìn ngư dân, toàn đều đồng loạt quỳ một mảnh. Dịch tốt tung người xuống ngựa, đem quyển trục hai tay chỉnh lên nói, chính đại nhân, Càn Vương điện hạ thân bút thủ lệnh, kèm ở thánh chỉ về sau, mệnh ngài thân khải. Càn Vương. Cao tướng. Chính Nguyên giật mình trong lòng, vội vàng tiếp nhận. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt dấy lên một vòng to lớn hy vọng. Chính Nguyên trong lòng sáng tỏ, cái này tám thành liền là Yến quốc ở sau lưng thôi động, chính là đến từ đại Yến đỉnh cấp độc kế. Nhưng luận độc kế, hắn đại càn cũng không sợ thiên hạ bất kỳ một nước. Sống Diêm Vương đã ra tay, vậy chuyện này liền có cực lớn hy vọng, nói không chừng có rượu chiêu đường đối. Chính Nguyên là như thế, đám người cũng là như thế. Người có tên cây có bóng, Cao Dương vừa ra tay, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết nội dung, nhưng cũng trong lòng dấy lên hy vọng. Chính Nguyên trước triển khai thánh chỉ, nhanh chóng đảo qua. Cái này thánh chỉ nội dung đại khái liền là tình hình tai nạn võ chiếu biết được, gần đây liền sẽ điều động sứ giả đến đây, đồng thời việc này toàn quyền giao cho Cao Dương xử trí. Chính Nguyên hít sâu một hơi, triển khai cái kia phong phụ tin. Giấy viết thư rất mỏng, chữ viết rồng bay phượng múa, lộ ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc, nhìn Trịnh Nguyên lông mày nhỏ gấp. Nét chữ này, đơn giản không có người nào. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Nguyên con mắt dần dần trừng lớn. Mặt kia bên trên biểu lộ cũng từ ngưng trọng đến kinh ngạc, lại đến một trận mờ mịt. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt hào núi, cả người tựa như là choáng váng một dạng. Đại nhân, Càn Vương điện hạ có gì diệu kế? Một bên cấp dưới thực sự nhịn không được, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Cái này hỏi một chút, chung quanh tất cả mọi người đều giơ cổ lên. Trịnh Nguyên nhìn một chút hào núi, lại nhìn một chút một mặt hiếu kỳ đám người, hầu kết không bị khống chế bông nhúc nhích qua một cái, nói, Càn Vương nói, thứ này có thể ăn. Và anh, hoàn toàn tĩnh mịch. Trọn vẹn qua đường này, Trúc Quan mới trừng to mắt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đại nhân, ngài nói cái gì? Cái đồ chơi này có thể ăn. Chính Nguyên đem thư đưa tới, thanh âm có chút lơ mơ nói, Càn Vương nói vật này chẳng những có thể ăn, vẫn là trong biển kim có thể tư âm trắng dương, nam tử ngay cả ăn 3 tháng, chỉ được không dựng không dụ. Không chỉ như vậy, Càn Vương điện hạ ngay cả phương pháp ăn cũng cùng nhau viết lên. Trúc Quan tiếp nhận tin, chung quanh mấy tên quan viên cũng lại gần nhìn. Trên thư viết rất kỹ càng, tỏi dung trưng hào pháp, lấy sinh hào rửa sạch, nại ra xác lấy thịt, nhớ lấy không thể gây thương cùng mép ấy. Lại lấy muối tỏi đảo dung, thù du tương một muôi, trao nửa muôi, muối mịn một chút, dầu vừng vài giọt, trộn lẫn đều đặn trải tại hào trên thịt. Đại hỏa trưng một chén trà, ra nổi vung hành thái. Lửa than nướng hào pháp, sinh hào mang xác rửa sạch, đặt lửa than phía trên, đợi xác hơi mở, xối nước tương, tỏi dung, dầu vừng, nước đường hỗn hợp, lại nướng nửa khác, đến nước canh sôi trào liền có thể. Phía dưới còn phụ một hàng chữ nhỏ. Vật này giàu có kém nguyên tố, bổ dưỡng lá gan thận, tráng dương cố tinh, đông nam ngư dân có thể thu thập bán, nơi đó quan phủ có thể giá thấp thu mua, lại lấy đem thị bán. Đồng thời bản vương đã nghiên cứu ra ngày mùa hè thành băng chi thuật, triều đình cũng đem thiết thủy vận băng tới dây, đem vật này đưa đến Trường An, giá thu mua theo giá thị trường tám thành. Khắc, nhanh đem phương pháp này gián tiếp các thôn quê, lệnh dân chúng địa phương biết được, cùng nhau nhấm nháp thai hại mỹ vị. Chỉ cần nơi đó quan phủ khẽ động, cả bàn cờ liền cũng sống. Phong thư này xem xét, tất cả quan viên đều choáng váng. Cái này, một tên lão lại chỉ vào tin, ngón tay phát run, Càn Vương điện hạ đây là nói đùa sao? Ngày mùa hè thành băng chi thuật, cái này thai hại là khó được mỹ vị. Đúng vậy a, cái này sao có thể? Vật này như thế chi giữ tận xấu xí, há có thể là khó được mỹ vị? Chính Nguyên lại chậm rãi đứng người lên. Hắn nhìn chằm chằm trên thư vậy được ngày mùa hè thành băng chi thuật, này thai hại rất mỹ vị chứ, lại nghĩ tới mấy ngày nay ngư dân tuyệt vào mặt. Hắn cắn răng một cái, hạ lệnh, người tới, truyền bản quan mệnh lệnh. Lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem Càn Vương trong thư thai hại cách làm sao chép trăm phần, thiếp lượt Mân Châu nội thành bên ngoài tất cả bố cáo cột. Lại phái người đi làm trải, thua chiêng gõ chống địa niệm. Nói cho bọn hắn, thứ này chẳng những không phải thai, ngược lại là bảo. Triều đình thu, một cân hào thịt ngũ văn tiền. Trúc Quan nghe xong, cả người đều sợ ngây người, đại nhân, cái này có thể được không? Vạn nhất bách tính ăn xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Chính Nguyên một mặt cười lạnh, Càn Vương tại Mạc Bắc chặt 100.000 hung nô, hắn nói có thể ăn, vậy liền nhất định có thể ăn. Các ngươi chẳng lẽ quên 2 năm trước châu chấu đại thai sao? Không có cao tướng, ai có thể biết không có tụ tập thành đàn châu chấu chính là khó được nhắm rượu mỹ vị. Cao tướng nói có thể ngày mùa hè thành băng, vậy liền nhất định có thể, cao tướng nói vật này có thể ăn, vậy liền nhất định có thể ăn. Chấp hành a. Một đám quan viên nghe xong, cũng cảm giác sâu sắc đạo lý. Đây là người nào? Đại can Sống Diêm Vương là đây. Sống Diêm Vương nói có thể ăn, cái kia ha có thể là giả. Huống chi việc này liên quan đến toàn bộ Đông Nam ngư dân, chính là chân chính quốc sự, làm sao lại làm ẩu. Bọn hắn đè xuống nội tâm kinh hãi, cùng nhau nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. thuộc hạ lĩnh mệnh. Đám người phân công xuống dưới, tiến đến thi hành mệnh lệnh. Chính Nguyên cũng mở miệng nói, có ai không, lấy một nhóm lớn nhất sinh hào, dựa theo Càn Vương biện pháp làm, bản quan ngược lại muốn xem cái này tai hại, đến tuột cùng là bực nào mỹ vị. Chương 1454, Mân Châu thành quần hoan, thứ này càng như thế mỹ vị. Chương 1454, Mân Châu thành quần hoan, thứ này càng như thế mỹ vị. Hoa. Làm mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Mân Châu thành nổ. Bố cáo dán ra cùng ngày buổi chiều, thành cây bố cáo cột chức liền bị một đám bách tính vây chật như nêm tối. Cái gì? Cái này hào núi có thể ăn? Lớn lên như thế chi xấu xí, khe hở kia so nhà ta bà nương chân cũng khó khăn tách ra, cái này có thể ăn. Còn Trang Dương? Lừa gạt vì đâu? Có thể đây là Càn Vương nói. Cao tướng nói. A, Cao tướng nói a. Vậy liền không sao, vậy ta cảm thấy thứ này tất nhiên có thể ăn, nhà ta nương tử 3 năm không có mang bầu, ta đi thử xem. Mới đầu chỉ là vụ vặt mấy cái gan lớn ngư dân, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, nghĩ đến không cần tiền còn có thể lấp bao tử, cho nên liền theo lấy bố cáo bên trên biện pháp, nại ra một giỏ sinh hào trở về. Bọn hắn nhưng thật ra là cảm thấy nói có chút quyết đại, loại này xấu xí chi vật, có thể là cái gì khó lường mỹ vị. Có thể tỏi dung một chừng, hương khí trực tiếp bay ra nửa cái đường phố. Làm cái thứ nhất nếm thức ăn tươi lão ngư dân, ăn cái thứ nhất hào thịt lúc, một đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tươi, ngọt, non. Tỏi dung tiêu hương hòa với hải sản đặc hữu trong eo, ở trong miệng trong nháy mắt nổ tung. Hắn sống 60 tuổi, chưa từng nếm qua như thế tươi đồ vật. Ăn ngon. Cái này thai hại ăn ngon thật ta. Hắn ngao một cú họng, đem sát vách mấy hộ toàn đều gọi tới. Đêm đó, cái kia hộ ngư dân đem một giỏ sinh hào toàn trừng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ngày thứ hai, hướng gió thay đổi. Nghe nói không? Vương lão đầu nhà hôm qua ăn hảo, sáng nay hắn bà nương đỏ mặt nhào nhào. Không thể nào, Vương lão đầu đều 60. Ta là không muốn ăn, nhưng vợ ta nhất định phải ta làm một giỏ, có chịu không ăn không trọng yếu, mấu chốt nhất là có thể trắng dương. Quan phủ thu mua, một cân ngũ văn tiền. Vớt a. Đê bên trên, nguyên bản vứt bỏ như dày rách hào núi, đột nhiên trở thành bánh trái thơm ngon. Các vạch lên thuyền nhỏ, cầm nại ra đao, một giỏ địa hướng trên bờ vận, phụ nhân bọn nhỏ tại bên bờ thành tẩy, nam nhân phụ trách nại ra xác lấy thịt. Mân Châu nội thành, các đại tiểu lâu trưởng quỹ cũng đang thưởng thức về sau, nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Những cái kia sắc mặt trắng bệnh, đi đường đều có chút lơ mơ công tử ca, cũng rối rít ngồi không yên. Mặc dù biết rõ Tráng Dương là manh lưới, nhưng hiệu cầm đồ thiên lấp mặt đất tiếng nghị luận đánh tới, bọn hắn vẫn là ngồi không yên. Không khác, sinh hào Tráng Dương là thật là giả bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn lại là thật thật hư. Nhưng so trong thành quán rượu cùng các đại công tử ca động càng nhanh, muốn thuộc nơi đó thương nhân. Từ Cao Dương tin vừa đến, lại thêm lớn như thế động tác, trong nháy mắt liền để một chút nơi đó thương nhân ngửi được cơ hội buôn bán. Đã cái này sinh hào có thể ăn, vẫn là khó được mỹ vị, vậy bọn hắn vì sao không vận đến trong thành bán? Khi bọn hắn cũng dựa theo biện pháp thưởng thức qua về sau, cái này liền kiên định hơn ý nghĩ của bọn hắn. Thu, cái này sinh hào có làm đầu. Kia liền càng đừng nói, nơi đó còn có một số đại thương nhân, nghe được Cao Dương đã có thể ngày mùa hè thành băng, muốn mở một đầu thẳng đến Trường An thủy vận tin tức kinh người. Bọn hắn lúc này ý thức được, ở trong đó ẩn chứa lợi nhuận to lớn. Đến tận đây, lớn như vậy Mân Châu thành, đống nhiên sôi trào. Thu, sinh hào thịt, 8 văn một cân. Ta ra cửu văn, bao nhiêu ít muốn bao nhiêu thiếu. Ngắn ngủi 3 ngày, Mân Châu nội thành bên ngoài, khắp nơi tung bay tỏi dung trưng hào hương khí. Đêm trên chợ, thậm chí xuất hiện chuyên bán lửa than nướng hào có nhỏ. Lửa than đốt, hào sát tư tư nổi lên, nước tương sôi sùng sục, hương khí câu đến một chút người đi đường không rời nổi bước chân. Thành Tây khách sạn, lầu 2 nha gian. Ảnh Cựu đẩy ra cửa sổ, nhìn xem người trên đường phố đầu nhốn nháo, nhất là một chút công tử ca tay nâng hào sát hút trượt một ngụm cảnh tượng, cả người cứng tại cửa sổ. Lão đại, phải làm sao mới ở đây? Cái này đại can bách tính quá mức đáng sợ, bọn hắn thật tán được. Sau lưng thuộc hạ thanh âm phát run, khuôn mặt sắc cực kỳ khó coi. Ảnh Cựu không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nướng hào bày, nhìn xem chủ quán nhanh nhẹn điệu nại ra xác, xối tương, vung hành thái, sau đó đưa cho một cái mặt đỏ lên trung niên nam nhân. Nam nhân kia tiếp nhận, thổi, cắn một cái hạ hào thịt, mặt mũi tràn đầy say mê. Hương, thật là thơm. Mãi mãi, cái này là cái gì Hải Long Vương tức giận dưới thai hại, rõ ràng là đến từ Hải Long Vương quà tặng a. Lão bản, lại đến 3 cái. Ảnh Cựu nghe vậy, hầu kết nhấp nô. Song quyền của hắn nắm chặt, nổi gân xanh. Giờ khắc này, thế giới của hắn nhớ lại trước vỡ nát, đáy lòng đang gieo họ. Không, điều đó không có khả năng. Hắn không tin. Quốc sư tự mình bố cục, hao phí vô số tâm huyết đưa lên sinh vật độc kế làm sao có thể biến thành đại càn người mỹ thực. Cái này nhất định là đại càn người đang diễn ta. Cái này tất cả đều là ảo giác. Đúng, nhất định là như vậy. Đi mua. Ảnh Cựu cắn chặt răng, thanh âm khàn giọng nói. Cái gì? Nhanh chóng đi mua mấy cái sinh hào trở về, dựa theo cái kia sống Diêm Vương biện pháp làm. Ảnh Cựu xoay người, một mặt âm trầm nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, lao tử không tin thứ này thật có thể ăn. Đây rõ ràng là tai hại, là đến từ ta đại yến đỉnh cấp độc kế, làm sao có thể là cái gì khó được mỹ vị. Sau nửa canh giờ, nhã gian trên bàn bày biện một bàn tỏi dung trưng hảo, một bàn lửa than nướng hảo. Một đám yến quốc thám tử làm thành một vòng, nhìn chằm chằm trên bàn hai bàn sinh hảo, đều là một mặt trang nghiêm, như trên chiến trường đồng dạng. Hương khí tràn ngập gian phòng, làm cho người say mê. Ảnh Cựu nhìn chằm chằm cái kia run rẩy hảo thịt, dẫn đầu cầm lấy đũa kẹp lên một khối, liền đưa vào trong miệng. Nhấm nuốt, tiếp lấy, hắn rơi vào trầm mặc, lại kẹp một khối, lại trầm mặc. Một đám yến quốc thám tử thấy thế, cũng nhao nhao nhịn không được, cùng nhau cầm lấy đũa, kẹp một khối, để vào trong miệng nhấm ướt. Sau đó, Trầm Mặc. Trầm Mặc là hôm nay yến quốc đám thám tử. Sau một hồi khá lâu, Ảnh Cựu thả ra trong tay đũa, trong mắt mang nước mắt nói: "Xong, cái đồ chơi này ăn ngon đến tắt bạt hai đều không buông tay. Lần này toàn xong." Ảnh Cựu một mặt tuyệt vọng. Một đám yến quốc mật thám cũng cùng nhau không nói, đồng dạng tuyệt vọng. Nhanh chóng truyền tin trở về, 800 dặm khẩn cấp thẳng đến trong tay bệ hạ. Liền nói vật này cực kỳ mỹ vị, đại càn sống Diêm Vương đã hóa hảo núi là mỏ vàng, đông nam ngư dân tranh nhau đánh bắt, nơi đó thương nhân điên cuồng thu mua. Kế này đã bại. Chương 1455, Chu Văn Khang quyết đoán, thiết thiết giáp tướng quân yến. Chương 1455, Chu Văn Khang quyết đoán, thiết thiết giáp tướng quân yến. Phủ Tô Châu nha. Hậu đường. Dưới ánh nến, phản chiếu Chu Văn Khang tấm kia gầy gò mặt lúc sáng lúc tối. Trước mặt hắn trên bàn trà, bày ra hai dạng đồ vật. Bên trái là 800 dặm khẩn cấp đưa tới thánh chỉ cùng càn vương thủ lệnh. Bên phải thì là một cái màu đỏ sậm, dương anh múa đuốt thiết giáp tướng quân, giờ phút này đang bị thô bát sứ móc được lấy, đáy chén còn thỉnh thoảng truyền đến ken két phá xoa âm thanh. Chúc quan Triệu Thành không người đứng ở một bên, ngay cả không dám thở mạnh. Đã một phút, tri phủ đại nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia hai dạng đồ vật, không nói một lời. Chính khi hắn muốn mở miệng thời điểm, Chu Văn Khang động. Hắn đưa tay xốc lên thô bát sứ, tới gần thiết giáp tướng quân. Thiết giáp tướng quân lập tức vung vẩy đại ngao, làm bộ muốn kẹp. Vậy đối màu đỏ sậm cái càng tại dưới ánh nến hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ, biên giới sắc bén như lao. Chu Văn Khang dùng đũa đưa nó kẹp lên, giơ lên trước mắt nhìn kỹ. Giáp sắc cứng rắn, chân dữ tợn. Chu Văn Khang thấy thế nào, đây đều là một cái nên bị giẫm chết côn trùng có hại. Triệu Thành, có hạ quan. Ngươi nói, thứ này thật có thể ăn? Chu Văn Khang thanh âm khốc khốc, dường như khó có thể tin. Triệu Thành hầu kết nhấp nô, đại nhân, Càn Vương thủ lệnh bên trên biết rõ ràng, hẳn là có thể ăn. Bản quan hỏi là ngươi. Ngươi cũng cảm thấy cái này chuyên gặm cây lúa căn, kẹp thương hải đồng, làm hại giang nam 3000 mẫu ruộng lúa có tuyệt thu nguy hiểm quái vật, là cái gì trời ban thuốc bổ? Triệu Thành phù phù một cái quỷ giảm xuống đất, đội bằng nói: Hạ quan không dám bảo đoán, có thể đây là Càn Vương thân út, định chưa làm gì sai. Càn Vương thân út. Chu Văn Khang thì thào lặp lại, ngón tay vô ý thức vớt ve cái kia phong thủ lệnh. Trên giấy chữ viết rồng bay phượng múa, ngang ngược càn rỡ. Vật này tên tôm, quả thật thiên hạ khó được mỹ vị, chỉ cần đi đầu cốt tràng, lấy quả ớt hoa tiêu xảo lan, nhắm rượu thức ăn, tuyệt không thể tả. Chu Chi phủ có thể tổ chức nơi đó hương dân đánh bắt, theo giá thị trường thu mua, triều đình đã có ngày mùa hè chế băng chi thuật, sắp mở thủy vận băng tươi dây, đưa thẳng Trường An. Đồng thời vật này giàu có cao lòng trắng trứng, có thể lích khí bổ hư. Chu Văn Khang nhắm mắt lại, hắn nhớ tới 3 ngày trước tại bờ ruộng bên trên, cái kia quỳ xuống đất kêu khóc lam đông. Đại nhân, tiểu nhân cả nhà liền chỉ vào cái này quý lúa mạng sống a, hiện tại toàn xong. Toàn xong. Hắn nhớ tới đồng ruộng cống danh bên trong, cái kia lít nha lít nhít, cơ đại ngao thiết giáp tướng quân. Hắn nhớ tới bị kẹp thương ngón tay, sốt cao không lùi hài đồng. Mà bây giờ, Cao Dương nói cho hắn biết, cái đồ chơi này chẳng những không phải thay, ngược lại là bảo, còn có thể tráng dương lích khí. Hoang đường, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đây đối với đọc 20 năm sách thánh hiển Chu Văn Khang mà nói, quả thực là to lớn trùng kích. Đại nhân, Triệu Thanh thận trọng ngẩng đầu, hạ quan biết cái này khó mà tiếp nhận, có thể Càn Vương hắn tử không nói ngoa. Lời vừa nói ra, Chu Văn Khang mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm cái kia còn tại dương nhanh múa bước thiết giáp tướng quân, trong đầu hiện lên từng cái hình tượng. Trương An bảo vệ chiến, Cao Dương dẫn theo binh lực thiếu nghiêm trọng đại cản quân coi giữ, đánh tan Sở Quốc 10 vạn đại quân. Mạc Bác chiến trường, Cao Dương một trận chiến giết Hung Nô 10 vạn người, như vậy Hung Nô không gượng dậy nổi, rốt cuộc khó mà đối đại cản sinh ra uy hiếp. Trương An công đường, Cao Dương dăm ba câu phá quỷ thần án giết người. Người này, giống như thật, chưa từng bỏ lỡ. Hô. Chu Văn Khang thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Giang Nam đêm hè, oi bức cả bức. Xa xa ruộng lúa bên trong, Chu Văn Khang thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy thiết giáp tướng quân thành quần kết đội tiếng xô soạt bỏ thanh âm. Đó là tai họa thanh âm, cũng là ngàn ngàn vạn vạn nông hộ thanh âm tuyệt vọng. Thật lâu, Chu Văn Khang quay người, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. Triệu Thành, có hạ quan. Chu Văn Khang mỗi chữ mỗi câu, thanh âm âm vang nói, truyền bản quan lệnh, lập tức đem Càn Vương thủ lệnh bên trong chỗ phụ tôn hùng chua cay xảo nấu pháp sao chép 300 phần. Thiếp luật phủ Tô Châu 7 huyện tất cả cửa nha môn, thị trấn miệng, bến tàu miệng, lại phái nha dịch xuống nông thôn, thua chiên gõ trống, nói cho mỗi một cái nông hộ, này trùng không phải thai, quả thật bảo, quan phủ thu mua, 1 cân ngũ văn. Triệu Thành mừng rỡ, vâng. Hắn làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Còn có. Chu Văn Khang đi trở về trước án, nhìn chằm chằm cái kia thiết giáp tướng quân, phản phất không phải chằm chằm mỹ vị, mà là nhìn chằm chằm cửu nhân giết cha nói. Đêm mai, bản quan muốn tại phủ nha trước quảng trường, thiết giáp tướng quân yến. Một ngụm nồi lớn, bên đường nấu nướng. Bản quan tự mình tay cầm môi, tự mình ăn thử. Toàn thành bách tính, đều có thể đến đây miễn phí nhấm nháp. Triệu Thành trừng to mắt, đại nhân. Cái này. Đây cũng quá mạo hiểm, vạn nhất. Không có vạn nhất. Chu Văn Khang đánh gây hắn, thanh âm bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ, nếu là người bên ngoài nói, bản quan tự nhiên không tin, có thể đây là Càn Vương, là cái kia đạp phá lang cư từ núi, đem Hung Nô Tả Hiển Vương đuổi nghịch đến sụp đổ một đao nữa chặt sống Diêm Vương. Hắn nói có thể ăn, vậy liền nhất định có thể ăn. Cái kia Vương Trung có thể trước mặt mọi người ăn thử châu chấu, nhất chiến thành danh, bản quan dựa vào cái gì không thể? Chu Văn Khang nắm lên cái kia thiết giáp tướng quân, giữ tại lòng bàn tay. Giáp sắc cứng rắn, cấn đáp thủ sinh lòng đau. Hắn gần từng chữ một. Giang Nam 3000 mẫu ruộng lúa hai, mấy bạn nông hộ sinh kế. Bản quan cược. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối, phủ Tô Châu trước nha môn quảng trường. Tịch Dương đem chân trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc, ánh chiều tà vẩy vào bàn đá xanh trên mặt đất, dắt lên một tầng kim hồng. Trong sân động, một ngụm cao cỡ nửa người, đen kịt gang nồi lớn, gác ở lâm thời lũy lên gạch trên lò. Nồi dưới, tuổi khô đang tại hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa thỉnh thoảng liếm láp đáy nồi, phát ra một trận đôm nốt bạo hưởng. Một bên, trọn vẹn 20 giỏ rửa sạch đi chàng thiết giáp tướng quân xếp thành núi nhỏ, màu đỏ sẫm giáp sát tại ánh lửa chiếu rọi, hiện ra quỷ dị lại mê người rực rỡ. Chu Văn Khang một thân màu xanh quan bảo, eo buộc đai lưng ngọc, đầu đội ô sa, đứng ở nồi trước. Phía sau hắn, 16 tên nha dịch phân loại hai bên, thủy hỏa côn ngừng lại địa, đều là trang nghiêm y mắng. Quảng trường bốn phía đã sớm bị đám người vây chật như nêm cối. Nam nữ lao ít, sĩ nông công thương, một mảnh đen kịt, phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ là có trên bọn người. Tất cả mọi người đều rối cổ, trừng to mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái nồi kia, nhìn chằm chằm đống kia trùng, nhìn chằm chằm cái kia một thân quan bảo chi phủ đại nhân, tiếng nghị luận trực trùng bất tiêu. Chi phủ đại nhân thật muốn nấu cái đồ chơi này ăn. Nghe nói đây là Trường An vị kia Sống Diêm Vương cho đơn thuốc. Sống Diêm Vương, liên là cái kia tại Mạc bắt chặt 100.000 hung nô cao tướng. Ngoại trừ hắn còn có ai, có thể cái này côn trùng như thế dữ tợn, đáng sợ như vậy? Thật có thể ăn sao? Nhà ta nhị hoa bị cái đồ chơi này kẹp, ngón tay sưng lên 3 ngày, cái này nếu là ăn hết, không được chàng xuyên bụng nát. Có thể quan phủ thiết bố cáo đã nói đây là trời ban thuốc bổ, có thể lích khí bổ hư. Lựa gạt quỷ đâu? Quan phủ lời nói cũng có thể tin. Nhưng Chu đại nhân tự mình tay cầm môi, hắn cũng không thể hại mình a. Đúng vậy a, cao tướng nói có thể ăn, cái này nói không chừng thật có thể ăn. Chu Văn Khang nghe những nghị luận này âm thanh, mặt không đổi sắc. Hắn thởi xuống bên hông ngai lưng ngọc, lấy xuống ô sa, đổi một thân nha dịch vải thô áo ngắn, lại buộc lên màu trắng tập dề, vén tay áo lên, hướng một bên Triệu Thành nhẹ gật đầu. Triệu Thành lập tức tiến lên, cao giọng quát. Chương 1456, cái đồ chơi này quả ớt một xào, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Chương 1456, cái đồ chơi này quả ớt một xào, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Giờ lành đến, mở nồi sôi. Soạn. Hai tên nha dịch nâng lên một giỏ thiết giáp tướng quân, trực tiếp đổ vào trong nồi. Chu Văn Khang tiếp nhận cán dài sắt môi, múc một bên chuẩn bị tốt tương ớt, xoạt một tiếng xối nhập trong nồi. Trong nháy mắt, nóng hổi dầu nóng cùng trong nồi lưu lại hơi nước cùng nhau nổ tung, trắng hơi bốc hơi. Ngay sau đó, quả ớt đoạn, hoa tiêu hạt, hành đoạn, miếng gừng, tỏi mạn, theo thứ tự nhập nồi. Xoẹt xẹt, một cô bá đạo cực nhọc hương như núi lửa bộc phát, ầm vang nổ tung. Quả ớt liệt, hoa tiêu nha, thông hương toàn hương. Tại dầu nóng thôi thúc dưới, sen lẫn thành một cỗ dễ như trở bàn tay hương khí phong bạo, quét ngang toàn bộ quảng trường. Khu khu cụ, vị này mà đủ sông. Ngoa tạo, ta lúc đầu có chút không tin, thế nhưng là làm sao có chút hương? Đám người rối loạn tư mừng, không ít người bị sặc phải ho khan thấu, nhưng lại không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chu Văn Khang sắc mặt trầm tĩnh, cổ tay xoay chuyển, sắc môi trong nồi là xào. Thiết giáp tướng quân tại tương ớt bên trong cấp tốc biến đỏ, cái kia thân giáp sắt chết xạ ra mê người bóng loáng rực rỡ. Hắn theo thứ tự gia nhập hoàng tiểu, tương đậu nước, đường, cuối cùng múc nhập nửa bầu canh loãng. Hoa, nước canh sôi trào, tương ớt lan lộn. Chu Văn Khang đắp lên nắp nồi, muốn nấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên quảng trường lặng ngắt như tờ, hơn ngàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái nồi kia. Nắp nồi khe hở chỗ trắng hơi lượn lờ tràn ra, mang theo càng ngày càng đậm, càng ngày càng câu hồn tê cay tươi hương. Cái kia hương khí tựa như là có sự sống, tiến vào mỗi người xoang núi, kích động bị giác câu lên trong bụng thèm trùng. Có người bắt đầu nuốt nước miếng, có người bụng bắt đầu không bị khống chế kêu ra tiếng. Rốt cục Chu Văn Khang để lộ nắp nồi, và anh một cỗ so lúc trước muốn nồng đậm gấp 10 lần hương khí, như sóng lớn vô bờ quét sạch toàn trường. Trong nồi tương ớt sôi trào, nước canh đậm đặc. Từng cái thiết giáp tướng quân thấm vào tại đỏ sáng chân như bôi dầu nước canh bên trong, giáp sắc đỏ tươi lướt át, bước lên bừng bừng nhiệt khí. Chu Văn Khang dùng sắt môi múc một cái, đặt ở sứ trắng trong mâm. Hắn nhìn xem đám người, trước mặt mọi người lột ra tôm sát. Giáp sắc vỡ vụn, lộ ra bên trong tuyết trắng sung mãn tôm thịt. Sau đó liền chám chám nước canh, đưa vào trong miệng. Nhấm nuốt. Toàn trường tĩnh mịch. Hơn ngàn đạo ánh mắt tập trung tại trên mặt hắn. Ăn ngon vẫn là không thể ăn. Đây là quanh quẩn tại tất cả mọi người đáy lòng suy nghĩ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chu Văn Khang hầu kết đống nhúc nhích qua một cái. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Trên gương mặt kia là một loại khó mà hình dung biểu lộ, dường như rung động, dường như say mê, lại như là triệt để thả lỏng trong lòng giải thoát. Thật lâu, Chu Văn Khang mở mắt ra, chậm rãi phun ra 2 chữ. Hay lắm. Cái này thiết giáp tướng quân, hay lắm a. Chu Văn Khang thanh âm cũng lớn, lại như kinh lôi nổ vang. Người tới. Chu Văn Khang cao giọng nói, chia ăn. Hôm nay trình diện phụ lao hương thần, tới trước được trước. Vâng. Bọn nha dịch lập tức tiến lên, đem trong nồi đỏ sáng tôm lô hàng tiến mấy chục cái đại một buồn, bưng đến đám người trước mặt. Mới đầu, không người dám động. Rốt cục, trong đám người, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử vai u thịt bắp ép ra ngoài. Hán gọi Vương Thiết Trụ, là thành tây bến tàu quân bác, ngày thường nhất là gà lớn. Nương, chi phủ đại nhân đều ăn, lão tử sợ cái bóng. Hán nắm lên một cái, vụ về lột ra xác, học Chu Văn Khang dáng vẻ chám nước canh, nhét vào miệng bên trong. Nhấm nuốt. 1 giây sau, Vương Thiết Trụ cả người cứng đờ. Cả người hắn trừng to mắt, con ngươi đột nhiên co lại, gương mặt cơ bắp không bị khống chế co rúm.
Thiết trụ,
thế nào? Có phải hay không có động? Bên cạnh người nhất thời gấp hô. Vương Thiết trụ lại bỗng nhiên lắc đầu. Hắn hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt bá địa chảy xuống, một bên nhai một bên hàm hồ gào thét.
Cay,
tốt mẹ nó cay. Thế nhưng là, Vương Thiết trụ lại nắm lên một cái, điên cuồng bóc vỏ, nhét vào miệng bên trong, nhai đến miệng đầy chảy mỡ, nước mắt nước mũi khét một mặt.
Hương,
tươi,
đây,
cay,
cái đồ chơi này,
ăn ngon đến tắt bạt thai đều không buông tay a.
Với anh,
đám người triệt để nổ.
Cái gì?
Có thể ăn ngon đến tắt bạt thai đều không buông tay?
Cho ta một cái,
ta cũng muốn.
Đừng đoạn,
xếp hàng.
Đương,
cái đồ chơi này ăn ngon thật.
Cha, ta răng lợi không tốt, ngài cho ta lột.
Trong lúc nhất thời, trên quảng trường đều là bóc vỏ âm thanh, nhấm nuốt âm thanh, hút trượt nước canh âm thanh, bị cay đến phát ra tê a hấp khí thanh. Hai đồng điểm lấy chân giành ăn, lão hán ăn đến râu ria dính đầy tương ớt, phụ nhân một bên hô cay một bên hướng miệng bên trong nhét. Chu Văn Khang đứng tại cạnh nồi, nhìn trước mắt cái này màn, hắn thở ra một hơi thật dài.
Càn Vương,
hạ quan hoàn toàn phục.
Đồng thời,
đám người một góc, ảnh thập nhất nắm nuốt một cái tôm, ngón tay lạnh bớt. Hắn chính là đại yến La Vong chú Giang Nam cọp ngầm thủ lĩnh, ẩn nút Tô Châu 3 năm, hôm nay xen lẫn trong dân chúng, chính mắt thấy trận này hoàng đường lại rung động thiết giáp tướng quân yến. Từ nơi đó chi phủ tự mình tay cầm môi, đến ngàn người vây xem, đến cái thứ nhất ăn thử người bị cay lệ rơi đầy mặt. Lại đến giờ phút này, toàn trường điên cuồng, người người tranh ăn. Thế giới của hắn xem, đang tại từng điểm sụp đổ.
Lão đại,
cái này làm sao xử lý? Bên cạnh thuộc hạ thanh âm phát run. Ảnh thập nhất không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm trong tay con này đỏ sáng chân như bôi dầu tôm, giáp sắc cứng rắn, nước canh lâm ly, đang phát ra hồn siêu phách lạc hương khí.
Rốt cục,
hắn một cái nhịn không được, chậm rãi lột ra tôm xác. Tuyết trắng tôm thịt lộ ra, trắng đầy tơ ớt. Tiếp theo, hắn đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Cái thứ nhất là cay, như liệt hỏa đốt hầu cay.
Tận lực đổi tiết ngay.
Đầu lưỡi rung động ngay.
Tôm đạn thịt răng, thơm ngon bắn ra.
Cuối cùng, tất cả tư vị tại trong miệng cùng nhau giao hòa nổ tung. Ảnh thập nhất nhắm mắt lại. Hắn chợt nhớ tới quốc sư Trần Bình giao phó nhiệm vụ lúc, cái kia tỉnh táo mà tự tin thanh âm. Nay trùng tên thiết giáp tướng quân chính là hải ngoại dị chủng, giáp sắc cứng rắn, sinh sôi tấn mãnh, chuyên ăn cây lúa can. Ném tại giang nam ruộng nước, một năm có thể thành hai, hai năm có thể tuyệt thu.
Đây là Dương Lưu.
Mặc dù đại càn có thủ đoạn thông thiên, cũng khó phá giải. Đợi đông nam hảo núi ngăn chặn đường sông, giang nam thiết giáp tướng quân thai hỏa ruộng lúa, đại càn nửa giang sơn, đem không công tự loạn. Khi đó hắn cảm thấy, quốc sư kế này có thể xưng độc sĩ điển hình. Dù cho là cái kia sống Diêm Vương, cũng kém xa quốc sư một lông.
Này cục, thiết y vô phùng,
giết người không thấy máu, có thể nói là tình thế không có cách giải. Nhưng bây giờ, ảnh thập nhất mở mắt ra, nhìn xem trong tay rông tuyết tôm xác, vừa nhìn về phía trên quảng trường điên cuồng tranh ăn bất tính. Bọn hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cười đến thoải mái. Đây con mẹ nó ở đâu là đang ăn thai hại, đây rõ ràng là đang hưởng thụ một trận trời ban mỹ vị thịnh yến.
Lão đại,
thuộc hạ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chúng ta
còn muốn tản lời đồn sao?
Ảnh thập nhất mặt mũi tràn đầy cười thảm.
Tản lời đồn,
nói tiếp thứ này là ôn thần hàng thế, ăn chi ác gặp trời phạt. Hắn nhìn trước mắt cái này muôn người đều đổ xô ra đường, tranh nhau phẩm vị tràn diện, trong lòng không khỏi tuyệt vọng bắt đầu.
Ai sẽ tin?
Ai có thể tin? Ảnh thập nhất đi vào một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra bút than cùng bài lụa. Liên quảng trường lắc lư ánh lửa, hắn run rẩy viết xuống.
Bẩm bệ hạ, quốc sư, giang nam kế sách đã phá.
Thiết giáp tướng quân bị đại cản sống Diêm Vương ban tên cho tôn hóa thành tê cay tươi hương mỹ thực. Tô Châu chi phủ Chu Văn Khang bên đường thiết tiến, tự mình tay cầm môi, dẫn tới vạn người tranh ăn.
Thuộc hạ thất tưởng, vật này tư vị bá đạo, hồn siêu phết lạc, bách tính ăn chi như si như cuồng.
Nay giang nam nông hộ đã xem làm bảo, chỉ sợ sẽ tranh nhau đánh bắt, thương nhân giá cao thu mua.
Quốc sư khổ tâm bố cục chi độc kế.
Viết đến nơi đây, ảnh thập nhất hơi dừng lại, ngòi bút run rẩy, bút tích choáng mở. Hắn cắn chặt răng, rốt cục viết xuống dòng cuối cùng. Dưới mắt đã thành đại càn mở đêm thị, tràn đầy quốc khố trợ giúp lực.
Ảnh thấp nhất, khấu đầu khắp huyết.
Viết xong, hắn đem vải lụa cuốn lên, nhét vào ống trúc, đưa cho thuộc hạ.
600 dặm thần cấp,
đưa thẳng bệ hạ. Thuộc hạ tiếp nhận ống trúc, quay người không vào đêm sắc.
Ảnh thấp nhất vẫn ngồi xổm ở tại chỗ, nhìn qua trên quảng trường hoan thanh thiếu ngự đám người.
Thật lâu, hắn chậm rãi đưa tay, hung hăng rút mình một bạt hai.
Ba.
Một tát này, thanh thúy bắt rội.
Ăn ngon.
Đúng là mẹ nó ăn ngon đến tát bạt hai đều không buông tay.
Ảnh thập nhất lầm bầm, hốc mắt đỏ bừng.
Nhưng hắn không phải cay,
là tuyệt vọng.
Chương 1457, cô đồng, đó là cái gì mỹ vị?
Chương 1457, cô đồng, đó là cái gì mỹ vị?
Thành Trường An,
Phong Hoa Điện.
Võ Chiếu một thân huyền hắc long bảo, trong tay cầm vừa đưa tới Mân Châu cấp báo, mắt vượng bên trong quang hoa lưu chuyển.
Cao Khanh, hết thể như ngươi sở liệu.
Nương theo lấy Đông Nam quan phủ động tác, nơi đó ngư dân tranh nhau xuống biển, thương nhân cũng nhao nhao hạ tràng. Bây giờ Mân Châu nội thành bên ngoài, nhiều không thiếu bán sinh hào sạp hàng. Cao Dương dựa nghiêng ở phủ lên nệm êm đàn mục trên ghế nằm, nghe vậy ngay cả mí mắt cũng không nhấc, chỉ là lười biếng nói.
Hết thảy đều nằm trong dữ liệu.
Người cái này sinh linh, sợ nhất không biết. Cho nên một khi dân chúng địa phương biết được cái kia trên đá ngầm lít nha lít nhít đồ vật không những không phải tai họa, đúng là mỹ vị, cục diện liền sống bảy phần. Lại thêm quan phủ giá thấp thu hảo, thương nhân người được cơ hội buôn bán, này cục cũng đã từ nước cờ thua biến xuống cục. Chỉ cần chữ lợi vào đầu, vừa lại không cần ra roi. Cái này liền gọi hiệu ứng cánh bướm. Võ Chiếu nghiêng đầu, có chút mới lạ nói, hiệu ứng cánh bướm. Không sai. Đơn giản tới nói chính là phía nam trên biển có chỉ hồ điệp, hôm nay đột nhiên chấn vũ cánh, cái này một sợi cực nhỏ gió nhẹ tại trải qua trăm ngàn dặm lưu chuyển giao hội, có lẽ sau một tháng, liền có thể tại phương bắc nhấc lên một trận phong bạo. Bây giờ Mân Châu chính là cái kia hồ điệp, quan phủ cái kia một trường mỹ thực cách làm, chính là một lần kia vỗ cánh. Mà hắn đưa tới mắt xích biến động, lòng người chuyển hướng, thương lộ mở, thành trì khôi phục, thậm chí tương lai thủy vận khai thông, hai địa phương phồn vinh, chính là trận kia bị nhấc lên to lớn phong bạo. Này cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, như một đứa con mà sống toàn cục. Võ Chiếu nhìn xem Cao Dương tấm kia vẫn như cũ lửa nhát, nhưng lại phảng phất có thể nhìn thấy thế gian tất cả vận hành mạch lạc khuôn mặt. Trong lòng của nàng một mảnh chấn động, khó nói lên lời. Người tại Trường An, chỉ dựa vào mấy phong thư, mấy đạo mệnh lệnh, liền có thể đối ở ngoài ngàn dặm lòng người hướng chạy, lợi ích cách cục làm ra như thế tinh chuẩn dự phán cùng điều khiển. Phần này đối với tình người không chế, có thể xương kinh khủng. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt chi tài. Thật lâu, Võ Chiếu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tán thán nói, nghe Cao Khanh một lời nói, chớ mới biết như thế nào bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, ngươi tính toán người, xưa nay không ngừng tại một thành một chỗ chi được mất, mà là thiên hạ nhân tâm ủng hộ hay phản đối thủy triều tuôn ra. Cao Dương nghe vậy, cười cười. Bệ hạ quá khen. Toàn dân an hảo, đây chỉ là mới bắt đầu, đợi cho thủy vận băng tươi dây dựng lên đến, sinh hào vận đến Trường An, đó mới là thật là náo nhiệt. Võ Chiếu một trận khiêu mi nói, ngươi liền không sợ nơi đó thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ, thừa cơ nghiền ép ngư dân. Cao Dương nghe vậy, cười. Bệ hạ, thương nhân đều là trục lợi, bọn hắn hiện tại ép giá thu mua, là vì vận đến Mân Châu thành cùng phụ cận quận thành kiếm lấy trên lệch giá, chỉ khi nào thủy vận dây thông, triều đình công khai ghi giá, bọn hắn như ép tới quá thấp, ngư dân sao lại bỏ gần tìm xa. Lại nói, có thần thanh danh, lại thêm Lâm Giang thành thương nhân lương thực ngày xưa giáo huấn, Trường An tuổi than thương giáo huấn, bọn hắn còn dám sao? Võ Chiếu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nàng bật cười lắc đầu. Là, nàng suýt nữa quên mất, người trước mắt này không chỉ có thể trị quốc an bang kỳ tài, càng đem thương nhân đùa bỡn tại bàn tay, động một tí để cho người ta táng ra bại sản sống Diêm Vương. Lâm Giang thành trong vòng một đêm tứ đại thương nhân lương thực phá sản, Trường An tuổi than thương liên minh bị hắn tiện tay xé nát. Cái này sự tích, sớm đã trở thành thiên hạ thương nhân nửa đêm đánh thức các ngộng. Thiên hạ thương nhân nghe sống Diêm Vương tên, đều biến sắc. Có Cao Dương tên tuổi để lấy, đông nam những thương nhân kia, chỉ sợ không những không dám làm loạn, ngược lại sẽ tranh nhau chen lấn chính là biểu hiện tính cần nghe theo, để cầu kiếm một chén canh. Cao Dương híp mắt nói, đợi thủy vận thông suốt, Trường An cùng xung quanh Lạc Dương các vùng nhu cầu bạo tạc thức tăng trưởng, đông nam giá thu mua sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, nơi đó ngư dân thu lợi, thương nhân kiếm tiền, triều đình đánh thuế, bách tính được hưởng mỹ vị. Đây là nhiều tháng chi cục. Võ Chiếu nghe Cao Dương lời nói, một đôi mắt phượng sáng tỏ, trong lồng ngực kích động một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Nàng phảng phất tận mắt thấy, một chương lấy lòng người dục vọng là dây, lấy lợi ích lưu động là mạch lưới lớn, tại Cao Dương giải rác mấy lời ở giữa bệnh thành hình, bao phủ đông nam, kéo dài hướng Trường An, cuối cùng đem quần quận tài phú cùng đúng chắc dân tâm, toàn đều thu về triều đình trong túi. Loại này hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, lật tay thành mây trở tay thành mưa không chế cảm giác, chính là đế vương nhất mê luyến tư vị. Cao Khanh, chớ có khi liền đang nghĩ, ngươi là có hay không thật có thất khiếu linh lung tâm, nếu không có thể nào đem lòng người thế sự, tính được như thế thấu triệt. Thậm chí liền ngay cả cái này làm thiên hạ loạn lạc hai vật, cũng rõ như lòng bàn tay. Cao Dương cười hắc hắc, mang theo điểm bại hoại tướng vô lại, bệ hạ liền làm thần. Thiên phú dị bẩm a. Đúng Cao Khanh, ngoại trừ sinh hào cùng tôn, ngươi có biết còn có cái gì chấm cho tới bây giờ không có hưởng qua mỹ vị? Võ Chiếu đáy lòng một trận hiếu kỳ, cũng có chút thèm. Dù cho là một đời đế vương, nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này sinh hào cùng tôn hương vị, quả thực là cấp một đồng. Mỹ vị. Cao Dương sững sờ, lập tức phản ứng lại. Hắn suy nghĩ một lát, một mặt nghiêm túc nói, muốn nói mỹ vị, thế gian này còn có một vật, tên là cô đồng, đó là tương đương mỹ vị. Bệ hạ nếu có cơ hội, nhất định phải thưởng thức. Cô đồng. Đây là vật gì? Võ Chiếu một mặt hiếu kỳ, trong nháy mắt hứng thú. Cao Dương nhìn qua Võ Chiếu tấm kia tự phụ tuyệt mỹ gương mặt, trương trạc đàng hoàng nói, bệ hạ, ngài còn nhớ rõ thần lúc trước nói tới tròm sao học sao? Kỳ thật, thần là tròm tự giải. Võ Chiếu, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt đều đen. Cao Khanh, là ngươi nhẹ nhàng vẫn là chấm cầm không được đao. Khu khu, thần liền chỉ đùa một chút, sinh động bầu không khí, bệ hạ làm gì tức giận? Cao Dương một mặt chê cười nói. Võ Chiếu nhìn chằm chằm Cao Dương một chút. A, chỉ đùa một chút, sinh động bầu không khí. Cái này cũng không có đơn giản như vậy, sợ là cố ý mà vì. Nhưng tuyệt không có khả năng này. Nàng đương đương Võ Chiếu, cái này như cái gì lời nói? Tên này thật đúng là cảm tưởng. Võ Chiếu gương mặt lạnh lùng, nói sang chuyện khác, Giang Nam bên đó đây, thiết giáp tướng quân cũng có thể thuận lợi như vậy, sẽ chỉ thuận lợi hơn. Cao Dương một mặt thất vọng, lập tức cực kỳ chắc chắn nói, sinh hào tốt xấu tại bờ biển, thiết giáp tướng quân thế nhưng là tại ruộng lúa cùng trong hồ nước, nông hộ nhóm hận nó tận xương, một khi biết thứ này chẳng những có thể ăn, còn có thể bán lấy tiền. Ngài đoán bọn hắn sẽ làm thế nào? Võ Chiếu tưởng tượng một cái kia hình tượng, khóe môi không tự chủ giơ lên. Cao Khanh, ngươi cái này đầu óc, thật sự là yêu nghiệt. Cao Dương cười hắc hắc, bệ hạ quá khen. Võ Chiếu lại nói, đúng, cùng Đông Nam tin tức cùng một chỗ đưa đến thành Trường An, còn có 30 cân sinh hảo, chớm đã mệnh ngự thiện phòng làm xong. Cao Khanh hôm nay ăn nhiều chút.
Cao Dương nghe vậy, hổ khu chấn động, hắn có chút không cười được.
Vậy hạ lời này, như hắn đồng dạng,
rất có thâm ý a. Cao Dương theo bản năng che thận, Uyển Nhi cùng Hữu Dung bụng một mực không có động tĩnh, từ khi hắn về Trường An về sau, liền đối với hắn có chút điên cuồng. Hắn tất nhiên là hết sức nỗ lực, nhưng chính là có chút đáng thận. Hôm nay sẽ không phải. Võ Chiếu nhìn một trận buồn cười, hướng ra ngoài hô một tiếng, "Tiểu Diên, đem sinh hào bưng lên."
"Vâng."
Rất nhanh, Cao Dương trước mặt bày mấy chục con sinh hào. Cao Dương nuốt ngụm nước bọt, nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ Võ Chiếu, có chút miệng lưỡi phát khô nói, "Vậy hạ, những này muốn hết ăn à? Cái này chờ một lúc, hắn còn có thể có mệnh sao?" Võ Chiếu đem Cao Dương tiểu động tác thu hết vào mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Ngươi tên này thật sự là lại đồ ăn lại thích chơi, rõ ràng không trải qua giày vò, còn không phải một đầu góc bẩn thỉu. Yên tâm ăn đi, chấm hai ngày này, thân thể không tiện."
Hô.
Cao Dương mắt trần có thể thấy thở dài một hơi. Cái kia thần liền không khách khí. Nói xong, hắn cầm lấy sinh hào, ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Võ Chiếu chừng chừng nhìn chằm chằm ăn chính hương Cao Dương, chậm rãi để tay xuống bên trong ngọc bữa, một mặt bình tĩnh nói,
"Cao Khanh, chấm mới vừa nói, chấm thân thể không tiện."
Cao Dương chính vùi đầu gặm hào, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, "À, cái kia bệ hạ uống nhiều nước nóng."
"Võ Chiếu."
Trong điện không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Cao Dương đột nhiên cảm giác được phần gáy trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Võ Chiếu cặp kia băng lãnh đến cực điểm mắt phượng.
"Muốn hỏi việc?"
Hắn trong nháy mắt chất lên một mặt nghiêm mặt, nói, "Thần có ý tứ là, thương tại bệ hạ thân, đau nhức tại thần tâm. Bệ hạ như tin được thần, thần lược thông y lý, lý thuyết y học, có thể là bệ hạ nhìn xem vết thương, an ủi một hai."
Võ Chiếu không nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, môi đỏ mím thành một đường.
Thật lâu, nàng môi son khẽ mở, đọc nhấn rõ từng chữ như băng.
"Lan,
bệ hạ, thần liền chỉ đùa một chút."
"Ngoa tạo, thật đi a, thần sai."
"Bệ hạ đừng a, sinh hào tốt xấu đóng gói một cái a.
Nếu ngươi không đi, châm chặt ngươi."
Chương 1458, Yến Vô Song tự tin, kế này tất không thể phá. Chương 1458, Yến Vô Song tự tin, kế này tất không thể phá.
Đại yến,
hoàng thành, trăng sáng sao thưa, gió đêm lạnh đầu xương. Quan tinh đài chi đỉnh, Yến Vô Song một bộ huyền hắc long bào, chắp tay đứng ở trước lan can, nhìn ra xa phương nam. Bên người của hắn, Trần Bình một bộ thanh sam, lặng lặng mà đứng. Tính toán thời gian, Đông Nam hảo núi cùng Giang Nam thiết giáp tướng quân cũng nên toàn diện bạo phát. Giáng cỏ đường cái xám, nằm mạch ngàn dặm, chúng ta bố cục lâu như vậy, hao phí khí lực lớn như vậy, rốt cục bạo phát. Yến Vô Song thân thể thẳng tắp, tâm tình cực tốt nói.
Trần Bình vi vi không người, bệ hạ thánh minh.
Này hai vật sinh sôi tấn mãnh, thiên địch hiếm ít, mặc dù đại cản lấy cử quốc chi lực, cũng khó mà thành trừ. Yến Vô Song xoay người, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý tiên sinh chi dương lưu, chấm bội phục đến cực điểm. Võ Chiếu cùng cái kia Cao Dương muốn thanh trừ bọn chúng, rất cần tiền. Hơn nữa là một bút đại lượng tiền. Thuê dân phu, phát tiền công, quản thức ăn, trị thương vong, mỗi một đầu đều là vàng ròng bạc trắng. Nhưng đại cản cùng Hung Nô sau trận chiến này, đại cản quốc khố đã trống không. Bắc phạt Hung Nô, đánh hết Võ Chiếu vô liếng. Nàng hiện tại, ngay cả phong thưởng tướng sĩ bạc đều quá sức, lấy cái gì đến tiêu diệt toàn bộ hào núi? Lấy cái gì đến đánh giết thiết giáp tướng quân?
Trần Bình chậm rãi gật đầu, cũng cười nói,
đây cũng là Dương Mưu Chi tàn nhẫn. Vậy hạ bất động một binh một tốt, chỉ bằng hai thứ này bọn nhỏ, liền có thể bóp chặt đại cản Đông Nam vận tải đường thủy chi cổ họng, thủy hắn Giang Nam kho lúa căn cơ. Võ Chiếu như muốn người tiêu diệt toàn bộ, quốc khố sụp đổ. Nếu không thuê, dân chúng địa phương khổ không thể tả, thu nhập đại giảm, thì Đông Nam tê liệt, Giang Nam tuyệt thu, dân biến nổi lên một phía. Bọn hắn tiến thối đều là chết.
Tiến Vô Song cười ha ha, tiếng cười tại trong gió đêm quen quẩn.
Tốt một cái tiến thối đều là chết. Tiên sinh kế này rất được độc sĩ tinh túy, có thể xưng tuyệt hậu chi mưu. Tiến Vô Song nhanh chân đi về lan can một bên, nhìn về phía phương nam, trong mắt dã tâm chi hỏa cháy hừng hực. Đợi đại càn Đông Nam loạn tượng hiện hiện, Giang Nam bột phát nạn đói, chấm liền có thể thuận thế liên lạc Tề quốc, Nam Bắc hô ứng, đồng thời nổi lên. Đến lúc đó, Võ Chiếu loạn trong giặc ngoài, sức đầu mẹ chán, dù có sống Diêm Vương Cao Dương tại triều, hắn lại có thể thế nào? Sống Diêm Vương có lẽ có thể kỳ kế chống chất, nhưng hắn biến không ra bạc, biến không ra lương thực, càng biến không ra thời gian.
Chấm liền muốn tại trận này tiên thai hiểm hộ dưới, không đánh mà thắng, trước phế đại càn một tay.
Trần Bình trầm mặc một lát, cứ việc kế này hắn thấy đã là thiên ý vô phùng, nhưng nhiều năm cẩn thận, nhất là đối mặt Cao Dương cái tên này lúc, vẫn để hắn bảo lưu lại một tia cảnh giác.
Bệ hạ, Cao Dương người này vẫn không thể khinh thường.
Người này quen tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh lộ, tại tử cục bên trong mở thuận lợi.
Mặc Bác chi chiến chính là lớn nhất chứng cứ rõ ràng.
Chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan.
Yến Vô Song khoát tay chặt lại, xem thường, cái kia phần đắc ý cùng tự tin cơ hồ tràn ra ngoài.
Tiên sinh quá lo lắng.
Mặc Bác là Mặc Bác, đó là hai quân đối chọi, hắn Cao Dương có thể bằng vào thuốc nổ mạch đao chi lợi, có thể thi triển âm mưu quỷ kế, nhưng trước mắt đây là chủng hai, là lan tràn ngàn dặm, chỗ nào cũng có sinh vật độc kế. Hắn dù có muôn bàn mưu kế, có thể đối phó được cái này ước vạn hào trùng tôm cua, có thể chấn an được cái kia sắp đói bụng ngàn vạn nông hộ.
Tiến Vô Song cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, trừ phi hắn năng điểm thạch thành kim, chống rông biến ra tiêu diệt toàn bộ khoản tiền lớn, hoặc là vật này có thể ăn, việc này Diêm Vương có thể ngày mùa hè sinh băng, đem cái này hào tôm tươi sống vận đến phương Bắc bán, lấy lợi bổ khuyết thâm hụt. Nếu không, này cục chính là tử cục.
Trần Bình không nói, chỉ là nhẹ gật đầu.
Sửa đá thành vàng cùng cái này ngày mùa hè sinh băng, đều là tuyệt không có khả năng sự tình.
tuy là Cao Dương cũng tuyệt đối không thể làm đến. Tiến Vô Song cũng là như vậy cho rằng. Ngày mùa hè thành băng, đây không phải kéo con bê sao? Tiến Vô Song ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, tràn đầy tự tin nói: "Chấm cùng tiên sinh kế sách, có thể xưng tiên ý vô phùng. Ảnh thất tại Trường An, ảnh cửu tại Đông Nam, ảnh thập nhất tại Giang Nam, cái này tam trọng bố trí, có thể xưng vạn vô nhất thất. Chấm ngược lại muốn xem, võ chiếu cùng sống Diêm Vương nên như thế nào kết thúc." Lời con chưa dứt, dưới đài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên thái giám lộn nhào xông lên quan tinh đài, nào quỳ gối địa, thanh âm phát run: "Bệ hạ, là vong ảnh thất, cầu kiến." "Vậy anh." Lời vừa nói ra, Tiến Vô Song nụ cười trên mặt chỉ trệ. Trần Bình lông mày cũng đống nhiên nhíu chặt. "Ảnh thất, hắn không phải tại Trường An tọa trấn sao? Vì sao đột nhiên hồi kinh?" Tiến Vô Song ánh mắt đột nhiên lạnh, có chút không bình tĩnh. Trần Bình trong đầu lập tức hiện ra một trương cực kỳ thanh tú mặt, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, giờ phút này rất không ổn. Thành Trường An, cây cái nam nhân hơn phân nửa xuất thủ. Trần Bình nhìn về phía Yến Vô Song, trầm giọng nói: "Bệ hạ, tình huống không ổn. Ảnh thất chính là Trường An cọc ngầm đứng đầu, nếu không có kinh thiên biến cố, tuyệt sẽ không tự mình mạo hiểm hồi kinh. Hắn đã trở về, nhất định là Trường An có đại sự xảy ra, đồng thời cái này đại sự lớn đến hắn nhất định phải ở trước mặt bẩm báo." Yến Vô Song trong lòng căng thẳng, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. "Người tới." "Chuyển." "Đợt, hai ngày này bị cảm, tăng thêm ngồi lâu mang tới bên hông bàn lùi ra, eo hiện tại liền cũng gây mất một dạng, cho nên sớm nói một chút, gần nhất thời gian đổi mới không nhất định ổn định, mọi người có thể ban ngày nhìn, hoặc là nuôi hai ngày, đừng cho ta nuôi chết liền thành, bái tạ. Mặt khác, ta viết đơn nhất nội dung cốt truyện là như thế này, quá dài, mình cũng biết ma bệnh, nhưng chính là khống chế không nổi. Mặt khác, quyển sách một mực viết tương đối thu liễm, tiếp xuống cái này đại. Nội dung cốt truyện viết xong, ta sẽ lớn mật một điểm, làm can một điểm, chế tài liền lại đổi, dù sao cũng phải biết hơi lớn nhà thích xem, muốn nhìn, mọi người có thể chờ mong một tay." Chương 1459, một trận phân tích mãnh liệt như hổ, còn có phong thư. Chương 1459, một trận phân tích mãnh liệt như hổ, còn có phong thư. Rất nhanh, ảnh thất đến. Hắn giờ phút này sớm đã không còn ngày xưa Trường An cọc ngầm thủ lĩnh hung ác nham hiểm trầm ổn, một thân vải thô y phục dính đầy bụi đất, tóc hai rối bời, cả người tang thương không thôi. Chỉ là bộ dáng này, liền để cho hai người trong lòng đống nhiên trầm xuống. "Bệ hạ, quốc sư, việc lớn cũng tốt." Ảnh thất quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiến Vô Song cố nén tiến lên một cước đem hắn đạp đi xuống xúc động, nghiêm nghị quát, nói: "Trường An xảy ra chuyện gì?" Ảnh thất run rẩy, từ trong ngực móc ra một phần chồng chất chỉnh tề báo chí, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu nói: "Bệ hạ, cái kia đại càn sống Diêm Vương khám phá ta đại yến Dương Lưu, hắn trực tiếp đem hảo núi cùng thiết giáp tướng quân hóa làm mỹ thực. Hắn vận dụng đại càn báo trang đầu để trắng trợn đăng báo. Xương này hai vật là trong biển kim trời ban thuốc bổ có thể tư âm trắng dương, ích khí bổ hư, kéo dài tuổi thọ. Bây giờ toàn bộ thành Trường An, từ người buôn bán nhỏ đến vương công quý tộc, người người nghị luận, từng cái thèm nhỏ dãi." "Vậy anh, cái gì?" Tiến Vô Song nghe vậy, cả người đều choáng váng. "Đồ chơi kia có thể ăn." Tiến Vô Song nắm lấy báo chí, ánh mắt đảo qua tiêu đề. "Trong biển kim hiện thế, Đông Nam hào núi không phải thai phản bạo, nam tử ngay cả ăn ba tháng, không dục chứng khỏi hẳn, ngay cả sinh thất tử. Thiết giáp tướng quân thật là trời ban thuốc bổ, Giang Nam lão nông ngày đạm 30, 80 tuổi bước đi như bay, hạ điển như thiếu niên." Phía dưới vẫn xứng lấy tranh minh họa, một cái hồng quang đầy mặt nam tử bị bảy cái hài đồng vây quanh, một cái tóc trắng lão nông tại đồng ruộng bước đi như bay. "Hoang đường." Tiến Vô Song giận quá thành cười, đem lại càn báo hung hăng quẳng xuống đất. "Vực này giữ tợn với vật, cũng có thể ăn, còn có thể trắng dương, còn có thể ích khí bổ hư." Cho cười. "Võ chiếu cùng sống Diêm Vương, là đem người trong thiên hạ làm đồ đần lừa gạt sao?" Trần Bình nhặt lên báo chí, nhìn kỹ một lát, lông mày càng nhăn càng chặt. Nhưng hắn trung quy là đương thời đỉnh tiêm lưu sĩ, cấp tốc liền bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía một bên Trần Bình, con ngươi sâu thẳm nói: "Bệ hạ bất giận, cái này có lẽ chính là sống Diêm Vương nghi binh kế sách. Hắn biết rõ này hai vật nguy hại to lớn, khó mà thanh trừ, liền cố ý tuyên dương làm mỹ thực, tốt đến nghe nhìn lẫn lộn, trấn an đại càn dân tâm." Tiến Vô Song nghe vậy, thoáng tỉnh táo, nhìn về phía Trần Bình nói: "Tiên sinh nói là sống Diêm Vương là đang hư trương thanh thế, đây hết thảy đều là hắn cố ý vi chi." Trần Bình gật đầu, một đôi mắt cực kỳ thâm thúy: "Vô cùng có khả năng. Này hai vật tướng mạo dữ tợn, mùi tanh nồng, thường nhân gặp chi tránh còn không kịp, sao lại chủ động dùng ăn? Sống Diêm Vương lại có thể đổi trắng thay đen, cũng khó sửa đổi lòng người bản năng chi chẳng ghét." Tiến Vô Song trầm ngâm, bắt đầu suy tư bắt đầu. Trần Bình tiếp tục phân tích, ngữ tốc tăng tốc nói: "Bởi vậy, Cao Dương biết rõ này hai vật nguy hại to lớn, khó mà trừ tận gốc, biết chắc đại cản quốc kho bất lực đánh chịu tiêu diệt toàn bộ chi phí, cho nên hắn lựa chọn kiếm tàu thiên phong, đi này điểm chiều, cố ý đổi trắng thay đen, đem trên trời rơi xuống tai họa thổi phồng suốt ngày hàng phúc lợi, đem hai vật điểm tô cho đẹp thành mỹ vị. Như vậy, đại cản đến một lần có thể nghe nhìn lẫn lộn, nhiễu loạn chúng ta phán đoán, thứ hai thì là có thể trấn an đại cản quốc bên trong khủng hoảng dân tâm, tránh cho tình hình tai nạn chưa đến mà ra tay trước sinh dân biến, thứ ba là muốn phô trương thanh thế, để cho chúng ta nghi thần nghi quỷ, tự loạn trận cước." Trần Bình lần này cẩn thận thăm dò, logic nghiêm mật phân tích, như là cho Yến Vô Song rót vào một tể cường tâm châm. "Đúng vậy a, Cao Dương lợi hại hơn nữa, đó cũng là người, không phải thần. Hắn làm sao có thể đem côn trùng biến thành mỹ thực? Cái này nhất định là hết biện pháp lừa dối thuật." Tiến Vô Song ánh mắt một lần nữa ngưng tụ lại ánh sáng âm lãnh, nhẹ gật đầu: "Tiên sinh nói có lý." chấm suýt nữa bị cái này gian tặc bụng về trò xiết loạn tâm thần, hiện tại xem ra, hắn càng là phách lối như vậy khiêu khích, liền càng nói rõ trong lòng của hắn không đáy, kế sách đem nghèo. Tiến Vô Song trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, trên mặt của hắn một lần nữa hiện ra một vòng bình tĩnh. Ảnh Thất nghe nói lời nói này, có chút trợn tròn mắt. Lần này phân tích, hắn cũng cảm thấy rất có vài phần đạo lý, thậm chí liền ngay cả hắn đều kém chút tin, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nhìn qua Cao Dương muốn hắn tặng tin a. Thứ này cũng không giống như là giả. Ảnh Thất quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, "Bệ hạ, quốc sư, cùng tin tức này cùng nhau đưa tới, còn có Sống Diêm Vương một phong tự tay viết thư." Thuộc hạ cảm thấy, việc này ứng làm không phải lửa ta đại yến. Trần Bình, Tiến Vô Song, hắn một cước đã tới, cả giận nói, "Có thư này, ngươi không còn sớm lấy ra." Ảnh Thất một mặt ủy khuất, móc ra cái này phong Cao Dương tự tay viết thư, đưa tới. Tiến Vô Song một tay đem đoạt lại. Triển khai, đập vào mi mắt chính là một cỗ phảng phất nét chữ cứng cáp, ngang ngược càn rỡ tới cực điểm chữ viết, cơ hồ đập vào mặt. Tiến Vô Song liền phảng phất có thể xuyên thấu qua trang giấy, nhìn thấy cái kia tại trong thành Trường An, chính nghiêng chân, mặt mũi tràn đầy ác liệt nụ cười ra hỏa. Chương 1460, vô cùng nhục nhã, Tiến Vô Song phấn chấn. Chương 1460, vô cùng nhục nhã, Tiến Vô Song phấn chấn. Đại Yến Hoàng đế bệ hạ Yến Vô Song, thân khải, từ biệt mấy năm, bệ hạ phong thái, chắc hẳn càng hơn trước kia. Bản vương gần đây thận rất hư, đêm không thể say giấc, đang lo không chỗ bồi bổ, chợt nghe đông nam có hảo núi hiện thế, giang nam có thiết giáp tướng quân thành họa, bản vương không khỏi vui mừng quá đỗi, này thật là trời ban thần vật cũng. Này hai vật, bản vương đã tự mình nhấm nháp, cũng mời trong triều trọng thần trung giám. Hào lục chi thơm ngon chân mềm, tỏi dung một trừng, hương tung bay mười dặm, Diêm Trinh lão đại phu ngay cả ăn năm còn, suýt nữa cùng vương trung lão tướng quân đương đường tư đoạn. Thiết giáp tướng quân chi tê cay tơi hương, tá lấy rượu trắng, dư vị vô tận, lư văn, vương nhất phàm các loại bối phận, ăn đến nước mắt chảy ngang, gọi thẳng đã nghiền, nói là tắt bạt thai cũng không có thể buông tay. Vậy hạ ngàn dặm đưa ấm áp, tình thâm nghĩa trọng, bản vương thật sự là cảm kích nước mắt linh. Bản vương đã truyền lệnh đông nam, mệnh ngư dân ngày ngày hái trong biển kim sắc lệnh giang nam, lấy nông hộ hàng đêm đánh bắt thiết giáp tướng quân, đồng thời cũng làm ra ngày mùa hè thành băng chi thuật, có thể bảo vệ hắn đường dài tươi sống. Dưới mắt đầu nhanh đã chuẩn bị, ít ngày nữa liền đem bắc thượng thẳng đến Trường An đổ vật hai thị. Đến lúc đó, ta Trường An đêm thị đèn đuốc như ban ngày, lửa than thiêu đốt hào hương khí tràn ngập, tương ớt nấu tôm làm cho người thèm nhỏ dãi. Trường An bách tính, tứ phương thương nhân, các quốc gia sứ giả chắc chắn tranh nhau nhấm nháp, bạch ngân đồng tiền cũng chắc chắn như giang hà hợp biển, cuồn cuộn chảy vào ta đại cản quốc kho. Pha mỗi một loại này đều là bái bệ hạ ban tặng. Bệ hạ tại ta đại cản, thực có tái tạo tri ân, mạng sống tri đức, bản vương cùng võ chiếu bệ hạ đều là khắc sâu trong lòng ngũ tạng, không biết dùng cái gì là báo. Nhưng nếu bệ hạ trong kho vẫn có loại này mỹ vị hoặc chỗ hắn tìm được tương tự kỳ chân vạn mong không tiếc, tiếp tục trục xuất, ta đại cản trên dưới khẩu vị rất tốt, định làm chiếu đơn thu hết, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại cản cản vương, thủ phụ, phiêu kỵ đại tướng quân Cao Dương dâng lên tái bút, bệ hạ nhược tâm còn nghi vấn lo, coi là bản vương là đang đùa bỡn bệ hạ, không ngại sai người bắt mấy con theo bản vương phụ tặng chi thực phổ, tạ thế mặt một thử hương vị chi diệu, tất lệnh bệ hạ trung thân khó quên. Mặt sau, Cao Dương thật đúng là dùng cực nhỏ chữa nhỏ, phụ lên tỏi dung trưng hào pháp cùng tôm hùm chua cay giản dị thực đơn. Vâng, Tiến Vô Song nhìn thấy đoạn này lời nói, cái chán gân xanh hẳn lên, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo nóng bỏng nghịch huyết từ lồng ngực bay thẳng trên đỉnh đầu. Thực đơn đều đưa tới, cái này sao có thể là giả? Cái kia Cao Dương, thật đem này hai vật toàn đều hóa thành mỹ vị. Chắc a, Tiến Vô Song cũng không còn cách nào ức chế trong lòng bốc lên suy nghĩ, lảo đảo hướng về sau lui lại mấy bước, khuôn mặt bên trên trắng bệch. Vậy hạ, một bên, Trần Bình một cái bước nhanh về phía trước, đội vàng đỡ lấy lảo đảo lui lại, lung lay sắp đổ Yến Vô Song. Yến Vô Song sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình nói: "Tiên sinh, cái này Cao Dương sao dám? Sao dám như thế nhục chấm? Chấm tuyệt hậu độc kế, chấm thiên y vô phùng dương lưu, lại trở thành cho hắn võ chiếu đưa tiền đưa lương, vì hắn Cao Dương bổ dưỡng eo thật." Cho cười. Nghĩ đến đây, Yến Vô Song ngực nghịch huyết càng phát ra cuộn, chỉ là bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Vô cùng nhục nhã. Trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Phong thư này mỗi một chữ đều giống như một thanh ngâm độc chủy thủ, hung hăng đâm vào Yến Vô Song trái tim, lại ác độc địa quái, giết người còn chu tâm, cực điểm nhục nhã. Trần Bình nhanh chóng quét xong tin hoàn toàn, sắc mặt cũng là âm trầm đến có thể chảy ra nước, nắm đấm tại trong tay áo nắm chặt. Tên này ngay cả cách làm đều đưa tới, cái này không giống như là lừa bọn họ, mà là chân chính nhục nhã, trào phúng. Nhưng Trần Bình trong lòng rõ ràng, thời khắc này Yến Vô Song đã gần như sụp đổ, vậy mình liền tuyệt không thể loạn. Cái kia Cao Dương xảo trá, nói không chừng liền ẩn giấu cái gì hố. Vậy hạ, ngàn vạn tỉnh táo. Này tin ngôn ngữ chi ác độc, trào phúng thời khắc xương, thần trong lòng cũng rõ ràng, nhưng hoàn toàn như thế, chúng ta liền không thể buông lòng cảnh giác. Cái kia Cao Dương là người thế nào? Hắn âm hiểm, xảo trá, đạo đức bại hoại, một bụng ý nghĩ xấu, thiên hạ đều biết. Việc này Diêm Vương nói không chừng liền là muốn chọc giận bệ hạ, làm bệ hạ trong lòng đại loạn, làm ra phán đoán sai lầm. Trần Bình bị Yến Vô Song, ánh mắt sáng rực nói: "Bệ hạ, đây là Cao Dương am hiểu nhất tâm lý đánh cược. Hắn liệu định bệ hạ gặp này tin chắc chắn sẽ nổi giận, thậm chí lại bởi vậy hoài nghi quốc sách, dao động quyết tâm. Bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không thể trúng kế a. Cái này ngày mùa hè thành băng, làm sao có thể?" Trần Bình mặc dù cảm thấy Cao Dương dám biết, hơn nữa là nghe xong tiểu khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng không thể nào sự tình, cái này ngược lại giống như là thật. Nhưng ở giờ phút này, hắn chỉ có thể nói như vậy. Nay cục đến như thế chi địa bước,
hiện tại toàn diện đình chỉ, vậy coi như thua thiệt lớn, ngược lại tiếp tục nữa, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, không bị cái này phong áp tin nhiễu loạn, kiên trì, thắng lợi còn tại ta Đại Yến trong tay. Trần Bình lời nói, như là băng lánh nước suối, thoáng tới tắt tiến vô song trong lòng đoàn kia phần thiên lửa giận. Đúng vậy a, Trần Bình nói đúng. Cao Dương nhất là gian trá, cái này rất có thể lại là hắn bị kế. Mình không thể loạn, không thể loạn. Tiến vô song kịch liệt thở hào hẹn, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ lại băng lánh mà cố chấp quan mang. Tiên sinh nói đúng, chấm. Chấm không thể trùng kế. Không thể. Tiến vô song ép buộc mình đứng vững, đẩy ra Trần Bình nâng, lồng ngực vẫn như cũ chập trùng, lại ý đồ một lần nữa thẳng tắp đế vương sống lưng. Phong thư này. Cái gì cầu thí mỹ thực, cái gì ngày mùa hè chế băng. Nhất định là giả. Tất cả đều là Cao Dương lập đi ra, loạn trong tâm thần chuyện ma quỷ. Tiến vô song tự lẩm bẩm, phản phất tại thuyết phục mình. Nhưng mà, phản phất vận mệnh ác nhất ý của cận. Ngay tại Yến Vô Song vừa mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, ý đồ trùng kiến cái kia yếu ớt lòng tin lúc, quan tinh đài dưới, cái kia như là đòi mạng gấp rút tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đồng thời lần này, muốn càng thêm bối rối, càng thêm hoảng sợ. Báo, 800 dặm thần cấp, đại càn đông nam Mân Châu. Ảnh Cửu đại nhân, mật báo đến. Cái gì? Ảnh Cửu? Cái này một cái chớp mắt, Yến Vô Song không bình tĩnh. Trần Bình cũng con người đột nhiên co lại. Thanh âm này, tuyệt không giống như là chuyện tốt. Trình lên. Yến Vô Song cơ hồ là không bị khống chế, đoạt lấy cái kia ống trúc. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, tại hoàn toàn tĩnh mịch trên đài xem sao, lộ ra phá lệ chói tai. Tiến vô song rút ra bên trong vải lụa, đem triển khai. Ảnh Cửu chưa biết, Di Vãng luôn luôn tinh tế tỉnh táo, giờ phút này lại viết ngay không chịu nổi, ngã trái ngã phải, đồng thời bút tích cũng nhiều có chó nhiễm, hiển nhiên là tại cực độ chấn kinh cùng hốt hoảng bên trong, vội vàng viết liền, thậm chí khả năng tay tại kịch liệt phát run. Bệ hạ, cấp tốc. Đông Nam kế sách đã bị Sống Diêm Vương phá giải. Chúng ta hào núi đã bị đại càn Sống Diêm Vương Cao Dương hóa thành mỹ thực, ban tên cho trong biển kim. Mân Châu thích sứ Trịnh Nguyên đến Cao Dương thủ lệnh, đã ở trong thành nhiều chỗ gián tiếp nấu hào chi pháp. Bây giờ Mân Châu nội thành tỏi hương tràn ngập, ngư dân tranh nhau xuống biển nảy ra hào, bến tàu vận chuyển không dứt. Thuộc hạ cũng dựa theo hắn cách làm, chính miệng nếm thử. Viết đến nơi đây, chữ viết đống nhiên một trận, mực đoàn choáng mở một mảng lớn, phảng phất viết người ở chỗ này đã trải qua to lớn tâm lý dây rủa. Tiếp theo, càng thêm vận bẹo run rẩy chữ viết hiện hiện, vật này trải qua tỏi dung trưng chế sau, lại ngon dị thường, chân mềm ngọt. Quan phủ thu mua chi lệnh đã dưới. Thủy vận đội thuyền cũng hình như có điều hành dấu hiệu. Quốc sư nhiều năm tâm huyết bố cục, Đông Nam kế sách, sợ đã hết phó Đông Lưu. Tội thân Ảnh Cửu, khấu đầu khắp huyết, muôn lần chết bẩm báo. Chương 1461, thổ huyết tiến vô song, Trần Bình kinh hãi. Chương 1461, thổ huyết tiến vô song, Trần Bình kinh hãi. Ông tiến vô song chỉ cảm thấy đầu của mình bên trong phản phất có ngàn vạn cái ong mật tại đồng thời oanh minh. Trước mắt của hắn trận biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Không, điều đó không có khả năng. Tiến vô song đống nhiên ngẩng đầu, một đôi hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú về phía Trần Bình, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ điên cuồng. Tê Thanh nói: Tiên sinh, cái này nhất định là Cao Dương gian kế. Hắn khống chế Ảnh Cửu, buộc hắn biết xuống chuyện này tình báo. Có phải hay không? Nhất định là như vậy. Trần Bình không nói, hắn chỉ là tiếp nhận cái kia vài lụa, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Càng xem, tim của hắn càng là chìm xuống dưới, sắc mặt càng là khó coi. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Cao Dương sợ là thật đem cái này sinh hào hóa thành thiên hạ khó được mỹ thực, nhưng hắn lại không thể nói. Nếu không, hắn sợ Yến Vô Song một cái nhịn không được. Dù sao vì đầu này sinh vật độc tế, đại yến bỏ ra nhiều ít, người khác không biết, nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng. Bệ hạ, lúc này đừng tự làm loạn trận cước. Thiết giáp tướng quân giáp sắc cứng hơn, hình tượng càng dữ tợn, nông hộ nhóm hận thấu xương, Cao Dương tuyệt đối không thể lập lại chiêu cũ, chỉ cần Giang Nam còn tại không chế, này cục liền chưa toàn bại, chúng ta còn có lượn vòng dư. Một cái địa chữ chưa lối ra, phản phất trong cõi u minh có một bàn tay vô hình, bóp chuẩn cái này chí mạng nhất một khắc, muốn đem trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn triệt để nghiền nát. Báo. Bệ hạ, quốc sư, việc lớn cũng tốt. Một tên dịch tốt cơ hồ là lộn nhào địa nhào tới lại đến, trong tay của hắn giơ cao lên một cái đại biểu la vong khẩn cấp nhất quân tình xích hồng sơn phong ống trúc. Đại Càn Giang Nam phụ Tô Châu, ảnh thập nhất đại nhân mật báo. Cái gì? Ảnh thập nhất? Tiến vô song thân thể đống nhiên nhoáng một cái, nếu không có Trần Bình tay mắt lanh lẹ lần nữa đỡ lấy, cơ hồ muốn tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt hắn huyết sắc, trong nháy mắt này cởi đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả bờ môi đều biến thành màu xanh tím. Lần này, Tiến vô song không dám đi tiếp, thậm chí không dám nhìn tới. Trần Bình tâm cũng tại thời khắc này chìm vào vô biên bắt ngát thâm uyên. Trong vòng một ngày, tam phong bị báo. Nào đâu? Trần Bình cứng đờ vươn tay, mở ra ống trúc, rút ra bên trong vài lụa. Bẩm bệ hạ, quốc sư, Giang Nam kế sách đã phá. Thiết giáp tướng quân bị đại càn Sống Diêm Vương ban tên cho tôn hóa thành tê cay tươi hương mỹ thực. Tô Châu chi phủ Chu Văn Khang bên đường thiết tiến, tự mình tay cầm môi, dẫn tới vạn người tranh ăn. Thuộc hạ thất tưởng, vật này tư vị bá đạo, hồn siêu phết lạc, bách tính ăn chi như si như cuồng, ăn ngon đến tắt bạt thai đều không buông tay. Nay Giang Nam nông hộ đã xem làm bảo, chỉ sợ sẽ tranh nhau đánh bắt, thương nhân giá cao thu mua. Quốc sư khổ tâm chi tuyệt hậu Dương Lưu đã nước chảy về biển đông. Tôi đang chết vạn lần hình bóng 11, khắp huyết khấu đầu, chết trăm lần không đủ. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Trên đài xem sao, chỉ có gió đêm gào thét mà qua, gợi lên hai người áo bảo, phát ra phần phật tiếng vang, như là tang lễ tinh kỳ tại phiêu diêu.
Yến Vô Song ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phản phất biến thành một tôn pho tượng. Trong lòng của hắn, một mảnh tuyệt vọng. Lúc trước dạ tâm, lúc trước tự tin, lúc trước đế vương ba khí, trong nháy mắt toàn đều hóa thành khói bụi. Tiên sinh, ngươi vừa mới nói, này cục khó giải. Ngươi vừa mới nói, trừ phi ngày mùa hè sinh băng, có thể cái này Cao Dương sợ là vô cùng có khả năng thật làm ra tới. Ngươi nói cho chấm, hiện tại đây coi là cái gì, con mẹ nó đến cùng tính là gì? Chấm tuyệt hậu kế, thế mà trở thành hắn Cao Dương làm giàu trải qua. Chấm hào núi trung thai, trở thành nàng võ chiếu hoàng kim thủy đạo. Lòng chấm máu, vạn dặm lập kế hoạch, kết quả là cho hắn Cao Dương đưa tiền, cho hắn võ chiếu đưa lương, còn thuận tiện giúp cái kia sống Diêm Vương bộ thận. Trần Bình một trận trầm mặc. Trong lòng của hắn rõ ràng, giờ phút này bất kỳ giải thích đều lộ ra tái nhợt bất lực. Sự thật thắng hết thảy hùng biện. Cao Dương dùng một tờ thực đơn, một ngụm nồi sắt, liền đem hắn khổ tâm kinh doanh mấy năm, coi là đòn sát thủ độc kế, nhẹ nhàng hóa thành mỹ thực, hóa thành tài phú, hóa thành đại cản lòng người chỗ hướng. Yến Vô Song ôm ngực, cũng nhịn không được nữa. Phúc. Yến Vô Song bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, như là huyết tiễn cuồn phún mà ra. Trong ngay mắt, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực hắn long bảo, cũng phun đến Trần Bình tóc bên trên. Cao Dương. Yến Vô Song ngửa mặt lên trời kêu gào, thanh âm thê lương tuyệt vọng, tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng, tại yên tĩnh hoàng thành trong bầu trời đêm viễn viễn truyền ra. Chấm cùng ngươi không đội trời chung, không đội trời chung a. Yến Vô Song tiếng giống chưa tuyệt, liền hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy, thẳng tắp hướng trước ngã quỵ. Bệ hạ, bệ hạ. Nhanh truyền thái y đi, truyền thái y a. Trên đài xem sao, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Yến quốc trong hoàng cung các kêu khóc phu lên, một trận luống cuống tay chân. Trần Bình vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, tùy ý ấm áp máu tươi từ mình trên trán lọn tóc nhỏ xuống, lướt qua gương mặt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay bị mình móng tay bóp ra thật sâu vết máu. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất cái kia phong bị Yến Vô Song thổ huyết nhuộm đỏ, lại bị bối rối đám người giẫm đạp lên Cao Dương tự tay viết thư. Giấy viết thư ô trọc, biên giới tổn hại. Nhưng cuối cùng hàng chữ kia, nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng, thậm chí bởi vì vết máu nhuộm dần, mà lộ ra càng thêm chói mắt màu đỏ tươi. Ta đại càn khẩu vị rất tốt, định làm, chiếu đơn thu hết, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trần Bình nhìn chằm chằm hàng chữ kia. Hắn liền phảng phất có thể từ hàng chữ này bên trong, nhìn thấy cái kia cách mấy ngàn dặm, chính nhân chân, an hảo, cười tủm tỉm chờ lấy nhìn hắn phản ứng sống Diêm Vương. Thật lâu. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. Trần Bình trong tay cái viên kia đại biểu Yến quốc hệ thống tình báo La Vong quyền hạn tối cao phụ tiết, bị hắn ngạnh sinh sinh bóp vỡ vụn. Mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu me đầm địa. Trần Bình lại hồn nhiên không hay. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại. Trong đầu, là trong khoảng thời gian này tới mỗi một đêm không ngủ, là mỗi một lần tỉ mỉ tôi diễn, là mỗi một bước lạc tử bố cục. Nhưng cuối cùng, lại đều dừng lại tại cuối thư vậy được ngang ngược cản rỡ, giết người chu tâm câu chữ bên trên. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, hắn Trần Bình coi là suốt đời tác phẩm đắc ý độc kế, ở trong mắt Cao Dương. Có lẽ, thật cũng chỉ là một đạo đưa tới cửa đồ ăn. Gió đêm càng lạnh hơn, gió lớn gào thét, thổi tan trên đài xem sao mùi máu tươi, lại thổi không tan cái kia tràn ngập tại mỗi một cái đại yến cung đình lòng người bên trong, cái kia hơi lạnh thấu xương cùng ngập nghiệm. Một đêm này, Tam Phong Tấu Chương đồng loạt đưa vào đại yến hoàng cung, đại yến hoàng đế Yến Vô Song, lửa công tâm, nôn ra máu hôn mê, bệnh nặng không dậy nổi.